các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, Mạnh Xuyên cùng Vân Thanh Bình. Đại Chu Vương Triều, Nô Châu, Đông Ninh Phủ. Đông Ninh Phủ thành tám đại đạo viện một trong Kính Hồ đạo viện cửa chính, một tên bên hông bội đao thiếu niên từ trong đạo viện đi ra. Mạnh sư huynh. Mạnh sư huynh tốt. Gặp qua Mạnh sư huynh. Chung quanh những đồng môn khác đều có chút nhiệt tình. Thiếu niên Mạnh Xuyên hướng những sư đệ sư muội này khẽ gật đầu, kỳ thật những này sư đệ sư muội rất nhiều đều so với hắn tuổi tác càng lớn, bất quá Kính Hồ đạo viện quy củ là đạt giả vi tiên, hắn sớm tại 2 năm trước liền đã tiến vào Kính Hồ đạo viện Sơn Thủy lâu. Sơn Thủy lâu 22 vị đệ tử, cũng là Kính Hồ đạo viện mạnh nhất 22 vị, thủ đông đảo các sư đệ sư muội ngưỡng mộ hướng tới. Mà trong đó Mạnh sư huynh càng thụ tôn sùng, là bởi vì Mạnh sư huynh thỉnh thoảng sẽ chỉ điểm bọn hắn, mà khác Sơn Thủy lâu sư huynh sư tỷ nhưng lại không lãng phí thời gian tại người khác trên thân. Công tử, công tử. Đống nhiên một đạo thanh âm quen thuộc truyền tới từ phía bên cạnh. Từ một bên chạy đến một tên thiếu nữ áo xanh, Mạnh Xuyên thấy thế cười, "Lục Trúc, sao ngươi lại tới đây? Tiểu thư nhà ta muốn xin mời công tử cùng đi Đông Sơn du ngoạn." Đêm qua vừa mới một trận tuyết lớn, sau tuyết Đông Sơn có thể đẹp đến mức vô cùng. Thiếu nữ áo xanh cười nói. Đi Đông Sơn du ngoạn. Mạnh Xuyên lông mày ngưng tụ, nói ra, Đông Sơn quá xa, đi một chuyến sợ là muốn tại Đông Sơn qua đêm, chờ ngày mai mới có thể trở về. Thiếu nữ áo xanh cười nói, ta Vân gia tại Đông Sơn vừa lúc có một chỗ biệt viện, có thể tại đưa qua đêm. Mạnh Xuyên lắc đầu nói, trở về nói cho Thanh Bình, liền nói hơn một tháng sau chính là Ngọc Dương cung trạm yêu thịnh hội, ta cần dốc lòng tu hành lấy làm chuẩn bị, không cách nào theo nàng đi qua. Cái này thiếu nữ áo xanh do dự. Ngươi trở về nói thẳng là được. Mạnh Xuyên phân phó nói, còn có, để Thanh Bình dùng nhiều chút thời gian tu hành, đừng luôn luôn nghĩ đến ra ngoài du ngoạn. Vâng. Thiếu nữ áo xanh chỉ có thể ngoan ngoan ứng với, trở về bẩm báo. Mạnh Xuyên khẽ lắc đầu. Đối với từ nhỏ định ra hôn ước Vân Thanh Bình hắn cũng có chút đau đầu. Kính Hồ đạo viện là kiến tạo tại Kính Hồ bờ đông, tại Kính Hồ bờ tây còn có rất nhiều phủ trạch, trong đó có một tòa Mạnh phủ. Thiếu gia. Cửa phủ có hai tên thủ vệ. Nhìn thấy Mạnh Xuyên liền có chút cung kính. Cha ta trong phủ a? Mạnh Xuyên hỏi. Vừa mới tổ trạch bên kia phái người đến, lao ra liền lập tức tiến đến. Thủ vệ nói ra. Mạnh Xuyên như có điều suy nghĩ gật gật đầu, liền tiến vào trong phủ. Hiu 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 ba. Rất nhanh liền lờ mờ nghe được mũi tên thanh âm, Mạnh Xuyên theo tiếng đi tới luyện võ trường. Luyện võ trường đang có một tên thiếu nữ áo đỏ tại dương cung bắn tên, từng cây mũi tên, trong nháy mắt xuyên qua mấy chục trượng liên tiếp bắn tại trên bia ngắm, lại sau một tiễn đều bắn tại một tiễn trước trên cán tên. Mạnh Xuyên ở một bên nhìn đối phương luyện tiễn. Nàng gọi Liêu Thất Nguyệt, là cha mình huynh đệ sinh tử Liễu Dạ Bạch độc nữ. Chính mình 8 tuổi năm đó, Liễu Dạ Bạch mang theo nữ nhi đi tới Mạnh phủ, từ đây liền ở lại. Thất Nguyệt cùng mình rất giống, đều là rất nhỏ liền không có mẫu thân. Từ nhỏ, Thất Nguyệt liền cùng mình cùng nhau tu luyện, một mực tu luyện đến nay, tình cảm cực sâu. A Xuyên, ngươi trở về. Thiếu nữ áo đỏ nhìn thấy Mạnh Xuyên nhãn tình sáng lên, bắn những bia ngắm này thật không có ý tứ, tới tới tới, tranh thủ thời gian cho ta làm bia ngắm. Nếu như không phải là vì chờ ngươi, ta đi sớm đạo viện luyện tiễn, đạo viện cung tiễn chẳng nhưng so sánh cái này lớn hơn. Tốt, cho ngươi làm miệng ngắm. Mạnh Xuyên cười đi đến trung ương luyện võ trường. Thiếu nữ áo đỏ đổi một túi đựng tên, mũi tên cũng đều là không có đầu mũi tên, ánh mắt của nàng tỏa ánh sáng nhìn xem Mạnh Xuyên. A Xuyên, ngươi nhưng phải cẩn thận, đừng lại bị ta đánh mặt mũi bầm dập. Ngươi cũng cẩn thận, ta lần này nhất định phải phá ngươi thất tinh liên châu tiễn. Mạnh Xuyên ngưng thần mà đợi. Thiếu nữ áo đỏ hì hì cười một tiếng, đi theo ngón tay giống như huyễn ảnh. Trong nháy mắt kéo cung bắn tên, tựa hồ cũng không cần nhắm chuẩn. Hiu 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 ba. Một tiễn lại một tiễn, liên tiếp bắn ra. Mỗi một lần từ phía sau lưng túi đựng tên lấy mũi tên kéo cung bắn tên, lại lấy mũi tên kéo cung bắn tên. Liên phảng phất người bình thường hô hấp đồng dạng tự nhiên, từng cây mũi tên cũng nhanh đến mức kinh người, uy lực đồng dạng cực lớn. Phốc phốc phốc. Mạnh Xuyên đao bên hông đã ra khỏi vỏ. Đao đi đường vòng cung, tại trước mặt ẩn ẩn hình thành một mảnh lĩnh vực, phàm là mũi tên phóng tới đều sẽ bị ngăn cản lại. A Xuyên đao pháp của ngươi là càng thêm lợi hại, hay là đến thi triển thất tinh liên châu tiện a? Thiếu nữ áo đỏ bắn tên đồng thời còn cười tủm tỉm nói, hiển nhiên như vậy bắn tên phi thường nhẹ nhõm. Hiu. Vừa dứt lời, thiếu nữ áo đỏ mới bắn ra một tiễn, mũi tên phá không mang theo chói thai rít lên. Đến rồi. Mạnh Xuyên cũng càng thêm trịnh trọng. Phúc. Phúc. Mạnh Xuyên đao đi đường vòng cung, giống như viên cầu đồng dạng ngăn cản từng cây mũi tên. Có thể thất tinh liên châu tiễn là tiêu hao chân khí cực lớn sát chiêu, mũi tên tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh. Vẹn vẹn mũi tên thứ 6, Mạnh Xuyên đao liền cản trở không, đi theo cũng cảm giác ngực tê dần, cả người kìm lòng không được một cái lảo đảo, ngực sợ là muốn tím xanh một khối. Vẫn không thể nào ngăn trở. Mạnh Xuyên lắc đầu bất đắc dĩ nói. Ta tu luyện thành ngũ đại sát chiêu, ngươi đã có thể ngăn cản tứ đại sát chiêu, chỉ còn lại có thất tinh liên châu tiễn thôi. Thiếu nữ áo đỏ cười nói, đã rất lợi hại, tại đạo viện thời điểm, tẩy thủy cảnh cấp độ đều không có ai ngăn trở ta tam trọng huyễn ảnh tiễn, thế nhưng là ngươi lại có thể ngăn cản. Ta từ nhỏ đã cản cung tiễn của ngươi. Đương nhiên muốn so các ngươi đạo viện mạnh chút. Mạnh Xuyên lắc đầu, ngươi đây là không có đầu mũi tên, nếu là tăng thêm đầu mũi tên tốc độ sẽ nhanh hơn. Ngươi ngũ đại sát chiêu, sợ là hơn phân nửa ta cũng đỡ không nổi. A Xuyên, chẳng lẽ ngươi không nghe nói? Tại cùng một cảnh giới, không có ai có thể kháng trụ thần tiễn thủ điên cuồng tấn công. Thiếu nữ áo đỏ đắc ý nói. Thất Nguyệt, thật liều mạng tranh đấu, ta đã sớm trước tiên vọt tới trước mặt ngươi. Mạnh Xuyên hừ nói. Thần tiễn thủ đều là có hộ vệ. Thiếu nữ áo đỏ bĩu môi nói, ta hộ vệ sẽ ngăn trở ngươi, sau đó ngươi liền thành bia ngắm của ta. Nói không chừng tương lai ngươi chính là của ta hộ vệ đâu. Mạnh Xuyên cười. Hắn biết rõ thần tiễn thủ đáng sợ, tại bất luận cái gì một phương thế lực, đỉnh tiêm thần tiễn thủ địa vị đều cực cao, đều sẽ bị bảo vệ vô cùng tốt. Chính mình vị này Thất Nguyệt muội muội, tại trên cung tiễn liền phi thường có thiên phú. A Xuyên, hôm nay các ngươi viện trưởng triệu các ngươi đi qua, nói là Ngọc Dương cung trạm yêu thịnh hội. Liêu Thất Nguyệt dò hỏi. Ừm, các ngươi Liệt Dương đạo viện cũng đã nói đi. Mạnh Xuyên hỏi. Nói, ta Liệt Dương đạo viện trong tẩy tủy cảnh thập đại đệ tử chỉ một mình ta thần tiễn thủ, viện trưởng trực tiếp định ra một cái danh ngạch cho ta. Liêu Thất Nguyệt nói ra, tại Ngọc Dương cung trạm yêu thịnh hội đối phó yêu quái, ta thần tiễn thủ là am hiểu nhất. Mạnh Xuyên cười nói, chúng ta Kính Hồ đạo viện tẩy tủy cảnh hết thảy ba cái danh ngạch, ta mặc dù là tẩy tủy cảnh thập đại đệ tử một trong, nhưng là còn phải tranh đoạt danh ngạch, nếu là không chiếm được danh ngạch, cũng không có tư cách đi. Vậy ngươi liền từ từ liệu đi. Liêu Thất Nguyệt cười hắc hắc nói, chớ khinh thường, Ngọc Dương cung trên trạm yêu thịnh hội, ngươi đối mặt yêu quái, tuyệt đối đừng bị yêu quái cho cẩn thận. Mạnh Xuyên nói, chúng ta trước luyện một chút. Nói Mạnh Xuyên đột nhiên bay nhào đi qua. Có bản lĩnh đuổi kịp ta. Liêu Thất Nguyệt lập tức bay tán loạn tránh ra, thậm chí còn quay người bắn ra một tiễn. Một chỗ khác, Đông Ninh phủ ngũ đại thần ma gia tộc một trong Vân gia. Vân Thanh Bình ngay tại cho nàng phụ thân Vân phủ An pha trà. "Cha, ngươi nếm thử." Vân Thanh Bình lấy lòng đem một chén nước trà phóng tới trước mặt phụ thân, đột nhiên nàng liếc thấy nơi xa trở về thị nữ Lục Trúc, không khỏi nhãn tình sáng lên, liền hô lên, "Lục Trúc." Lục Trúc chỉ có thể ngoan ngoãn đi qua. "Thế nào, Mạnh Xuyên nói thế nào?" Vân Thanh Bình liền hỏi. Mạnh công tử nói là hơn một tháng sau chính là Ngọc Dương cung trạm yêu thịnh hội, hắn muốn dốc lòng tu hành lấy làm chuẩn bị, không có cách nào bồi tiểu thư ngươi đi Đông Sơn du ngoạn. Lục Trúc thấp giọng nói, lại không đi. Vân Thanh Bình có chút tức giận, liền biết tu luyện một chút tu luyện. Mạnh công tử còn để cho ta nói cho tiểu thư, dùng nhiều chút thời gian tu hành, đừng luôn luôn nghĩ đến ra ngoài du ngoạn. Lục Trúc lại nói, hắn còn quản ta. Vân Thanh Bình càng thêm tức giận. Ta nhìn, Mạnh Xuyên nói rất đúng. Ngồi ở kia Vân Phủ An đắc ý uống trà, nói ra, ngươi nha đầu này liền nên hảo hảo tu luyện, đừng cứ mãi ham chơi. Cha, Mạnh Xuyên này liền cùng đầu gỗ một dạng. Vân Thanh Bình nhìn xem Vân Phủ An, nhịn không được nói, tại ta vừa lúc đầy tháng, các ngươi liền cho ta cùng Mạnh Xuyên định ra thông gia từ bé. Thế nhưng là hai ta tính tình hoàn toàn khác biệt. Ta thích chơi, ưa thích xin mời rất nhiều hảo hữu cùng nhau chơi đùa. Hắn lại ưa thích tu luyện, vẽ tranh, ưa thích an tĩnh. Ta nói chuyện cùng hắn, cũng là không hài lòng. Về sau nghĩ đến cùng hắn thành thân, ta đều nhanh điên rồi. Ngươi chính là quá làm ầm ĩ, vừa vặn có một cái có thể trị ngươi, là chuyện tốt. Vân Phủ An cười nói. Vân Thanh Bình lập tức đến phụ thân bên cạnh, ôm phụ thân cánh tay làm nũng nói, cha, ta van cầu ngươi, đi cùng Mạnh gia nói một chút, tìm Mạnh bà nói một câu, giải trừ hôn ước đi. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Vân Phủ An uống trà, trực tiếp không rơi. Cha! Vân Thanh Bình cả giận, các ngươi tại sao phải bức ta gả cho hắn? Năm đó, ta vừa mới trăng tròn cái gì cũng đều không hiểu, liền cho ta định ra việc hôn nhân. Các ngươi làm sao biết, Mạnh Xuyên sau khi lớn lên sẽ là cái dạng gì? Các ngươi hoàn toàn không biết, liền cứng rắn muốn ta gả cho hắn. Các ngươi căn bản là không có để ý qua ý nghĩ của ta. Ngươi không cảm thấy rất quá đáng sao? Mạnh Xuyên cũng không tệ lắm. Vân Phủ An nói ra, Đông Ninh Phủ ngũ đại thần ma gia tộc thế hệ tuổi trẻ, hắn xem như rất khá. Hắn cho dù tốt thì sao, ta không thích. Vân Thanh Bình cả giận nói, ta không muốn gả cho một cái nói chuyện đều nói không đến cùng nhau cái gọi là thiên tài. Vân Phủ An khẽ đặt chén trà xuống, mỹ mắt nhếch lên, lạnh lùng mắt nhìn nữ nhi. Vân Thanh Bình trong lòng run lên, nhưng trong lòng ngạo khí để nàng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm phụ thân. Gần nhất nửa năm, ngươi đã cùng ta nói qua 6 lần giải trừ hôn ước. Vân Phủ An lạnh như băng nói, xem ra là cha quá cưng chiều ngươi, hôm nay nói liền cùng ngươi nói rõ ràng. Vân Thanh Bình nhìn chằm chằm phụ thân. Vân Phủ An tiếp tục nói, ngươi cùng Mạnh Xuyên việc hôn nhân, không đơn thuần là chuyện của hai người các ngươi, cũng là chúng ta Vân gia cùng Mạnh gia sự tình. Chúng ta Vân gia tuy là ngũ đại thần ma gia tộc một trong, có thể định cư Đông Ninh phủ cũng vẹn vẹn mấy chục năm, tộc nhân cũng vẹn vẹn hơn 10 vị, căn cơ còn thấp. Mà Mạnh gia là cắm rễ trên Đông Ninh ngàn năm thần ma gia tộc, tộc nhân hơn vạn. Mạnh Xuyên phụ thân Mạnh Đại Giang chính là đời tiếp theo Mạnh gia tộc trưởng. Ngươi là chúng ta Vân gia đời thứ 3 duy nhất nữ hài, ngươi cùng Mạnh Xuyên thành thân, chúng ta Vân gia cùng Mạnh gia quan hệ tự nhiên có thể tiến thêm một bước dài. Đây đối với ta Vân gia cũng có thật to có ích. Tổ phụ hắn đều tu luyện thành thần ma. Vân Thanh Bình phản bác, có tổ phụ tại, ai cũng dao động không được ta Vân gia. Đã như vậy, vì sao không thể để cho ta trải qua càng tự tại chút đâu?
Tự tại?
Tự tại chính là ngươi muốn cùng ai thành thân, liền cùng kẻ đó thành thân. Vân Phủ An âm thanh lạnh lùng nói.
Thế nào, không được a?
Vân Thanh Bình ngang đầu nói, vì gia tộc, liền nhất định hy sinh ta.
Cha, các ngươi không cảm thấy xấu hổ a?
Im miệng.
Vân Phủ An tức giận đến đứng lên, giận chỉ vào nữ nhi, quắc, Vân Thanh Bình, ngươi muốn ra ngoài du ngoạn, hộ vệ tôi tớ thành đàn. Ngươi giữa mùa đông muốn ăn hỏa long ngư, tự có người liều rơi mệnh đi giúp ngươi tìm. Ngươi tu luyện không dụng tâm, cũng có đại lượng bảo vật dùng tại trên người ngươi, để cho ngươi năm nay cũng đạt tới tẩy tùy cảnh. Ta mời cao thủ một đối một chỉ điểm ngươi, thực lực ngươi yếu, ta xin mời ba tên thoát thai cảnh hộ vệ một mực âm thầm bảo hộ ngươi, xin mời ba tên thoát thai cảnh hộ vệ một tháng liền muốn 500 lượng bạc, còn có mặt khác đủ loại bảo vật ban cho. Vì ngươi cái gọi là tiêu giao tự tại, ngươi biết gia tộc bỏ ra bao nhiêu?
Vân Phủ An nhìn chằm chằm nữ nhi.
Vân Thanh Bình ngây ngẩn cả người.
Nàng không đốc.
Nàng một chút tính, liền biết duy trì như vậy sinh hoạt, gia tộc ở trên người nàng bỏ ra cỡ nào kinh người.
Ngươi hưởng thụ lấy gia tộc đủ loại chỗ tốt, liền phải gánh chịu ngươi nên gánh chịu.
Vân Phủ An phẫn nộ quát, một mực hưởng thụ chỗ tốt, không hề làm gì.
Nghĩ hay lắm.
Còn có, ta biết các ngươi đạo viện có một cái tiểu gia hỏa, gọi Trương Sung, gần nhất đối với ngươi thật ân cần a.
Vân Phủ An cười lạnh, hắn một cái Trương gia bảng chi tiểu tử, cũng xứng cưới ta Vân Phủ An nữ nhi, cũng không chiếu chiếu tấm gương, nhìn xem chính mình là dễ hành nào.
Cha, ta cùng Trương sư huynh cũng không có. Vân Thanh Bình lập tức muốn giải thích.
Chỉ cần ta phát hiện các ngươi có một tia hơn quy, dơ bẩn ta Vân gia cùng Mạnh gia mặt mũi.
Chẳng những hắn phải chết, ngay cả ngươi, ta đều sẽ thanh lý môn hộ.
Vân Phủ An lạnh như băng nhìn xem có chút hù dọa nữ nhi, đến lúc đó đừng trách làm cha vô tình.
Vân Thanh Bình cảm thấy đáy lòng phát lạnh.
Nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua phụ thân như thế băng lãnh một mặt, nàng năm nay cũng mới 15 tuổi mà thôi.
Nữ nhi a.
Vân Phủ An sắc mặt chậm xuống tới, gia tộc Thông gia chính là như vậy, hắn chính là lại xấu lại vô năng, ngươi cũng phải gả.
Cha ngươi ta lúc đầu cưới mẹ ngươi, cũng là tổ phụ ngươi tự mình định ra, đều không có đến tuyển.
Mà lại nói đứng lên, Mạnh Xuyên nhân phẩm rất không tệ, ngươi nên may mắn.
Nói xong, Vân Phủ An lại liếc mắt tại thân nữ nhi sau nơm nớp lo sợ thị nữ Lục Trúc, phân phó một câu, Lục Trúc, cho ta coi trọng ngươi nhà tiểu thư. Đừng để nàng phạm sai lầm.
Vâng.
Lục Trúc vội vàng đáp.
Vân Phủ An lập tức chắp tay rời đi.
Vân Thanh Bình đứng tại đó, sững sờ nhìn xem phụ thân rời đi thân ảnh, nghĩ đến câu kia ngay cả ngươi, ta đều sẽ thanh lý môn hộ.
Đến lúc đó đừng trách làm cha vô tình, câu nói này đối với Vân Thanh Bình kích thích thật có chút lớn.
Nàng cảm thấy, thế giới này cùng nàng nhiều năm như vậy nghĩ không giống với.
Cà chua sách mới chính thức bắt đầu công bố, hành trình mới bắt đầu ba còn xin mọi người duy trì.
Đúng, mỗi ngày 2 chương. Đổi mới sẽ ở giữa trưa 11 điểm tả hữu, ban đêm 7 giờ tả hữu.
Chương 2, học kỳ thượng, cận đắc kỳ trung.
Sáng sớm,
Kính Hồ Mạnh phủ luyện võ trưởng, Liêu Thất Nguyệt đang luyện lấy mũi tên, mà Mạnh Xuyên tại nơi hẻo lánh luyện đao pháp.
Hô hô,
đao pháp phiêu hốt, quỷ dị khó mà nắm lấy.
Đồng thời tốc độ cực nhanh, đây là trong phàm tục có thể học được đứng đầu nhất một môn khoái đao đao pháp, tên là Lạc Diệp đao.
Hắn 6 tuổi hài đồng lúc liền trải qua gia tộc khảo nghiệm, xác định tại trên khoái đao có thiên phú nhất, hắn cũng thích nhất tu luyện khoái đao. Bởi vì rất nhanh.
Ở nhà luyện 2 năm cơ sở đao pháp về sau, 8 tuổi năm đó, phụ thân Mạnh Đại Giang liền đưa hắn tiến vào Đông Ninh phủ 8 đại đạo viện một trong Kính Hồ đạo viện. Kính Hồ đạo viện viện trưởng Cắt Ngọc nhân phẩm tuy bình thường, lại là toàn bộ Đông Ninh phủ cảnh nội đệ nhất khoái đao.
9 tuổi, Mạnh Xuyên cơ sở đao pháp liền tu luyện tới viên mãn, căn cơ vững chắc, có thể chuyển thụ thượng đẳng đao pháp Truy Phong đao.
11 tuổi, Truy Phong đao tu luyện viên mãn, viện trưởng tự mình chuyển thụ cho hắn am hiểu nhất đỉnh tiêm đao pháp Lạc Diệp đao.
13 tuổi, Lạc Diệp đao liền tu luyện tới đại thành, trở thành Kính Hồ đạo viện trong Sơn Thủy lâu một thành viên.
Sơn Thủy lâu
là toàn bộ Kính Hồ đạo viện trong mấy ngàn tên đệ tử ưu tú nhất mới có thể tiến nhập, cho dù là hiện nay, Sơn Thủy lâu cũng hết thảy mới 22 tên đệ tử.
Bây giờ 15 tuổi.
Đáng tiếc, ta Lạc Diệp đao vẫn như cũ chỉ là đại thành, chưa từng viên mãn.
Mạnh Xuyên dừng lại, nhìn xem đao trong tay, khẽ nhíu mày, đến cùng như thế nào mới có thể ngộ ra Lạc Diệp đao pháp bí kỹ, đạt tới đao pháp đệ nhất trọng đại cảnh giới hợp nhất cảnh đâu?
Đao pháp, kiếm pháp, thương pháp vân vân,
hết thể kỹ nghệ.
Đại cảnh giới thứ nhất chính là hợp nhất cảnh, chỉ là thân, tâm, kỹ ba cái hợp nhất, có thể phát huy ra không thể tưởng tượng uy lực.
Đại cảnh giới thứ hai, được xưng thế, thiên địa có đại thế.
Núi có thế núi, nước có thủy thế.
Thi triển đao pháp liền nên giống thiên địa, sơn thủy, phong hỏa đồng dạng, có đao thế.
Dung kiếm, nên có kiếm thế.
Vậy chính là cao hơn một cái đại cảnh giới.
Nhưng mà Mạnh Xuyên nhiều năm như vậy vẫn như cũng là đặt nền móng giai đoạn. Đương nhiên hắn đã cơ sở hùng hậu đến cực hạn, đao pháp cách hợp nhất cảnh chỉ kém cuối cùng lâm môn một cước.
Nhưng chính là lâm môn một cước này
lại là khó khăn nhất.
Cho dù tại toàn bộ Đông Ninh phủ, đao pháp, kiếm pháp các loại kỹ nghệ có thể đạt tới hợp nhất cảnh đều ít càng thêm ít.
Mạnh Xuyên rất rõ ràng điểm ấy, chỉ có đạt tới hợp nhất cảnh mới có thể xem như cao thủ chân chính.
nếu không chỉ là tên soàng sinh. Những tên soàng sinh kia, cho dù chân khí hùng hồn, cũng chỉ là lực lượng lớn chút, tốc độ nhanh chút, biếng ngắm. Tại chính thức cao thủ trước mặt, vừa đối mặt liền bị đánh giết. Dựa theo Lạc Diệp Đao miêu tả, Lạc Diệp Đao chia làm 81 thức, chỉ cần đem 81 thức tu luyện tới xuất thần nhập hóa chi cảnh, liền sẽ tự nhiên mà vậy nắm giữ bí kíp Tam Thu Diệp, khi đó liền đạt tới đao pháp đại cảnh giới thứ nhất hợp nhất cảnh. Mạnh Xuyên có chút bất đắc dĩ, bởi vì cả bản thư tịch liên quan tới hợp nhất cảnh, cứ như vậy một đoạn ngắn nói, không có càng nhiều miêu tả, ngay cả chiêu số là dạng gì đều không có ghi chép. Liền sẽ tự nhiên mà vậy nắm giữ bí kíp, nói quá mơ hồ, chính mình Lạc Diệp Đao đao pháp đại thành 2 năm, mỗi ngày đều khổ tu, làm sao lại một mực không có tự nhiên mà vậy ngộ ra bí kíp đâu. Phàm tục tu luyện chia làm 5 cái giai đoạn, trúc cơ, nội luyện, tẩy tủy, thoát thai, vô lậu. Thoát thai cảnh muốn đạt tới vô lậu cảnh, nhất định phải đao pháp kiếm pháp kỹ nghệ đạt tới hợp nhất cảnh, chỉ có thể sắc tinh thần kỹ 3 cái hợp nhất, chân chính thống hợp thoát thai cảnh tất cả lực lượng, mới có thể nhất cử đột phá đến vô lậu cảnh. Mạnh Xuyên thầm nghĩ, tại đại gia tộc, có đầy đủ đan dược bảo vật cung cấp, trở thành thoát thai cảnh không khó. Có thể thành là vô lậu cảnh lại ít càng thêm ít. Mạnh Xuyên 6 tuổi bắt đầu trúc cơ, 9 tuổi bước vào nội luyện cảnh, 12 tuổi tẩy tủy cảnh, dựa theo Mạnh Xuyên dự đoán, tháng 6 năm nay tả hữu nên có thể tẩy tủy cảnh viên mãn bước vào thoát thai cảnh. Loại tốc độ này tại thần ma gia tộc hạch tâm tử đệ ở trong xem như bình thường tiêu chuẩn. Giống Vân Thanh Bình cấp độ kia tu hành lười nhác hạng người, tại phục dụng rất nhiều đan dược bảo vật về sau, cũng tại 15 tuổi đạt tới tẩy tủy cảnh, đây coi như là tương đối rơi ở phía sau. Phàm tục tu luyện ngũ trọng đại cảnh giới, trúc cơ, nội luyện, tẩy tủy, thoát thai, vô lậu. Lại hướng lên chính là thần ma. Vô lậu cảnh đến thần ma, có thể xưng là trời. Thành thần ma phi thường khó, Đông Ninh phủ trên 100 năm thời gian thành thần ma liền giải rác mấy người thôi. Ta tại mẹ trước mộ đã thể, kiếp này nhất định phải trở thành thần ma, chém giết yêu quái, cho mẹ báo thủ. Mạnh Xuyên dừng lại đao pháp, nhìn xem đao trong tay, hai đồng lúc còn không hiểu nhiều, bây giờ hắn mới hiểu được, muốn trở thành thần ma được nhiều khó, có thể lại khó hắn cũng sẽ không từ bỏ. Ta nhất định phải nhanh nắm giữ đao pháp đệ nhất trọng đại cảnh giới hợp nhất cảnh, tương lai còn cần nắm giữ đệ nhị trọng đại cảnh giới thế, như vậy mới có một chút hy vọng thành thần ma. Đồng nhiên, Xuyên Nhi, một đạo thân ảnh mập mạp từ luyện võ trưởng cửa viện đi tới. Mạnh Xuyên quay đầu nhìn lại. Cha. Trước mắt trung niên nhân mập mạp trên mặt nụ cười này, chính là phụ thân của hắn Mạnh Đại Giang, là cái mở tử lâu. Đương nhiên mở chính là Đông Ninh phủ đệ nhất tử lâu. Đồng thời cũng là Mạnh gia quyết định đời tiếp theo tộc trưởng. Mạnh Đại Giang thực lực phi phàm, là thần ma bên dưới mạnh nhất một nắm, cũng là tu luyện đao pháp, hơn nữa là nắm giữ đao thế vô lậu cảnh cường giả, có thể đã 47 tuổi hắn, trở thành thần ma hy vọng cũng càng ngày càng xa vời. Mạnh bà bá. Liêu Thất Nguyệt cũng đi tới. Ngày mùng ngày 3 tháng 3, chính là Ngọc Dương cung trảm yêu thịnh hội đi. Thất Nguyệt là thần tiễn thủ, Liệt Dương đạo cung khẳng định sẽ cho ngươi một cái danh lệch. Mạnh Đại Giang nói, Liêu Thất Nguyệt cũng đắc ý gật đầu. Mạnh Đại Giang nhìn mình nhi tử, Xuyên Nhi, ngươi đây, các ngươi Kính Hồ đạo viện tẩy tủy cảnh đệ tử chỉ có 3 cái danh lệch, ngươi có nắm chắc đi sao? Không có nắm chắc. Mạnh Xuyên rất có tự mình hiểu lấy, nói ra, chúng ta Kính Hồ đạo viện tẩy tủy cảnh thập đại đệ tử lẫn nhau trên lệch không lớn, ta có chút hy vọng có thể tranh một chuyến, nhưng cũng có thể là thất bại. Nếu là ta có thể ngộ ra Lạc Diệp đao bí kỹ, vậy liền khẳng định có nắm chắc. Đáng tiếc ta một mực nộ không ra. Cha, tu luyện bí kỹ ngươi có cái gì đặc thù bí quyết sao? Ha ha, các ngươi viện trưởng là Đông Ninh phủ đệ nhất khoái đao, nên dạy hắn cũng sẽ dạy ngươi. Mạnh Đại Giang cười nói, về phần bí kỹ, ta cảm thấy chính là luyện nhiều, có lẽ liền ngộ ra được. Mạnh Xuyên âm thầm bất đắc dĩ. Không có cách nào mưu lợi. Chớ suy nghĩ quá nhiều, toàn bộ Đông Ninh phủ các ngươi trẻ tuổi một đời tẩy tùy cảnh, liền không có ai có thể ngộ ra bí kỹ. Mạnh Đại Giang cười nói, cha ngươi ta là Mạnh gia đời này ưu tú nhất. Cũng là 19 tuổi mới ngộ ra bí kíp. Có thể lão tổ Trương gia, trong truyền thuyết 13 tuổi liền nắm giữ bí kíp, kiếm pháp đạt tới hợp nhất cảnh. Mạnh Xuyên cảm khái nói, lão tổ Trương gia, đó là ta Đông Ninh phủ trên 100 năm đến một cái duy nhất có thể bái nhập Nguyên Sơ Sơn, Trương gia cũng bởi vậy trở thành ta Đông Ninh phủ ngũ đại thần ma gia tộc đứng đầu. Mạnh Đại Giang nói ra, ngươi cũng đừng sốt ruột, ta Mạnh gia 500 năm trước dư sơn lão tổ, năm đó là 18 tuổi ngộ ra bí kíp, đến 80 tuổi không phải cũng trở thành thần ma. Có tại nhưng thành đạt muộn. Làm theo có thể thành thần ma. Mạnh Xuyên đương nhiên biết. Khi còn bé, mẫu thân sẽ đem rất nhiều thần ma trưởng thành cố sự giảng cho mình nghe, chính mình cũng sẽ quấn lấy mẫu thân, quấn lấy phụ thân nghe cố sự. Ngoại trừ vẽ tranh, nghe cố sự là lúc nhỏ chính mình thích nhất. Phụ mẫu đều mua thật nhiều trong lịch sử danh khí rất lớn thần ma truyện ký, chuyên môn đọc cho mình nghe. Mẹ, một ngày nào đó, ta cũng sẽ trở thành thần ma. Mạnh Xuyên yên lặng nói. Trưa hôm đó về sau, Mạnh Xuyên đi tới Kính Hồ đạo viện, bởi vì có một đường viện trưởng tự mình dạy bảo khóa đạo pháp. Lấy viện trưởng thân phận, 5 ngày mới thụ một lần khóa. Một canh giờ khóa đao pháp kết thúc. Hay là không có cách nào đột phá? Thật không biết, ta lúc nào đao pháp có thể đạt tới hợp nhất cảnh. Mạnh Xuyên hành tẩu tại trong đạo viện, trong 2 năm qua hắn cơ hồ mỗi một ngày đều tại khổ tư Lạc Diệp đao bí kỹ, đều nhanh điên dại. Khi đi ngang qua một chỗ đất trống lúc, nghe được tiếng quát mắng. Mạnh Xuyên nhìn sang. Đạo viện Mã Giáo Dụ, ngay tại nước miếng văng tung tóe giận dữ mắng mỏ lấy một đám thiếu niên. Học kỳ thượng, cận đắc kỳ trung, học kỳ trung, tư vi hạ hĩ. Các ngươi nghe rõ chưa? Mã Giáo Dụ nổi giận nói, ta là để cho các ngươi muốn cùng tốt học, mà không phải cùng hỏng học. Cùng hỏng học sẽ chỉ càng học càng hỗn trướng. Các ngươi nếu là tu luyện không đến tẩy tùy cảnh, cả một đời cũng không có tiền đồ. Nếu là có thể đến tẩy tùy cảnh, 20 tuổi đều phải phục nghĩa vụ quân sự, đi cùng yêu quái chém giết. Hiện tại không chảy mồ hôi, đến lúc đó các ngươi liền đổ máu, liền muốn mất mạng. Đi phục nghĩa vụ quân sự có thể còn sống trở về, cũng liền miễn cưỡng một nửa. Các ngươi là hy vọng chết ở trên chiến trường, hay là còn sống trở về nợ mày nợ mặt? Nhìn, đó là Mạnh Gia Mạnh Xuyên, người ta 13 tuổi liền Lạc Diệp Đao đại thành, tiến vào ta Kính Hồ Đạo viện Sơn Thủy lâu, viện trưởng tự mình dạy. Đao pháp đại thành, không có đường tắt khác, chỉ có khổ học, ta nghe nói Mạnh Xuyên ở nhà mỗi ngày đều khổ tu mấy canh giờ, các ngươi đâu, nhìn xem chính các ngươi. Học trên đó, vẹn vẹn đến trong đó, để cho các ngươi học chính là Mạnh Xuyên, hiểu không? Mã Giáo Dụ tiếng giống giận dữ dưới, một đám các thiếu niên thở mạnh cũng không dám. Một bên gào thét, Mã Giáo Dụ còn hướng cách đó không xa đi ngang qua Mạnh Xuyên cười cười. Mạnh Xuyên cũng mỉm cười gật đầu, có thể Mạnh Xuyên ánh mắt lại phát sáng lên, lập tức bước nhanh chạy tới trong nhà. Trở lại trong phủ, Mạnh Xuyên lập tức đi thư phòng. Học kỳ thượng, cận đắc kỳ trung, học kỳ trung, tư vi hạ hĩ. Muốn học, liền nên cùng tốt nhất học. Mạnh Xuyên tự lẩm bẩm, con mắt càng ngày càng sáng, cũng càng thêm kích động, muốn học, liền cùng mạnh nhất thần ma học. Cùng trong lịch sử tồn tại cường đại nhất đi học. Đây mới là học trên đó. Có thể trong lịch sử lưu danh cường giả vô địch, rất nhiều đã sớm cắt đuổi trở về với cắt đuổi. Tuy nhiên lại có bọn hắn chuyện ký tại lưu truyền ngàn năm và năm. Bọn hắn chuyện ký, liền có bọn hắn ghi chép. Mạnh Xuyên ngẩng đầu nhìn trên thư tịch, cha mẹ, tại ta lúc nhỏ, liền cho ta đọc qua rất nhiều thần ma chuyện ký cố sự. Mua rất nhiều sách. Nói tiện tay cầm xuống một bản. Lật ra đến xem. Đây là giảng thuật một vị hoành hành một thời đại thần ma Đặng Phong. Trong chuyện ký ghi chép, Đặng Phong từ nhỏ ở tại trong thâm sơn không có danh sư dạy bảo, thân nhân duy nhất vừa dạy hắn một chiêu bạt đao thức liền chết. Hắn cô độc một người sinh hoạt tại trong núi sâu. Vẹn vẹn một cái rút đao. Mỗi ngày hao phí 4 canh giờ, rút đao vài lần, hắn không có học qua mặt khác đao pháp chiêu số. Nhưng hắn tại Thâm Sơn cô độc một người, mỗi ngày 4 canh giờ, rút đao vài lần, rút đao 20 năm. Chờ hắn rời đi Thâm Sơn lúc, tỉnh tỉnh mê mê tiến vào trong nhân thế, lấy tẩy tủy cảnh thực lực, một chiêu bạt đao thức, liền chém giết vô lậu cảnh cường giả, đao pháp của hắn đã đến không thể tưởng tượng cấp độ. Tin tức truyền ra, lập tức bị trong truyền thuyết Nguyên Sơ Sơn chủ động mời chào, trở thành Nguyên Sơ Sơn đệ tử, từ đó đạp vào thần ma chi lộ. Thư tịch rất dài, ghi chép Đặng Phong trở thành thần ma sau rất nhiều sự tích, để hậu nhân kính ngưỡng. Liên quan tới tu luyện rất ít, chỉ có cái gọi là mỗi ngày 4 canh giờ, rút đao vài lần, rút đao 20 năm. Đối với Mạnh Xuyên mà nói, quyển sách này trọng yếu nhất cứ như vậy một câu. Một tên cao thủ, coi như thi triển đao pháp chậm một chút, một canh giờ cũng đủ để rút đao vài lần. Mạnh Xuyên cau mày nói, hắn lại là mỗi ngày 4 canh giờ, nói rõ mỗi một đao đều xúc thế, đều rất dụng tâm, sau đó rút ra một đao. Một đao nữa. Mỗi một đao đều xúc thế lại bộc phát, như vậy hơn vạn lần, mới cần 4 canh giờ. Dụng tâm. Luyện cùng một chiêu. Số lần rất nhiều. Mạnh Xuyên tại trước bàn sách cầm bút lông ghi chép lại, sau đó lại đi lật xem một quyển khác thần ma truyện ký. Hắn cần từ trong từng quyển thần ma truyện ký, tận lực tìm tới các thần ma cường đại điểm giống nhau. Học kỳ thượng, cận đắc kỳ trung, học kỳ trung, tư vi hạ hĩ. Muốn học, liền học mạnh nhất. Học những thần ma trong lịch sử đều vô địch kia. Tiền thúc. Mạnh Xuyên bỗng nhiên đối ngoại hô. Thiếu gia. Bên ngoài truyền đến thanh âm. Ngươi mang hai người ra ngoài, đem trên thị trường thần ma truyện ký. Còn có một số cường đại thần ma gia tộc gia hấn, đều cho mua một phần trở về, phải nhanh. Mạnh Xuyên nói ra. Tốt, ta cái này đi. Tiền thúc liền đáp. Tên chương là một câu cổ ngữ Trung Quốc trong Thương Lãng thi thoại. Chương 3, người thợ cùng tông sư. Mạnh Xuyên cẩn thận đọc lấy từng quyển truyện ký cố sự, những này có là đại gia tộc vì một vị nào đó lao tổ tông lập truyện ký, tuyên dương nhà mình lao tổ tông. Có chút là thật thanh danh lan xa, dân gian tự phát viết truyện ký cố sự. Thậm chí nổi danh nhất một chút thần ma, có vài chục phiên bản truyện ký cố sự. Cũng có tông phái cho thần ma chủ động viết truyện ký. Khoa trương nhất có thần ma tự mình viết, muốn để hậu bối nhớ kỹ sự tích của hắn. Những này truyện ký cố sự, chủ yếu là kể chuyện xưa, đối với ta tu hành chỗ hữu dụng, có đôi khi một bản cứ như vậy mấy câu. Thậm chí một bản truyện ký cố sự, cũng không phát hiện hữu dụng địa phương. Mà lại, những cố sự này, có chút có độ tin cậy cao. Có chút có độ tin cậy thấp một chút, cũng cần phân loại. Mạnh Xuyên dù sao cũng là thần ma gia tộc tử đệ, lại trải qua Kính Hồ Đạo viện hệ thống dạy bảo, cơ sở rất vững chắc, đỉnh tiêm đao pháp muốn tu luyện đến đại thành tình trạng, cách hợp nhất cảnh chỉ kém lâm môn một cước. Có dạng này nội tình, càng có thể từ trong chuyện ký cố sự đi phân biệt cái nào là hữu dụng. Luyện kiếm không dụng tâm, chỉ là kiếm chi nô. Luyện kiếm dụng tâm, mới thành kiếm chi chủ. Mạnh Xuyên nhìn thấy trong chuyện ký cố sự Bắc Địa Kiếm Hoàng chỉ điểm hậu bối nói qua một câu. Mạnh Xuyên nhìn chằm chằm câu nói này, suy tư, Bắc Địa Kiếm Hoàng chỉ điểm hậu bối cũng là một vị vô lậu cảnh cường giả, vị hậu bối kia lúc ấy kiếm thuật chí ít đạt đến hợp nhất cảnh. Bình thường tu luyện nên tính là dụng tâm. Có thể Bắc Địa Kiếm Hoàng còn nói một câu nói như vậy. Hiển nhiên, vô lậu cảnh cường giả kiếm thuật, hắn thấy, tu luyện vẫn như cũ không đủ dụng tâm. Mạnh Xuyên tiếp tục xem từng quyển thần ma truyện ký. Ngẫu nhiên một vị nào đó thần ma lưu lại đôi câu vài lời, thậm chí cái nào đó sự tích, liền sẽ gây nên Mạnh Xuyên một chút phỏng đoán. Tại người bình thường xem ra chỉ là cố sự. Tại trong mắt người hữu tâm, lại có thể nhìn thấy những thần ma kia cường đại một chút nguyên nhân. Một chiêu tươi, an khắp trời. Giết địch chỉ cần một chiêu, chỉ cần ngươi luyện được mạnh nhất một chiêu như vậy đủ rồi, luyện những loạn thất bát tao kia lại nhiều thì có ích lợi gì. Đây là trong một bản truyện ký cố sự, 3.000 năm trước một vị cường đại thần ma Ma Đao Ngụy Phùng cùng đệ tử trong đó một câu nói chuyện. Liên quan tới Ma Đao Ngụy Phùng truyện ký cố sự, tại Đông Ninh Phủ trên thị trường hết thể tìm được 15 cái phiên bản. Trong đó đều có một chiêu tươi, an khắp trời, giết địch chỉ cần một chiêu, chỉ cần luyện được một chiêu mạnh nhất như vậy đủ rồi. Lời tương tự, Mạnh Xuyên đồng dạng ghi chép lại. Ngoại trừ truyện ký cố sự, một chút lưu truyền tới nổi danh thần ma gia tộc Gia Hấn, Mạnh Xuyên đồng dạng coi trọng. Gia Hấn là thần ma lưu cho hậu bối, bình thường đều là thần ma cho rằng cực trọng yếu sự tình. Ghi chép lại càng nhiều, Mạnh Xuyên cũng là âm thầm kinh hãi. Học kỳ thượng, cận đắc kỳ trung, học kỳ trung, tư vi hạ hĩ. Cùng trong lịch sử mạnh nhất thần ma học. Điểm ấy là không sai. Có thể chuyện ký cố sự, đều là vụn vặt. Nếu như bản thân cũng không đủ thâm hậu cơ sở, cũng rất dễ dàng đi sai lệch. Mạnh Xuyên minh ngộ điểm này, bởi vì hắn nhìn thấy không ít gia tộc Gia Hấn, đều rất xem trọng tu luyện cơ sở. Đều mệnh lệnh rõ ràng, gia tộc đệ tử nhất định phải tiến vào đạo viện, tiến hành hoàn chỉnh hệ thống tu luyện. Bởi vì đạo viện là thiên hạ tông phái cổ xưa nhất Nguyên Sơ Sơn tại Đại Chu Vương Triều mỗi một cái thành lớn đều thành lập, đạo viện dạy bảo hệ thống là Nguyên Sơ Sơn chế định. Tại đạo viện tu hành mới có thể có đầy đủ vững chắc cơ sở. Đương nhiên cũng chỉ là dạy bảo cơ sở, Mạnh Xuyên đao pháp cách hợp nhất cảnh chỉ kém lâm môn một cước, đạo viện 7 năm tu luyện nên dạy đều dạy cho hắn. Hắn cần càng nhiều là chính mình đi tìm tòi. Ta cơ sở đầy đủ, hiện tại cần chính là một bước cuối cùng đột phá. Ta một ngày này ghi chép lại từng đầu, rất nhiều đối với ta đều có dẫn dắt. Bất quá, không nổi. Ta đem những sách vở này đều đơn giản nhìn một lần, lại chỉnh lý sắp nhập, một chút đạo lý tu hành, chí ít ba vị thần ma đều nói qua, mới có thể càng đáng giá tin. Một ngày lại một ngày. Mạnh Xuyên sưu tập càng nhiều, chỉnh hợp càng nhiều. Kết hợp với Kính Hồ Đạo Viện một chút tu hành thiết luật, đây chính là Nguyên Sơ Sơn quyết định một chút tu hành quy củ. Cả hai kết hợp, để Mạnh Xuyên minh bạch càng nhiều. Tốt. Lúc chạm vào tối, Mạnh Xuyên nhìn xem trước mặt bút ký của mình, lộ ra dáng tươi cười. Năm ngày này thời gian, so ta tu hành 5 năm đều trọng yếu. Mạnh Xuyên có chút kích động nhìn xem trước mặt bút ký, hắn đối với tu hành có rõ ràng hơn nhận biết. Tu hành đầu thứ nhất, cơ sở không gì sánh được trọng yếu, giống như phòng ốc căn cơ, tiến vào đạo viện tiến hành hoàn chỉnh tu hành, là sự chọn lựa tốt nhất. Đầu thứ hai, số lần rất trọng yếu. Đầu nghĩ viển vông lại nhiều, cũng so ra kém đi tu luyện một vạn lần. Mỗi ngày rút đao vạn lần, mỗi ngày luyện huyết ảnh thứ vạn lần, lời tương tự, trọn vẹn 12 vị thần ma đều nói qua. Đầu thứ ba, một chiêu tươi, an khắp trời. Cùng đầu thứ hai có tương tự chỗ, giết địch thật chỉ cần một chiêu tu luyện tới cực hạn, so tu luyện 10 cái tương đối lợi hại sát chiêu đều hữu dụng. Đầu thứ tư, tu luyện xác thực gian khổ, chịu đựng gian khổ cắn răng đi tu luyện, cuối cùng chỉ là một người thợ. Chỉ có chân chính hưởng thụ trong đó, si mê trong đó, cẩn thận suy nghĩ mỗi một chiêu huyền bí, mới thành tông sư. Mạnh Xuyên cũng minh bạch Bắc Địa Kiếm Hoàng câu kia luyện kiếm không dụng tâm, chỉ là kiếm chi nô. Luyện kiếm dụng tâm, mới thành kiếm chi chủ. Chân chính hàm nghĩa, người tu hành tầm thường tựa hồ rất nghiêm túc khắc khổ tu luyện, nhưng cái này còn không phải thật dụng tâm. Thật dụng tâm là thật hưởng thụ kiếm pháp, si mê kiếm pháp, bỏ đi hết thể ngoại vật, hoàn toàn trầm mê trong đó, như vậy điên dại mới có đại thành tựu, mới có thể thành tông sư. Nếu không chỉ là một cái người thợ thôi. Đầu thứ năm, nhật hữu sở tiến, nguyệt hữu sở biến, trung hữu sở thành. Đầu thứ sáu, hết thể chín đầu đều là chí ít ba vị thần ma đều đề cập tới, đồng thời lấy Mạnh Xuyên kiến thức cũng cho rằng phi thường có đạo lý. Mỗi ngày ta luyện đao đều có mấy canh giờ, toàn thân mệt mỏi không chịu nổi, lại mệt mỏi đều là cắn răng chống đỡ xuống tới. Ta đi qua coi là rất chân thành dụng tâm, nhưng là hiển nhiên ta không đủ dụng tâm. Ta hẳn là hưởng thụ đao pháp, trầm mê ở đao pháp, nghiêm túc suy nghĩ mỗi một chiêu mới đúng. Mạnh Xuyên cảm thấy điểm ấy là chính mình vấn đề lớn nhất một chút. Tu luyện vốn là rất mệt mỏi sự tình. Bình thường hắn đều buổi chiều vẽ tranh một canh giờ, đây là hắn chỉ có xa xỉ hưởng lạc, là con nhỏ nuôi xuống yêu thích, đang trong vẽ tranh, tu luyện mệt mỏi sẽ quên mất, tâm linh cũng sẽ không gì sánh được bình tĩnh. Như vậy, hắn mới mỗi năm kiên trì nổi. Hiện tại xem ra, tâm tính liền sai. Ta trước đó như thế, nhìn như chăm chỉ cố gắng, chung quy là một người thợ. Mạnh Xuyên căn bản nhịn không được, vung xuống ghi chép bút ký, trực tiếp ra thư phòng đến trong sân. Tại sân nhỏ liền bắt đầu tu luyện đỉnh tiêm đao pháp Lạc Diệp đao. Cùng quá khứ khác biệt, lần này vẹn vẹn Lạc Diệp đao thức thứ nhất bạt đao thức, Mạnh Xuyên đem hết thảy đều ném sau, tâm hoàn toàn dùng tại trên đao pháp, phảng phất giữa thiên địa chỉ có đao trong tay. Lập tức, xuất đao. Cảm thụ được đao ra khỏi vỏ lúc lặng yên không một tiếng động, cảm thụ được cắt mở gió cảm giác, đao pháp hay là bộ đao pháp kia, khả tâm thái thay đổi, nhìn thấy cũng liền thay đổi. Từ nhỏ lựa chọn khoái đao, là bởi vì Mạnh Xuyên hoàn toàn chính xác xuất phát từ nội tâm ưa thích. Chỉ là tại ngày qua ngày tu luyện bên dưới trở nên mệt mỏi không chịu nổi, phần nhiệt tình yêu thích kia bị làm hao mòn. Hôm nay khi hắn tâm tính cải biến, lại lần nữa toàn thân tâm cảm thụ được đao pháp lúc, phần yêu thích kia đang thức tỉnh. Đao, vô thanh vô tức ra khỏi vỏ. Đao quy tích, liền phảng phất hội họa vết tích, xinh đẹp như vậy. Hắn cố gắng để quy tích này càng xinh đẹp, phá vỡ gió càng nhanh. Chân chính cường đại đao thuật là có mị cảm giác, Mạnh Xuyên đao thuật cũng đang đến gần cấp bậc này. Mạnh Xuyên một lần lại một lần thử nghiệm cùng một chiêu, xuất đao cố gắng càng nhanh càng lặng yên không một tiếng động, cắt ra gió cố gắng càng nhanh chóng. Liên tục thi triển 50 lần, mới tính tận hứng. Liền nên tiểu tu luyện này. Mạnh Xuyên kích động hưng phấn, đi theo hắn lại thi triển thức thứ 2 toàn nguyệt thức. Tại Mạnh Xuyên chỉnh hợp ra tu hành bút ký ngày thứ 2, vân ra trong một chỗ đại điện dưới lòng đất. Hô hô ba. Trong đại điện, có ngọn lửa màu tím bốc lên. Một tên lão giả tóc đen khoanh chân ngồi tại trong hỏa diễm, lông tóc không thương. "Cha, ngươi tìm ta?" Vân Phù An cung cung kính kính đi đến trong đại điện, nhưng căn bản không dám tới gần, khoảng cách thật xa hắn đều cảm thấy sóng nhiệt đập vào mặt, không khí đều đang vặn mèo. "Phù An." Lão giả tóc đen mở mắt ra, ánh mắt bình tĩnh. Ta vừa đạt được một tin tức, Mạnh gia vị lao thái bà kia tại An Hải quan ngăn cản yêu tộc lúc, bị thương nặng, sợ là sống không được bao lâu, hẳn là mấy ngày gần đây nhất liền sẽ trở lại Đông Ninh. Vân Phù An kinh ngạc và phần, cha, ngươi nói chính là vị kia Mạnh tiên cô. Chính là nàng. Lao giả tóc đen khẽ gật đầu. Có thể hay không tính sai. Vân Phù An không thể tin được, không phải nói Mạnh tiên cô am hiểu nhất do xét, mười dặm chi địa hết thể động tĩnh đều không thể gạt được nàng, nàng đều không cần trùng sát tại phía trước nhất, làm sao lại đột nhiên trọng thương. Sẽ không sai. Lão giả tóc đen lãnh đạm nói, An Hải Vương vì nàng mời mấy vị cao minh thầy thuốc, lão thái bà kia thương thế quá nặng, đã hết cách xoay chuyển. Tại An Hải quan bên kia, đây cũng không phải là bí mật. Nàng nếu là không còn chém giết, cẩn thận sống tạm, tối đa cũng liền chống đỡ 7-8 năm. Nếu là liều mạng chém giết, sợ là sống ngắn hơn. Tối đa cũng liền 7-8 năm. Vân Phủ An nhịn không được nói, không có Mạnh tiên cô, Mạnh gia chẳng phải xong. Đông Ninh phủ ngũ đại thần ma gia tộc, chẳng mấy chốc sẽ biến thành tứ đại thần ma gia tộc. Lão giả tóc đen gật đầu nói, một cái gia tộc, bởi vì thần ma mà hưng thịnh. Đồng dạng, không có thần ma, gia tộc cũng liền trở nên bình thường. Bọn hắn Mạnh gia cũng không có tư cách tại Đông Ninh chiếm nhiều như vậy vị trí, nhiều như vậy chỗ tốt rồi. Lão giả tóc đen băng lãnh nói ra, đúng rồi, lúc trước quyết định thanh bình cùng Mạnh gia cái kia gọi Mạnh Xuyên tiểu tử hôn ước, ngươi cũng đi một chuyến Mạnh gia, để bọn hắn giao ra hôn thư, tại chỗ trực tiếp xé. Bây giờ Mạnh gia, không xứng cùng chúng ta thông gia. Vâng. Vân Phủ An cung kính nói. Bất quá lao thái bà kia không chết trước đó, cũng không cần làm quá khó nhìn. Lao giả tóc đen nói xong liền nhắm mắt lại. Vân Phủ An liền lặng lẽ cáo lui. Cái gì? Giải trừ hôn ước. Vân Thanh Bình kinh ngạc nhìn xem cha mình. Không phải không đáp ứng a? Làm sao đột nhiên đổi giọng rồi? Cha chỉ là nói cho ngươi một tiếng. Vân Phủ An mỉm cười nói, hôm nay ta liền sẽ đi Mạnh gia, giúp ngươi giải trừ hôn ước. Cái này Mạnh gia sẽ ngoan ngoãn giao ra hôn thư sao? Vân Thanh Bình nhịn không được nói. Bọn hắn sẽ ngoan ngoãn giao ra. Vân Phủ An tự tin nói, nhà mình phụ thân từ hảo hữu chỗ kia đều chiếm được tin tức, Mạnh gia khẳng định sớm biết lao tổ tông chuyện, những đại gia tộc này đều là có tự biết rõ, ngoan cô chống lại cũng là tự rước lấy nhục. Vân Thanh Bình lập tức nói ra, cha, ta là muốn giải trừ hôn ước, nhưng cũng không muốn bạch mặt, hỏng hai nhà hòa khí. Nếu không, xin mời Mạnh bá bá tới trao đổi một phen. Không cần phiền toái như vậy. Vân Phủ An cười nói, tốt, vấn đề này giao cho ta, ngươi một mực ở nhà chờ tin tức tốt là được. Chương 4, đây là chuyện tốt. Kính hồ Mạnh phủ, thư phòng. Luyện đao luyện cả ngày, mặc dù tinh thần phấn khởi, nhưng chân khí hao hết thân thể ra rời, cũng nhất định phải nghỉ ngơi. Mạnh Xuyên cũng tới đến thư phòng bắt đầu hắn mỗi ngày phải làm một việc, vẽ tranh. Cái chặn giấy để ép tràn giấy, một bên cũng để đó tinh mỹ bằng màu, bên trong đủ loại thuốc màu cũng đều là thượng phẩm. Mạnh Xuyên đang dùng tâm vẽ lấy. Từ nhỏ, Mạnh Xuyên liền ưa thích vẽ tranh. Có thể là mẫu thân liền am hiểu vẽ, dạy nhi tử vẽ tranh. Đây là hắn tuổi nhỏ lúc thích nhất một sự kiện. Một cái 3-4 tuổi hài đồng liên tục vẽ lên 3-4 canh giờ, ngay cả ăn cơm đều quên, không có chút nào ngại mệt mỏi, trên thân đều dính đầy thuốc màu, vẫn như cũ cười ha hả rất vui vẻ. Mẫu thân cũng đã nói con ta thiên phú chắc tuyệt, nhất định có thể trở thành thiên hạ đệ nhất đẳng họa sĩ, một bức họa giá trị thiên kim. Sinh ở Mạnh gia, phụ mẫu lại sủng ái, vốn không lo không có gì lo lắng. Nhưng mà 6 tuổi năm đó, Trang Hạo kiếp kia, chết hơn 10 vạn người, mẫu thân cũng qua đời. Hắn tại phụ mẫu liều mạng bảo vệ dưới trốn về Đông Ninh phủ, từ đây về sau hắn dụng tâm tu luyện, nhưng vẫn là mỗi ngày sẽ vẽ lên một canh giờ, vẽ tranh thời điểm, hắn tu luyện mệt mỏi đều sẽ quên mất, thậm chí cảm giác lại trở lại khi còn bé, mẫu thân ở một bên chỉ điểm mình vẽ tranh, tâm linh cũng vô cùng yên tĩnh. 15 tuổi, vẽ lên vài chục năm, cũng bái qua mấy vị họa sĩ, đã sớm thanh xuất Vu Lam thắng Vu Lam. Mẫu thân nói rất đúng, thiên phú của hắn hoàn toàn chính xác đủ chắc tuyệt, chí ít so với hắn tu luyện đao pháp thiên phú cao hơn nữa. Thì có ích lợi gì đâu? Lợi hại hơn nữa họa sĩ, có thể giết yêu quái a. Đông đông đông. Bên ngoài thư phòng hơi có chút vội vàng gõ cửa. Ừm. Mạnh Xuyên nghi hoặc nhìn ra ngoài đi, ta vẽ tranh thời điểm, bình thường không có ai sẽ tới quấy rầy, chuyện gì xảy ra? Buông xuống bút vẽ đi mở cửa, phụ thân Mạnh Đại Giang đang đứng ở ngoài cửa, bình thường hắn đều là cười ha hả, nhưng hôm nay sắc mặt lại có chút trịnh trọng. Xuyên Nhi, nhanh chóng theo ta đi tổ trạch. Mạnh Đại Giang nói ra. Được. Mạnh Xuyên không có do dự, lập tức đi theo phụ thân đi ra ngoài. Cha, mấy ngày gần đây nhất ngươi làm sao thường xuyên đi tổ trạch? Không có gì. Mạnh Đại Giang không nhiều lời. Vậy ta hiện tại đi tổ trạch, có chuyện gì a? Mạnh Xuyên lại hỏi, hắn một tên tiểu bối một năm cũng liền đi tổ trạch 3-5 lần mà thôi. Mạnh Đại Giang mắt nhìn nhi tử, hay là nói ra, là ngươi cùng Vân Thanh Bình hôn ước, Vân gia thương lượng với Mạnh gia, quyết định giải trừ hôn ước. Giải trừ hôn ước? Mạnh Xuyên rất giật mình, cha, làm sao đột nhiên giải trừ hôn ước? Ngươi không nỡ? Mạnh Đại Giang nhìn xem nhi tử. Không có. Mạnh Xuyên liền lắc đầu, ta cùng Vân Thanh Bình mấy tháng mới gặp một lần, tính tình lại không hợp, giải trừ hôn ước đối với ta cũng coi là chuyện tốt. Năm nay năm gần 15 tuổi Mạnh Xuyên, còn không hiểu cái gì tình yêu. Đối với Vân Thanh Bình, cảm giác chính là một cái tương đối quen thuộc có chút bước đồng tiểu muội muội thôi, chỉ thế thôi. Ngươi dạng này muốn liền tốt, chuyện lần này, Vân gia cùng ta Mạnh gia đều đã đồng ý giải trừ hôn ước. Mạnh Đại Giang nói ra, đến tổ trạch, ngươi cũng chỉ còn nghe, ít nói chuyện. Vâng. Mạnh Xuyên gật đầu đáp. Mạnh gia tổ trạch, tại Đông Ninh thành Tây thành, chiếm diện tích cực lớn, bên trong sinh hoạt tộc nhân liền vượt qua 2000, từ nam đến bắc dọc theo trung trục đạo đi đều có một dặm địa phương. Đương nhiên Mạnh gia căn cơ là tại nông thôn, bởi vì có yêu tộc uy hiếp, các nông dân đều là kết thành ổ bảo lấy tự vệ. Mỗi tòa ổ bảo đều là có mấy ngàn người, cùng một cái thị tộc tụ tập tại một cái ổ bảo cũng rất phổ biến. Mạnh gia trải qua ngàn năm sinh sôi, có 3 tòa cỡ lớn ổ bảo, cộng lại chính là qua vạn tộc nhân. Tại Đông Ninh phủ, loại gia tộc lớn này cũng không ít. Mạnh gia đặc thù ở chỗ, có thần ma tồn tại. Tự nhiên lập tức trở thành Đông Ninh phủ địa vị cao nhất ngũ đại thần ma gia tộc một trong. Trưởng lão, trưởng lão. Trong tổ trạch trật tự danh mạch, một chút tuần tra các tộc nhân nhìn thấy Mạnh Đại Giang hai cha con, cũng đều cung kính hướng Mạnh Đại Giang hành lễ xưng hô trưởng lão. Mạnh Đại Giang, tại Mạnh gia thực lực xếp tại 3 vị trí đầu, cũng coi như tuổi trẻ, còn có một tia hy vọng trở thành thần ma. Là trong gia tộc định đời tiếp theo tộc trưởng. Ừm. Mạnh Xuyên đi theo phụ thân, tiến vào đón khách điện thính. Điện thính hai bên đã sớm ngồi không ít người, một bên là người Mạnh gia, một bên khác là người Vân gia, chỉ là bầu không khí rõ ràng không thích hợp. Mạnh Xuyên một chút có thể nhìn ra, nhà mình các trưởng bối sắc mặt phần lớn cũng không dễ nhìn. Đại Giang huynh tới. Vân Phủ An đứng dậy cười nói, hôn thư cũng mang đến đi. Mang đến. Mạnh Đại Giang khẽ gật đầu. Vân Phủ An cười nói, các trưởng lão khác đối với giải trừ hôn ước cũng không dị nghị, Đại Giang huynh, hẳn là cũng có dị nghị gì không? Mạnh Đại Giang đứng tại đó, cười ha hả nói, hai nhà nếu là có ý, kết thân là chuyện tốt. Nếu vô ý, hay là sớm giải trừ hôn ước tốt. Đây là hôn thư. Nói từ trong ngực lấy ra một quyển hôn thư, hai tay đưa cho Vân Phủ An. Vân Phủ An sau khi nhận lấy, triển khai nhìn kỹ, nhìn phía trên danh tự bút tích, khẽ gật đầu, đích thật là lúc trước phong hôn thư kia. Hai vị lao tổ tông bút tích là bắt trước không đến. Vân Phủ An, hôn thư còn xin tại nơi này trực tiếp xé toang. Mạnh ra một vị đầu chọc lão giả gầy còm mở miệng nói. Ha ha, lo lắng ta mang về, chờ tương lai lúc mấu chốt lấy ra, bước Mạnh Xuyên cưới nữ nhi của ta. Vân Phủ An cười nói, các ngươi yên tâm đi, ta không làm được cấp độ kia vô sỉ sự tình. Nói xé rồi, Vân Phủ An trực tiếp xé toang ở trong tay hôn thư. Hôn thư ta đã xé, chư vị cũng thấy rõ rõ ràng ràng, lần này yên tâm đi. Vân Phủ An cười ánh mắt quét qua ở đây Mạnh ra tất cả trưởng lão, vậy ta liền không ở thêm. Nói liền đi ra ngoài, phía sau hắn mặt khác người Vân gia cũng đi theo. Khi đi đến Mạnh Xuyên bên cạnh lúc, Vân Phủ An ngừng lại, cười nhìn lấy Mạnh Xuyên, Mạnh Hiền trước, ngươi có thể nhớ rõ ràng, từ nay về sau, ngươi cùng ta nữ nhi Thanh Bình liền lại không dây dưa. Đúng vậy, lại không liên quan. Mạnh Xuyên đáp. Vân Phủ An lúc này mới gật đầu, đem người rời đi. Mạnh Đại Giang nhìn xem Vân Phủ An rời đi, nhíu mày, bình tĩnh phân phó nói, Xuyên Nhi, hôn ước giải trừ, ngươi cũng đi về trước đi. Cha tại nơi này còn có việc. Vâng. Mạnh Xuyên mắt nhìn tất cả trưởng lão bọn họ, liền ngoan ngoãn rời đi. Ầm ầm ba. Cửa điện đóng lại, đại điện tại cây đến to bằng cánh tay dưới ánh sáng, cũng vẫn như cũ sáng sủa. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Lão giả gầy còm đầu chọc kia khí quải trượng nện ở mặt đất, đập thanh âm đều có chút chói tai. Mặt ngoài nói cùng chúng ta thương lượng, trên thực tế chúng ta căn bản không được chọn. Chẳng lẽ mặt dạn mày dày muốn đi thông gia? Một vị lão giả đen kịt cười lạnh nói ra, dám đi Vân gia làm ầm ĩ, sợ là sẽ phải bị lão tổ Vân gia một bàn tay chụp chết. Giải trừ hôn ước cũng là chuyện tốt, chúng ta thật cầm hôn ước đi bức Vân gia, khiến cho hai cái tiểu bối thành thân, hữu dụng không? Chỉ sẽ làm Vân gia ghi hận. Thông gia là muốn lẫn nhau trở thành trợ lực, nếu như kết thủ, cũng không cần phải. Kỳ thật đối với ta Mạnh gia mà nói, hôn ước này chỉ là việc nhỏ, tam tỷ thương mới là dao động ta Mạnh gia căn cơ đại sự. Một vị lão giả nho nhã nhìn về phía trên nhất lão giả béo, tộc trưởng, tam tỷ thương, thật không pháp ý địa trị. Lão giả béo cau mày nói, liền hai ngày này, tam tỷ sẽ trở lại Đông Ninh. Đến lúc đó rồi nói sau. Mạnh Đại Giang ở một bên nghe, cau mày. Mạnh gia kình thiên chi trụ lung lay sắp đổ, Mạnh gia các vị trưởng lão cũng đều tâm lo. Mạnh gia cũng đem tin tức giữ bí mật, vẹn vẹn các trưởng lão biết được. Dù sao nếu là chuyện gia tộc hơn vạn tộc nhân đều lòng người bàng hoàng, sẽ tăng thêm không ít chuyện bưng. Bây giờ, mặt khác tứ đại thần ma gia tộc cao tầng cũng phần lớn biết được tin tức, bất quá cũng không có truyền ra ngoài, cũng sợ thật có mắt bị mù hậu bối đi chọc giận Mạnh gia. Dù sao Mạnh Tiên Cô còn chưa có chết đâu. Cho dù Mạnh Tiên Cô chết thật, nàng cũng là có chút thần ma hảo hữu. Bất quá chỉ cần không làm được quá phận, những thần ma hảo hữu kia cũng sẽ không nhúng tay. Dù sao không có thần ma, Mạnh gia liền không cách nào gánh vác rất nhiều trách nhiệm. Chống không nổi trách nhiệm, tự nhiên không cách nào hưởng thụ rất nhiều quyền lực. Trách nhiệm cùng quyền lực ngang nhau. Tại bây giờ thế giới, cho tới phàm tục, từ thần ma, không có người nào có thể trốn tránh trách nhiệm. Phàm nhân chỉ cần đạt tới tẩy tùy cảnh, không hỏi nam nữ, khi 20 tuổi đều phải đi phục nghĩa vụ quân sự 5 năm. Có thể còn sống trở về miễn cưỡng chỉ có một nửa. Nhưng mọi người hay là muốn đạt tới tẩy tùy cảnh, bởi vì nếu là quá yếu, liên phục nghĩa vụ quân sự giá trị đều không có, tại triều đình trong quy củ, không phục nghĩa vụ quân sự rất nhiều nghề nghiệp đều là không cho phép xử lý. Chỉ có thể trà trộn tại tầng dưới chót nhất, trải qua đáng thương nhất thời gian. Mà thần ma, đó càng là nhân loại sống lưng. Mỗi một cái thần ma cả đời đều tại chinh chiến thủ hộ, cho dù về đến cố hương nghỉ ngơi, cũng muốn trấn thủ quê quán thành trì. Như vậy, thần ma lóa mắt tôn quý, gia tộc của hắn cũng có thể huy hoàng cường thịnh. Mà thần ma chết không cách nào đảm nhiệm trách nhiệm, gia tộc tự nhiên cũng phải từ vị trí trọng yếu lui ra. 6. Mạnh Xuyên về đến nhà, trời đang chuẩn bị âm u. A Xuyên, nhanh tọa hạ cùng một chỗ ăn, nghe nói ngươi cùng Mạnh Bá Bá đi tổ trạch, còn tưởng rằng các ngươi hôm nay không trở lại ăn cơm chiều đâu. Liêu Thất Nguyệt đang ngồi ở đó hút cháo ăn bánh mì, Mạnh Xuyên cũng tại đối diện ngồi xuống, có nha hoàn đem thịnh tốt một bát cháo bưng lên, Mạnh Xuyên uống vào cháo, lại có chút thất thần. Ngươi trở về làm sao một câu không nói, xảy ra chuyện gì rồi? Liêu Thất Nguyệt hỏi. Nha. Mạnh Xuyên đã tỉnh hồn lại, tùy ý nói, Vân gia cùng ta Mạnh gia thương lượng, quyết định giải trừ ta cùng Vân Thanh Bình hôn ước. Giải trừ hôn ước? Liêu Thất Nguyệt nhãn tỉnh sáng lên. Ừm, liền vừa rồi, hôn thư đều tại chỗ xé. Mạnh Xuyên gật đầu. Liêu Thất Nguyệt xem xét tỉ mỉ lấy Mạnh Xuyên, hỏi, thế nào, giải trừ hôn ước ngươi rất thương tâm. Uống liền cháo đều ngẩn người. Không phải. Mạnh Xuyên liền lắc đầu, ta cùng Vân Thanh Bình tính tình không hợp, ngươi cũng không phải không biết. Cái này giải trừ hôn ước, nàng vui vẻ. Ta cũng nhẹ nhõm. Đây là đối với nàng đối với ta đều tốt sự tình, đây là chuyện tốt, ta làm sao lại thương tâm. Vậy sao ngươi ngẩn người? Liêu Thất Nguyệt truy vấn. Ta là cảm thấy không thích hợp. Mạnh Xuyên cau mày nói, hôn ước là lúc trước hai vị lão tổ tự mình định ra. Coi như đến nhà giải trừ hôn ước, Vân gia ít nhất phải phái nhà bọn hắn Vân gia Tam Hùng cùng đi. Đây là đối với ta Mạnh gia cơ bản nhất tôn trọng. Nhưng lần này vẹn vẹn xếp hạng lão ngũ, nhất không có tác dụng gì Vân Phủ An đơn độc đến đây. Khó tránh khỏi có chút xem thường ta Mạnh gia, đây là nghi điểm thứ nhất. Thứ hai, lúc ấy trong đại điện, tộc trưởng cùng chư vị trưởng lão bọn họ sắc mặt rất khó nhìn. Nhưng từ đầu đến đuôi bọn hắn đều nhịn được, tộc trưởng bọn hắn lúc nào tốt như vậy tinh khí. Thứ ba, Vân Phủ An bình thường tại cha ta trước mặt bọn hắn, đều nịnh nọt vô cùng, tư thái cũng rất thấp. Hôm nay lại làm càn rất nhiều, hắn ở đâu ra lực lượng. Mấu chốt chính là, giải trừ hôn ước, phía sau luôn có nguyên nhân. Đến cùng là nguyên nhân gì, khiến cho hai vị lao tổ tông quyết định hôn ước đều giải trừ. Mạnh Xuyên nhìn xem Liêu Thất Nguyệt, ta đoán hoặc là Vân gia dính vào núi dựa lớn, hoặc là ta Mạnh gia nguyên nhân. Liêu Thất Nguyệt nghe có chút kinh ngạc, A Xuyên, không nhìn ra, ngươi có thể nghĩ đến nhiều như vậy. Chỉ là chút đoán mò, cha hắn nếu không có nói cho ta biết, tự nhiên có hắn nguyên nhân. Mạnh Xuyên cười cười. Bị giải trừ hôn ước người còn cười được, tranh thủ thời gian ăn người bánh đi. Liêu Thất Nguyệt cười thúc giục nói. Ăn bánh ăn bánh. Mạnh Xuyên lúc này cầm bánh mì miệng lớn bắt đầu ăn. Chương 5, lão tổ tông trở về. Mùng 9 tháng 2, Đông Ninh thành bên ngoài một chỗ hoang dã, sắc trời âm trầm. U một đạo du dương tiếng chim hót vang lên, chỉ gặp một đầu tắm rửa ở trong sấm sét phi cầm khổng lồ từ đám mây đáp xuống, phi cầm trên lưng lại là khoanh chân ngồi hai bóng người. Oeng. Phi cầm này tiếp cận mặt đất lúc, trên hai cánh khổng lồ có lôi đình hướng bốn phương tám hướng trùng kích ra đi, khiến cho toàn bộ hoang dã mặt đất đều chấn động, điện xà tứ tán du tẩu, lập tức mới tiêu tán. Lúc này, hai bóng người mới từ phi cầm trên lưng rơi xuống. Một vị là trung niên phụ nhân, một vị khác thì là trụ quải trưởng lao phụ nhân. Hoàng sư muội, ta đã đến quê nhà ta, ngươi trở về đi. Trụ quải trưởng lao phụ nhân cười nói. Mạnh tỷ tỷ. Trung niên phụ nhân trong mắt ẩn ẩn có một chút nước mắt, nàng Mạnh tỷ tỷ trước đó còn không có như thế giàn mua, lần này trọng thương, vẻ giàn mua hiển thị rõ, nhưng nhìn dung mạo vẫn như cũ có thể lờ mờ nhìn ra, lão phụ nhân lúc tuổi còn trẻ cũng là mỹ nhân. Lần này từ biệt, chúng ta sợ là lại khó gặp nhau. Lão phụ nhân than thở cười nói, bất quá ta coi là tốt được, chí ít trước khi chết có thể trở lại quê quán, ở quê hương vượt qua đời này sau cùng mấy năm. Những người chiến tử kia, thật là thành đất vàng một đống. Mạnh tỷ tỷ, ngươi nếu là có cái gì cần ta hỗ trợ, một phong thư là được, ta Hoàng Hương Ngưng ổn thỏa tận tâm tận lực. Trung niên phụ nhân trịnh trọng nói ra. Yêu cầu đến ngươi, ta sẽ mở miệng. Lão phụ nhân cười, tốt, nhanh đi về đi. Trung niên phụ nhân nhìn kỹ lão phụ nhân, cuối cùng vẫn là nhảy lên phi cầm trên lưng, rất nhanh phi cầm chấn động hai cánh, lôi đình ở trong hư không tràn ngập tứ phương. Hô, mang theo sấm chớp, phi cầm cấp tốc nhất phi trùng tiên, biến mất ở chân trời. Lão phụ nhân nhìn xem đồng bạn rời đi, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Đông Ninh Hành, trên mặt ý cười, nên trở về nhà, có thể lá dụng về cội, lao thiên không tệ với ta. Đông. Lão phụ nhân trong tay quả trượng, nhẹ nhàng vừa gõ kích mặt đất, đánh chỗ có hư không gợn sóng tạo nên, từng đợt tràn ngập tứ phương, bao phủ chung quanh phạm vi trăm trượng. Nàng nắm lấy quả trượng, bị gợn sóng bao phủ, cũng hướng Đông Ninh Thành đi đến, mỗi một bước đều là mấy chục trượng. Cho dù từ trên quan đạo một chút người đi đường thương đội bên cạnh đi qua, những người kia lại phảng phất không nhìn thấy lão phụ nhân, vẫn như cũ cười ha hả trò chuyện. Một lát, nàng đi tới cửa thành cửa vào. Đông Ninh Thành. Lão phụ nhân chủ quả trượng, nhìn xem trước mặt tòa này hùng vĩ thành trì. Đây là quê hương của nàng. Thở thiếu thời sinh hoạt địa phương. Lão phụ nhân mỉm cười tiếp tục cất bước tiến lên, cửa thành đại lượng mọi người bao quát cửa ra vào thủ vệ, cũng không thấy lão phụ nhân. Lão phụ nhân liền phảng phất không tồn tại trên thế giới này, cứ như vậy tiến vào thành, hành tẩu tại trên đường phố, lại tới Mạnh gia tổ trạch. Tiến vào tổ trạch. Tổ trạch tuần tra tộc nhân rất nhiều, nhưng đồng dạng đều nhìn không thấy lão phụ nhân. Cô. Tại tổ trạch trong đó trong một tòa tiểu viện, lão giả béo đang uống lấy rượu bờn. Bình, ngươi đang trộm uống rượu. Một thanh âm tại trong tiểu viện vang lên. Lão giả béo dọa đến một cái giật mình, liền nhìn hướng chung quanh, nhịn không được nói, Tam tỷ, là ngươi sao? Tam tỷ. Trong sân đột nhiên hiện ra một tên trụ quải trượng lão phụ nhân, chính cười nhìn lấy hắn. Tam tỷ. Lão giả béo đỏ ngầu cả mắt, hắn là Mạnh Tiên Cô duy nhất thân đệ. Tuy nói trong gia tộc các trưởng lão khác cũng có hô Tam tỷ, đó là bởi vì gia tộc quá mức khổng lồ, dù sao có hơn ngàn năm lịch sử gia tộc, rất nhiều gia tộc tử đệ đều cách mấy tầng. Lão giả béo tên là Mạnh Viêm Bình, Mạnh gia đương đại tộc trưởng, hắn so Mạnh Tiên Cô nhỏ gần 20 tuổi, cho nên khi còn bé cũng là Mạnh Tiên Cô mang theo hắn, lại là làm tỷ tỷ lại là làm mẹ. Trong lòng hắn Tam tỷ một mực còn trẻ như vậy, xinh đẹp như vậy không gì làm không được, bây giờ lại già nhiều như vậy. Khóc cái gì khóc, ta không là sống thật tốt. Lão phụ nhân cười nói. Tam tỷ, thương thế của ngươi thật không có cách nào trị liệu. Lão giả béo truy vấn. Chỉ cần không liều mạng chém giết, vẫn có thể sống 7-8 năm. Lão phụ nhân lạnh nhạt nói, người có sinh lão bệnh tử, thần ma đồng dạng có tuổi thọ cực hạn, có cái gì tốt thương tâm. Tiếp xuống thời gian mấy năm đủ để ta thích đáng an trí ta Mạnh gia, ta trọng thương tin tức truyền về, Đông Ninh phủ có thể có động tĩnh gì. Vân gia cùng ta Mạnh gia giải trừ hôn nước, chính là Mạnh Xuyên tiểu gia hòa hôn nước. Lão giả béo nói ra, về phần mặt khác, tứ đại thần ma gia tộc cũng chỉ là làm một ít động tác, căn bản không dám thật chọc giận ta Mạnh gia. Ừm, lúc trước định ra hôn nước, Vân Vạn Hải cũng là muốn cho ta mượn Mạnh gia thế. Bây giờ ta trọng thương, hắn giải trừ tiểu bối hôn nước cũng bình thường. Lão phụ nhân phân phó nói, đúng rồi, Bình. Tam tỷ, ta đều 90, hay là Mạnh gia tộc trưởng, ngươi có thể cho ta đại danh a? Lão giả béo nhịn không được nói. A, tốt, nể mặt ngươi. Lão phụ nhân cười nói, Mạnh Bình, đi, đem trong tộc các trưởng lão đều triệu tập đến Liệt Hỏa đại điện, ta muốn gặp một lần. Cái gì Mạnh Bình, ta gọi Mạnh Viêm Bình. Lão giả béo nói thầm lấy, hay là nhanh đi triệu tập gia tộc trưởng lão. Tỷ tỷ lại làm mẹ lại làm tỷ tỷ, đem hắn nuôi lớn, che chở hắn, khiến cho hắn đi đến hôm nay. Nghe tỷ tỷ gọi hắn Bình, tộc trưởng Mạnh Viêm Bình cũng cảm thấy đi đường đều càng có lực hơn. 6. Mạnh gia tổ trạch, Liệt Hỏa đại điện. Trong gia tộc chỉ có chuyện trọng yếu nhất mới có thể tới đây, hôm nay Liệt Hỏa đại điện chung quanh để phòng sơ nghiêm. Trong đại điện, Mạnh Tiên Cô chủ quải trượng đứng tại đó, ngẩng đầu nhìn trong điện tấm biển, Liệt Hỏa hai chữ. Tộc trưởng cùng tất cả trưởng lão bọn họ đều cung kính đứng vững, không có một cái nào dám lên tiếng. Luận tuổi tác, Mạnh Tiên Cô năm nay 112 tuổi, là trong gia tộc nhiều tuổi nhất. Luận thực lực, Mạnh Tiên Cô đó là tại 35 tuổi liền trở thành thần ma, che chở Mạnh gia gần 80 năm, Mạnh gia cũng hưng thịnh 80 năm, tại Mạnh gia uy tín cũng không thể nghi ngờ. Nàng ra lệnh một tiếng, sợ là có thật nhiều tộc nhân đều không chút do dự đi chịu chết. Nhìn tấm biển liệt hỏa hai chữ hồi lâu, Mạnh tiên cô mới quay người, ánh mắt đảo qua ở đây tất cả trưởng lão từng cái không người đều có chút khẩn trương. Ta Mạnh gia thế hệ tuổi trẻ, có thể có cái gì có thiên phú, có hy vọng thành thần ma. Mạnh tiên cô dò hỏi, Mạnh gia mặc dù cắm rễ trên Đông Ninh phủ ngàn năm, nhưng cũng chỉ là đi ra hai vị thần ma, một vị là 500 năm trước Dư Sơn lão tổ, một vị khác chính là Mạnh tiên cô. Tại bọn hắn thời kỳ, đều để Mạnh gia đạt tới cường thịnh. Mạnh tiên cô nhất chờ đợi chính là có thể nuôi dưỡng được gia tộc trong lịch sử vị thứ ba thần ma. Lúc đầu nàng có thể kiên nhẫn từ từ tìm kiếm thích hợp vun trồng hậu bối, nhưng bây giờ thời gian quá gấp, chỉ có thể người lùn tuyển. Đại Giang hắn thiên phú khá cao, 19 tuổi ngộ ra đao pháp bí kỹ, 30 tuổi ngộ ra đao thế. Bây giờ 47 tuổi, thành thần ma cũng có một tia hy vọng. Lão giả gầy yếu đầu chọc mở miệng nói ra. Đại Giang. Mạnh tiên cô nhìn về phía đứng ở một bên Mạnh Đại Giang. Cô. Mập mạp Mạnh Đại Giang liền hành lễ. Có thể từng ngưng đan. Mạnh tiên cô hỏi thăm. Mạnh Đại Giang lắc đầu. Mạnh tiên cô nhíu mày, 47 tuổi, ngay cả ngưng đan còn chưa làm đến, thành thần ma hy vọng thật rất xa vời. Tuổi trẻ tiểu bối đâu? Mạnh tiên cô truy vấn. Tiểu bối, có 3 cái hoàn thành. Tộc trưởng Mạnh Viêm Bình liền nói, Mạnh chú tiểu tử này năm nay 23, vô lậu cảnh, ngay tại Thấm Dương quan phục nghĩa vụ quân sự, hắn là 19 tuổi ngộ ra bí kỹ. Còn có Mạnh Văn Anh nha đầu này, nàng năm nay 16 tuổi, 12 tuổi lúc liền đỉnh tiêm kiếm pháp đại thành. Còn có Đại Giang Nhi tử Mạnh Xuyên, năm nay 15 tuổi, hắn là 13 tuổi đỉnh tiêm đao pháp đại thành. Mạnh Văn Anh cùng Mạnh Xuyên tuổi tác đều nhỏ, nhưng đều không có ngộ ra bí kỹ. Mạnh tiên cô trầm mặc. Mạnh chú, 19 tuổi mới ngộ ra bí kỹ, đối với thành thần ma mà nói thật quá muộn. Bởi vì ngộ ra thế cũng không biết là năm nào, còn muốn thành thần ma thì càng xa xôi. Mạnh Văn Anh, Mạnh Xuyên, một cái 16 tuổi, một cái 15 tuổi, thời gian cũng rất căng, mấu chốt ngay cả bí kíp đều không có nắm giữ. Nàng muốn tại trong người lùng tuyển, nhưng thật sự không cách nào tuyển. Các ngươi đều trở về. Mạnh tiên cô âm thanh lạnh lùng nói, tiếp xuống mấy năm, toàn cả gia tộc bọn tiểu bối đều tăng lớn bồi dưỡng, đây là gia tộc đầu nhất đẳng đại sự, sự tình khác đều không trọng yếu. Tại ta trước khi chết, ta muốn nhìn thấy một cái có hy vọng trở thành thần ma hạt giống. Hiển nhiên không thấy được quá ưu tú, chỉ có thể rộng tung lưới, gửi hy vọng ở những tiểu bối 8-9 tuổi, 11-12 tuổi kia toát ra thiên tài. Vâng. Tộc trưởng cùng tất cả trưởng lão bọn họ đều cùng kêu lên đáp. Việc này quan hệ đến gia tộc hưng suy, không cho phép mảy may lãnh đạo. Nếu có người trung gian kiếm lời túi tiền riêng, trực tiếp ra pháp xử trí. Mạnh tiên cô nói xong, trực tiếp chủ quải trưởng đi ra ngoài. Chương 6, dốc sức vung trồng. Mạnh gia tổ trạch rất náo nhiệt. Từng cái xếp hàng nhận lấy đan dược bảo vật. Thật nhiều. Phát nhiều như vậy đan dược. Nhận lấy đan dược bảo vật các tộc nhân đều giật mình rất, một tên phụ nhân nắm 7 tuổi tay của nữ nhi, nhận lấy nữ nhi cùng tháng tài nguyên tu luyện, cũng giật mình vạn phần. Trước đó, nữ nhi của ta một tháng chỉ có 3 lượng bạc, một viên khí huyết hoàn. Bây giờ lại 30 lượng bạc, 10 khỏa khí huyết hoàn. 3 ngày này liền có thể phục dụng một viên khí huyết hoàn. Con gái nàng mới 7 tuổi, tu luyện đều vô dụng tâm, thuộc về trong gia tộc tiểu bối cơ sở nhất tài nguyên cung ứng. Bây giờ vậy mà cũng tăng vọt nhiều như vậy. Chư vị, tộc trưởng tự mình nói, từ tháng này lên, 20 tuổi phía dưới tộc nhân, mỗi tháng nhận lấy đan dược ngân lượng, đều là trước kia gấp 10 lần. Cấp cho vật liệu các tộc nhân cũng đều giải thích nói, 1 truyền 10, 10 truyền 100, toàn bộ Mạnh gia tổ trạch đông đảo các tộc nhân đều sôi trào. Gia tộc tiểu bối, dựa theo tu hành tiến độ, cũng chia 5 cái cấp bậc. Giống Mạnh Văn Anh, Mạnh Xuyên, là thuộc về cao cấp nhất cấp bậc, vốn là bị trọng điểm vung trồng. Còn có cấp bậc thứ 2, cấp bậc thứ 3. Mà hiện nay bình thường nhất tiểu bối đều là một tháng 30 lượng bạc, 10 khỏa khí huyết hoàn. Tộc trưởng, gia tộc 20 tuổi phía dưới 6 tuổi trở lên, vượt qua 2000 người, như thế cấp cho, gia tộc chịu đựng được sao? Có lão buộc lo lắng hỏi, tộc trưởng Mạnh Viêm Bình đứng ở đằng xa nhìn xem nhận lấy tài nguyên sôi trào các tộc nhân, lạnh nhạt nói, yên tâm, gia tộc nhiều năm tích lũy, cấp cho 10 năm hay là gánh vác được. Lão buộc hơi có chút lo lắng. Thần ma gia tộc thu nhập kinh người, có thể chi tiêu đồng dạng lớn. Bây giờ gia tộc thật là liều mạng tại vun trồng người thế hệ này, nếu không tiếc đại giới vun trồng 10 năm. Hy vọng có thể ném ra một cái có hy vọng thần ma hạt giống. Kính hồ Mạnh phủ. Mạnh Đại Giang xuất lĩnh lấy hơn 10 người về tới trong phủ. Lao ra. Bọn người hầu nha hoàn đều rất cung kính. Thiếu gia đâu? Mạnh Đại Giang hỏi thăm. Thiếu gia đang luyện võ trường. Bọn người hầu đều cung kính nói. Mạnh Đại Giang nhướng mày, ngẩng đầu nhìn trời, bây giờ mặt trời ngã về tây, đã là giờ thân, lúc này còn tại luyện đao. Hắn xuất lĩnh đám người hướng luyện võ trường đi đến, liền lờ mờ nghe được đao quang tiếng rít, hắn phất tay thấp giọng phân phó nói, các ngươi chờ ở tại đây. Nói xong hắn lặng lẽ đến gần, xuyên thấu qua luyện võ trường tường viện lỗ cửa sổ hướng bên trong nhìn quanh mắt, có thể nhìn thấy một tên thiếu niên thân ảnh mơ hồ, hoàn toàn giấu ở trong ánh đao, tu luyện Lạc Diệp Đao Pháp. Tiền Phương. Mạnh Đại Giang đối với cách đó không xa một người trung niên vẫy vẫy tay, Tiền Phương là hầu hạ Mạnh Xuyên lão buộc, vội vàng tới.
Ta hỏi ngươi.
Mạnh Đại Giang hạ giọng, Xuyên Nhi hắn hôm nay luyện đao bao lâu?
Lao ra, thiếu gia hắn từ sáng sớm bắt đầu luyện đao, trừ ăn cơm ra nghỉ ngơi dưới, liền không có ngừng qua.
Tiền Phương liền nói.
Luyện lâu như vậy?
Mạnh Đại Giang nhíu mày.
Ngay cả ban đêm ngâm tắm thuốc đằng sau, thiếu gia cũng sẽ ở chính mình tiểu viện luyện thêm đao một giờ.
Tiền Phương nhịn không được nói, mấy ngày gần đây nhất, thiếu gia trừ ăn cơm ra đi ngủ, vẽ tranh, tắm thuốc, tẩy tủy tu luyện bên ngoài. Chính là đang luyện đao, một ngày luyện đao đến có 6-7 canh giờ.
Mấy ngày gần đây nhất.
Mạnh Đại Giang thì thào nói nhỏ.
Mấy ngày gần đây nhất.
Chuyện gì sẽ kích thích con trai mình điên cuồng như vậy luyện đao?
Giải trừ hôn ước.
Liền mấy ngày gần đây nhất.
Tiền Phương nói ra, trước đó thiếu gia còn hào hứng rất tốt, còn để cho ta mua chút thần ma chuyện ký trở về đâu, cũng không có điên cuồng như vậy tu luyện.
Mấy ngày nay không biết làm sao vậy, ta khuyên cũng vô dụng.
Một lát sau, luyện võ trường.
Mạnh Xuyên đắm chìm tại trong Lạc Diệp đao.
Xuyên Nhi.
Mạnh Đại Giang thanh âm vang lên.
Cha.
Mạnh Xuyên dừng lại, thấy được Mạnh Đại Giang xuất lính hơn 10 người đi tới.
Mạnh Đại Giang cười nói, Xuyên Nhi, trong tộc quyết định dụng tâm hơn vun trồng các ngươi. Cho nên từ hôm nay trở đi, cái này 8 vị tẩy tủy cảnh, 3 vị thoát thai cảnh, cũng sẽ là ngươi bồi luyện.
Ta không phải có hộ vệ bồi luyện A.
Mạnh Xuyên hơi kinh ngạc.
Hắn nguyên bản liền có 8 vị tẩy tủy cảnh hộ vệ, 2 tên thoát thai cảnh hộ vệ, ngẫu nhiên cùng hắn luyện đao.
Ngươi những người kia đều là hộ vệ, những người này mới là chuyên môn bồi luyện, tỉ như cái này 8 vị tẩy tủy cảnh, có giỏi cung tiễn, giỏi ám khí.
Đối với ngươi tu luyện trợ giúp lớn hơn.
Mạnh Đại Giang nói ra, huống chi ngươi mấy vị kia hộ vệ, thân là hộ vệ, cũng không thể để bọn hắn thường xuyên cùng ngươi tu luyện đi.
Mạnh Xuyên gật đầu.
Hộ vệ cũng là cầm tiền công, cầm bao nhiêu tiền xử lý bao nhiêu sự tình, ngẫu nhiên bồi luyện thì thôi. Thời gian dài bồi luyện cũng là sẽ có lời oán giận.
Ba vị này thoát thai cảnh đối với ngươi trợ giúp không cần nhiều lời. Vị này Mạnh Đại Giang chỉ vào một vị nam tử râu cá chê gầy gò. Vị này là Hư Ảnh Kiếm Vương Xứng Huynh, Vô Lậu Cảnh tiền bối.
Vương tiền bối.
Mạnh Xuyên liền cung kính hành lễ. Vô Lậu Cảnh cường giả tại Đông Ninh Thành cũng rất có địa vị. Vương Sướng chính là trong thành một nhà tiêu cục phó tổng tiêu đầu.
Mạnh công tử không cần phải khách khí.
Vương Sướng mỉm cười.
Từ hôm nay trở đi, mỗi tháng sẽ có 6 vị Vô Lậu Cảnh cường giả đến cùng ngươi bồi luyện. Mỗi tương lai cùng ngươi tu luyện 5 ngày, mỗi ngày 1 canh giờ.
Mạnh Đại Giang trịnh trọng nói, mời đến 6 vị vô lậu cảnh đến buổi luyện, gia tộc có thể bỏ ra không nhỏ đại giới, ngươi cần dùng tâm đối đãi.
Vâng.
Mạnh Xuyên cũng có chút chấn kinh.
Vô lậu cảnh cương giả, từng cái đều là Đông Ninh phủ một phương đại nhân vật, thời gian quý giá, là không thể nào một tháng mỗi ngày đi theo Mạnh Xuyên.
Bọn hắn cuối cùng có chính mình rất nhiều sự vụ, nguyện ý liên tục 5 ngày mỗi ngày 1 canh giờ cũng rất không tệ.
Gia tộc quả thực là mời 6 vị vô lậu cảnh cương giả.
Cam đoan Mạnh Xuyên mỗi ngày đều có vô lậu cảnh bồi luyện.
Xuyên Nhi, đại trượng phu trí tại thiên hạ, sợ gì không vợ?
Ngươi phải thật tốt tu luyện, không cần cô phụ gia tộc kỳ vọng.
Mạnh Đại Giang nói xong liền đi ra ngoài.
Mạnh Xuyên sững sờ, sợ gì không vợ?
Cha mình nói lời này có ý tứ gì?
Cha, cái gì sợ gì không vợ?
Mạnh Xuyên liền hô lên.
Chính là để cho ngươi chớ suy nghĩ lung tung.
Mạnh Đại Giang nói câu, cũng đã ra luyện võ trường.
Ta nghĩ cái gì rồi?
Mạnh Xuyên nói thầm. Lập tức nhìn về phía chung quanh một đám bồi luyện, ánh mắt nóng bỏng lên.
Đao pháp vốn là dùng cho chém giết,
có bồi luyện, tu luyện hiệu quả mới tốt được nhiều a, quá khứ tuy có bồi luyện, nhưng chỗ nào so ra mà vượt bây giờ.
Từ tẩy tùy cảnh, thoát thai cảnh đến vô lậu cảnh cường giả, bồi luyện đều có.
Thế là, từ ngày này trở đi, Mạnh Xuyên từ trời tờ mở sáng liền luyện đao, buổi sáng đều là có bồi luyện.
Buổi chiều cùng ban đêm, lại là cô độc một người tu luyện, hắn cũng cần tĩnh tâm nghĩ lại buổi sáng thực chiến.
Lạc Diệp đao pháp, theo Mạnh Xuyên tâm tính chuyển biến, hoàn toàn đắm chìm vào, có thể cảm nhận được Lạc Diệp đao 81 thức mỗi một thức khác mị lực, cảm nhận được 81 thức đều có đặc thù mỹ cảm, rất nhanh liền phát hiện làm như thế nào luyện được bí kỹ Tam Thu Diệp. Bởi vì hắn đem 81 thức liên tiếp tu luyện, dần dần liền phát hiện 81 thức mỹ cảm là có thể liền thành một mạch. Tỷ như thức thứ nhất là Bạt đao thức, một đao ra lăng lệ không gì sánh được. Sau đó chuyển thức thứ hai Toàn Nguyệt thức, chiêu số quỷ dị phiêu hốt, lại chuyển thức thứ ba Vân Khai thức, từ quỷ dị phiêu hốt trực tiếp biến thành đột ngột sát chiêu, lại chuyển thức thứ tư, một chiêu lại một chiêu, phảng phất tảng đá lớn từ trên núi lăn xuống, càng lăn càng nhanh.
Chiêu số cũng là một chiêu tiếp một chiêu, như quần quận sóng lớn, càng thêm sôi trào mãnh liệt, thế không thể đỡ.
81 thức, nếu quả như thật liền thành một mạch, uy thế đạt tới đỉnh phong, ta liền có thể như trong bí tịch nói tới như vậy tự nhiên mà vậy thi triển ra bí kỹ.
Bởi vì minh bạch điểm này, cho nên Mạnh Xuyên mới điên cuồng như vậy luyện đao.
Nếu là 81 thức mỹ cảm hợp thành một thể, như vậy đao phá vỡ gió quy tích, từng chiêu quy tích cũng có thể kết nối thiên ý để vô phùng.
Đao pháp nhanh chậm biến hóa, hình thành tiết tấu vận luật, cũng sẽ như một bài thiên địa tự nhiên ca khúc.
Đao pháp mỗi một chiêu mỹ cảm, liền cùng một chỗ cũng sẽ hình thành một bức họa. Bởi vì mơ hồ tiếp xúc đến tầng này cảnh, Mạnh Xuyên càng thêm khát vọng. Một ngày lại một ngày, Mạnh Xuyên đao pháp mỹ cảm liên tiếp càng thêm hoàn mỹ, khuyết điểm càng ngày càng ít. Đao pháp tiết tấu vận luật, đoạn tiết tấu chỗ cũng càng ngày càng ít. Đao quy tích cũng càng thêm hoàn mỹ. Tiến bộ là có thể cảm nhận được, Mạnh Xuyên cảm giác được mình tại từng bước một tiếp cận cảnh giới kia. Luyện võ trường bên cạnh những cây cối hoa cỏ kia cũng bắt đầu dần dần đổi xanh, cách tháng 3 càng ngày càng gần, Mạnh Xuyên hoàn toàn như trước đây đang tu luyện lấy, hắn tại dần dần tiếp theo cảnh giới kia, càng ngày càng gần. Hô. Mạnh Xuyên lại một lần nữa tu luyện, lần này đột nhiên, loại mỹ cảm hắn truy cầu thật lâu kia dung nhập huyết nhục gân cốt, dung nhập tâm linh của hắn. Hắn thi triển đao pháp lúc, tự nhiên mà vậy liền đạt đến thân tâm kỹ hợp nhất trạng thái, hắn không gì sánh được cảm giác được một cách rõ ràng, đao trong tay cắt ra gió ngăn cản. Thân thể cùng đao hợp nhất, theo đao tại phá không tiến lên, tốc độ nhanh khủng bố. Chỉ gặp Mạnh Xuyên vừa thi triển đao pháp, một sát na, hơn 10 trượng bên ngoài liền xuất hiện một cái khác Mạnh Xuyên. Hai cái Mạnh Xuyên đồng thời tồn tại. Giữa không trung lờ mờ có một vệt đường cong đao quang lưu lại. Trước một cái Mạnh Xuyên thân ảnh lúc này mới tiêu tán. Ta lĩnh ngộ. Mạnh Xuyên sững sờ đứng tại chỗ. Chương 7, Kính Hồ Đạo Viện quyết tuyển. Mạnh Xuyên nhịn không được lại lần nữa nếm thử, trong nháy mắt thân tâm kỹ ba cái hợp nhất, người theo đao quang tại phá không tiến lên, chỉ gặp trong luyện võ trường lưu lại một cái tàn ảnh, một đạo lại một đạo kinh diễm đao quang. Nhanh. Phiêu hốt. Đây là bí kỹ Tam Thu Diệp đặc sắc. Thân pháp nhanh lại phiêu hốt. Đao pháp cũng nhanh lại phiêu hốt. Liên tục thi triển hơn 10 lần, Mạnh Xuyên mới dừng lại, khó mà kiểm chế tự thân kích động, Tam Thu Diệp, nhất diệp lạc tận Tam Thu. Ta rốt cục ngộ ra được. Ta rốt cục đạt đến đao pháp đại cảnh giới thứ nhất, hợp nhất cảnh. Ta Mạnh Xuyên, có hy vọng trở thành thần ma. Mạnh Xuyên thật rất kích động. 11 tuổi năm đó tu luyện lạc diệp đao. 4 năm qua hắn chưa bao giờ lười biếng, liều mạng tu luyện, là bởi vì hắn biết rõ, tại đao pháp cơ sở giai đoạn biểu hiện ưu tú có rất nhiều, đạo viện nào đều có một ít. 8 đại đạo viện cộng lại thì càng nhiều, loại người tu hành ưu tú này. 9/9 đều sẽ kẹt tại hợp nhất cảnh bậc cửa trước thật lâu, dần dần trở nên bình thường. Đời này có thể thành vô lậu cảnh cũng không tệ rồi. Có thể cái này xưa nay không là Mạnh Xuyên mục tiêu, hắn muốn thành thần ma. Hắn như lúc này khổ, như vậy nghiên cứu, chỉ có một mục tiêu, thần ma. Hắn quên không được, 6 tuổi lúc bị trói tại phụ thân trên lưng, phụ thân bên cạnh trốn bên cạnh chống cự yêu tộc, tại thời khắc nguy cấp, mẫu thân càng là chủ động giết đi qua, kìm chân yêu quái. Cũng là vì hắn đứa con trai này có thể chạy thoát. Tại phụ thân trên lưng, xa xa nhìn thấy mẫu thân bị càng nhiều yêu quái bao phủ, ngay lúc đó Mạnh Xuyên khóc tê tâm liệt phế. Phụ thân chảy nước mắt lại không quay đầu lại liều mạng chạy trốn. Rốt cục, Mạnh Xuyên còn sống. Tu hành nhất định phải càng sớm càng tốt, phàm nhân nhục thân, 20 tuổi đạt tới đỉnh phong, sau đó lấy chậm chạp tốc độ xuống trượt. Mạnh Xuyên thầm nghĩ, bây giờ Đông Ninh phủ đệ nhất thiên tài Mai Nguyên Chi, chính là 15 tuổi ngộ ra bí kỹ, ngay tại một tháng trước, hắn 20 tuổi ngộ ra băng thế. Thậm chí đều có thể ở lại ở trong Ngọc Dương Cung, ở trong Ngọc Dương Cung tu hành. Mai Nguyên Chi, vốn là Đông Ninh phủ gia đình bình thường xuất thân, mẫu thân hắn là tỷ nữ. Phụ thân cũng chỉ là một vị thoát thai cảnh thôi. Có thể Mai Nguyên Chi 15 tuổi ngộ ra bí kỹ, chấn kinh đạo viện lập tức đại lực vun trồng, các thần ma gia tộc cũng muốn đem gia tộc đích nữ hứa cho hắn, có thể Mai Nguyên Chi một lòng tu hành, căn bản không bị thần ma gia tộc trô dụ hoặc. Rốt cục, năm nay tháng riêng 12 ngày ấy, Mai Nguyên Chi ngộ ra được băng thế. Hiểm tại 20 tuổi niên kỷ ngộ ra được thế, hắn năm nay tự nhiên có cơ hội đi liều một phen, có một chút hy vọng tiến vào cổ xưa nhất chỗ tu hành Nguyên Sơ Sơn. Dựa theo Nguyên Sơ Sơn quy củ, tham gia nhập môn khảo nghiệm, không được vượt qua 20 tuổi. Nếu là khi 20 tuổi còn ngộ không ra thế, ngay cả tham gia nhập môn khảo nghiệm tư cách đều không có. Ta đạt tới hợp nhất cảnh, đây mới là bước ra bước đầu tiên. Còn có đao thế ngưng đan rất nhiều bậc cửa, không thể nối chế. Mạnh Xuyên yên lặng nói, ngắm nhìn bốn phía, trong luyện võ trường rất an tĩnh chỉ có chính mình một người, những cây cối hoa cỏ kia đều đã một mảnh màu xanh lá. Thật là khéo. Mạnh Xuyên kịp phản ứng, hôm nay 27 tháng 2, ta vậy mà tại đạo viện nội bộ quyết tuyển danh ngạch một ngày trước đột phá. Thế gian sự tình, có đôi khi chính là trùng hợp như vậy. Ngày thứ hai, sáng sớm. Mạnh Xuyên, Liêu Thất Nguyệt đang ăn điểm tâm. Bây giờ toàn bộ Mạnh gia đều như muốn lực vun trồng lấy hậu bối tử đệ, đều xin mời phía ngoài vô lậu cảnh đến cho Mạnh Xuyên bồi luyện. Ngộ ra đao thế vô lậu cảnh cường giả Mạnh Đại Giang tự nhiên muốn phát huy tác dụng, hắn gần nhất đều thường ở tổ trạch, dạy bảo trong tộc số lớn bọn tiểu bối. Còn Mạnh Xuyên, hắn đạt được phụ thân chỉ điểm cơ hội nhiều lắm, phụ thân bộ kia hắn đã sớm quen thuộc. Mà phụ thân của Thất Nguyệt Liễu Dạ Bạch lại rất thần bí. Một năm phần lớn thời gian đều ở bên ngoài. A Xuyên, hôm nay chúng ta đạo viện quyết tuyển danh ngạch, các ngươi cũng là hôm nay đi. Liêu Thất Nguyệt đắc ý nói, ta có thể đã cầm tới danh ngạch. Ta năm nay cũng sẽ cầm tới. Mạnh Xuyên mỉm cười nói. Có nắm chắc như vậy. Liêu Thất Nguyệt cười nói, tẩy thủy cảnh cũng còn không có viên mãn, át có niềm tin đoạt được trong đạo viện ba vị trí đầu. Nếu như ta thắng làm sao bây giờ? Mạnh Xuyên hỏi. Liêu Thất Nguyệt nhìn kỹ Mạnh Xuyên, lập tức cười hắc hắc nói, nếu như ngươi thắng, ta làm cho ngươi một tháng cơm tối. Nhưng nếu như ngươi không thể đoạt được danh ngạch, hắc hắc hắc, ngươi đến đưa ngươi tuấn mã đồ cho ta. Có dám đánh cược hay không? Mạnh Xuyên cười. Hắn họa kỹ sớm siêu việt tại Đông Ninh phủ tìm tới tốt nhất họa sĩ, đương nhiên cũng có họa sĩ tương đối ít duyên cớ. Tuấn Mã Đồ là Mạnh Xuyên bây giờ thành tiểu tối cao, vẽ một bức trường quyền họa, vẽ lên trọn vẹn 100 con ngựa khác biệt thần thái, trước sau hao phí hơn 1 năm thời gian, Liêu Thất Nguyệt từ khi thăm một lần vẫn trông mà thèm. Ngay cả Vân Thanh Bình thăm một lần, đều nói nguyện ý ra 3000 lượng thêm nàng 2 khối bảo ngọc đến đổi. Mạnh Xuyên đều không nỡ đổi. Ta thua liền muốn bồi lên Tuấn Mã Đồ, tháng ngươi mới làm 1 tháng cơm tối, có phải không công bình hay không? Mạnh Xuyên do dự nói. 1 tháng đâu? Ngươi đến cùng có dám hay không? Liêu Thất Nguyệt nhìn chằm chằm Mạnh Xuyên. Bình thường để cho ngươi làm một lần cơm cũng khó khăn, được, liền cược lần này. Mạnh Xuyên cắn răng nói, đến lúc đó thua, cũng đừng hối hận. Ngươi thua cũng đừng hối hận. Liêu Thất Nguyệt buông xuống bát đũa, liền đứng dậy rời đi, ta đi đạo viện, buổi trưa hôm nay, ngươi cũng đừng dọa đến không dám trở về. Yên tâm. Mạnh Xuyên ngược lại là chậm rãi uống vào cháo, Thất Nguyệt muội muội nguyện ý cho mình liên tục làm 1 tháng cơm ăn, sao có thể cự tuyệt đâu. Ăn sau một hồi, Mạnh Xuyên mới lau một cái khóe miệng, thản nhiên hướng đạo viện đi đến. 6. Kính Hồ đạo viện. Mạnh Xuyên đi vào đạo viện về sau, liền phát hiện rộn rộn ràng ràng rất nhiều các đệ tử đều đi tới lôi đài khu. Mạnh sư huynh nhất định có thể thắng. Mạnh sư huynh, ngươi nhất định có thể đoạt được 3 vị trí đầu. Không ít các sư đệ sư muội đều rất hưng phấn, bọn họ cũng đều biết hôm nay là quyết tuyển danh ngạch, đạo viện cũng cố ý để bọn hắn nhìn một chút sơn thủy lâu các sư huynh sư tỷ tỷ thí. Bởi vì ngẫu nhiên nguyện ý chỉ điểm sư đệ sư muội, cũng không phải ít các sư đệ sư muội rất duy trì Mạnh Xuyên. Mặc dù ta cũng muốn Mạnh Xuyên sư huynh thắng, bất quá nói thật, tẩy tủy cảnh thập đại đệ tử nhiều lần trong tỷ thí, Mạnh sư huynh cũng không ưu thế. Hắn đoạt được 3 vị trí đầu hy vọng thật không lớn. Vạn Mãng sư huynh, Bạch Quán sư huynh, gần nhất mấy lần thập đại đệ tử tỷ thí, thứ nhất đều là trong 2 người bọn hắn quyết ra. 2 người bọn hắn là khẳng định chiếm danh ngạch. Rất nhiều các sư đệ sư muội đều đang sôi nổi nghị luận, bọn hắn có mù quáng ủng hộ, cũng có thanh tỉnh phân tích. Đều có một cái điểm giống nhau, đều đang mong đợi chiến đấu bắt đầu. Trung quanh lôi đài 10 trượng bị ngăn cách, quan sát các đệ tử không được đến gần. Mạnh Xuyên bọn hắn từng cái đến liền trước chờ lấy, cũng có giáo dụ kiểm tra binh khí của bọn hắn, xác định đều là chưa khai phong. Ôm vào rượu, đầy người tiểu khí chính là nam tử gầy nhỏ đi tới. Viện trưởng, viện trưởng. Các đệ tử đều rất cung kính, Sơn Thủy lâu 22 vị đệ tử cũng đều cung kính hành lễ. Vị này chính là Kính Hồ đạo viện viện trưởng Cát Ngọc thanh danh cũng không tốt, tham tài thích rượu, làm việc không kiêng nể gì cả. Tốt, người đều đủ. Cát Ngọc mặt mặc dù đỏ rừng rực, mùi rượu tràn ngập, có thể các đệ tử đều ngoan vô cùng, những giáo dụ, trợ giáo kia cũng không dám nói thầm. Đông Ninh phủ đệ nhất khoái đao, đó là thật giết ra tới. Thoát thai cảnh đệ tử hết thể liền 6 vị, tuyển đứng lên nhanh. Cát Ngọc nói ra, các ngươi 6 cái trước so một lần, tuyển ra 3 vị trí đầu. Bẩm viện trưởng. Một tên thanh niên không mình hành lễ. Ta cùng Trương huynh đều là vừa thành thoát thai cảnh không lâu, hay là thoát thai cảnh sơ kỳ, tự nhận thực lực nông cạn, từ bỏ lần này tranh đoạt. Bẩm viện trưởng, ta tối hôm qua đã khiêu chiến qua, 3 trận chiến toàn bại. Một tên cường tráng đen kỵ thanh niên nói ra. Ồ. Cát Ngọc nghe gật đầu, hắn cũng rõ ràng các đệ tử thực lực, tốt, đã như vậy, lần này tiến về Ngọc Dương cung trảm yêu thịnh hội, chính là Ngô Kỳ cùng huynh đệ Ngụy gia. Vâng. Ngô Kỳ bọn hắn 3 vị thoát thai cảnh đều cung kính đáp. Ngô Kỳ là thoát thai cảnh viên mãn. Huynh đệ Ngụy gia cũng là thoát thai cảnh hậu kỳ, thực lực bọn hắn ưu thế cũng đúng là lớn. Sơn Thủy lâu tẩy tủy cảnh đệ tử tổng cộng có 16 vị. Cát Ngọc nhìn về phía Mạnh Xuyên bọn hắn từng cái, các ngươi mỗi một cái đều có thể đi tranh một chuyến, ta nói rằng quy củ, có nắm chắc có thể trực tiếp lên lôi đài. Nên đón những đồng môn khác khiêu chiến, chỉ cần thắng liên tiếp 5 trận, liền có thể thu hoạch được một cái danh ngạch. Còn có, các ngươi chỉ cần bại 2 lần, liền không thể lại tham gia tranh đoạt. Tốt, hiện tại bắt đầu đi. Cát Ngọc nói ôm vỏ rượu liền uống một hớp lớn. 16 vị tẩy tủy cảnh các đệ tử an tĩnh dưới, lên lôi đài, thắng liên tiếp 5 trận liền đạt được danh ngạch. Như vậy, cái thứ nhất lên lôi đài nhất ăn thiệt thòi. Nếu như quyết ra 2 cái danh ngạch về sau, không có 2 cái đối thủ mạnh mẽ, lại đi tranh, nắm chắc liền lớn hơn. Ai cái thứ nhất lên? Sơn Thủy lâu tẩy tủy cảnh các đệ tử phần lớn đưa ánh mắt về phía trong đó 2 người, một cái là thân thể cường tráng cười híp mắt và mãng, một cái khác là lạnh lùng không gì sánh được Bạch Quán, thập đại đệ tử tỷ thí, bình thường thứ nhất đều là 2 người bọn hắn quyết ra. Ngươi lên hay không lên? Vạn Mãng mở miệng cười tủm tỉm nhìn xem Bạch Quán. Ngươi muốn lên, ngươi có thể lên. Bạch Quán âm thanh lạnh lùng nói. Giờ phút này, một bóng người lại là vừa cất bước, liền lên lôi đài, chính là Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên ánh mắt quét qua phía dưới có chút kinh ngạc đồng môn, mở miệng nói, danh ngạch thứ nhất, trước hết thuộc về ta. Chương 8, bí kỹ Tam Thu Diệp. Mạnh Xuyên làm một màn này hoàn toàn chính xác để Sơn Thủy lâu mặt khác tẩy tủy cảnh các đệ tử đều có chút kinh ngạc. Tại Sơn Thủy lâu, Mạnh Xuyên cũng không dễ thấy. Lại là tuổi tác nhỏ bé một cái, tuy nói phụ thân hắn là đời tiếp theo Mạnh gia tộc trưởng, có thể Mạnh Xuyên cũng không ngạo khí. Các bạn đồng môn đối với Mạnh Xuyên ấn tượng hay là rất tốt, nhưng lần này lại vượt lên trước lên lôi đài, còn nói danh ngạch thứ nhất, trước hết thuộc về ta. Thật sự là không đem bọn hắn để vào mắt ta. Mạnh sư huynh đi lên rồi. Hắn làm sao cái thứ nhất đi lên? Chờ quyết ra hai cái danh ngạch, lại đến đi cũng không muộn a. Nơi xa rộn rộn ràng ràng vây xem các sư đệ sư muội càng giật mình. Ngay cả uống rượu viện trưởng Cát Ngọc cũng có chút kinh ngạc, hắn tham tài rượu ngon, từ Đông Ninh phủ đệ nhất tiểu lâu chủ nhân Mạnh Đại Giang vậy nhưng gõ không ít chỗ tốt, đối với Mạnh Đại Giang nhi tử hắn cũng thật thích, ngoại trừ bởi vì Mạnh Xuyên không ỷ vào gia tộc bối cảnh làm ầm ĩ, chủ yếu là Mạnh Đại Giang cho chỗ tốt đủ nhiều. Tranh thủ thời gian, ai muốn khiêu chiến Mạnh Xuyên, mau tới. Cát Ngọc thúc giục nói. Ta tới. Khuôn mặt lạnh lùng Bạch Quán vừa cất bước liền bay tán loạn lên lôi đài. Hắn nhìn về phía Mạnh Xuyên ánh mắt mang theo lạnh ý, cười lạnh nói, Mạnh Xuyên, ngươi muốn cầm danh ngạch thứ nhất, trước tiên cần phải hỏi qua ta. Hắn mấy lần thu hoạch được tẩy tủy cảnh thập đại đệ tử thứ nhất, vẹn vẹn bị Vạn Mãng đã đánh bại một lần. Tại Sơn Thủy Lâu trong tẩy tủy cảnh, chỉ có trời sinh thần lực Vạn Mãng để hắn cảnh giác, những đồng môn khác đều không để tại trong mắt của hắn. Mạnh Xuyên cái thứ nhất đi lên, hắn Bạch Quán có thể đứng ngoài quan sát. Có thể Mạnh Xuyên nói ra danh ngạch thứ nhất trước hết thuộc về ta, hắn liền phải hảo hảo giáo huấn Mạnh Xuyên. Xin mời. Mạnh Xuyên nói thẳng. Ngược lại là dứt khoát. Bạch Quán rút ra có hai thanh trường kiếm đều không có khai phong. Đồng môn tỉ thí, đều là sử dụng chưa khai phong binh khí. Bạch Quán tay trái tay phải đều cầm lấy một thanh trường kiếm, nhìn chằm chằm Mạnh Xuyên, mở miệng nói, ngươi cùng ta giao thủ qua 7 lần, không có một lần vượt qua ta 10 chiêu. Song kiếm chi thuật hoàn toàn chính xác lợi hại. Mạnh Xuyên gật đầu tán thưởng. Bạch Quán sở dĩ lợi hại, ngay cả trời sinh thần lực Vạn Mãng cũng chỉ là may mắn thắng nổi một lần, cũng là bởi vì song kiếm chi thuật. Chân chính song kiếm cao thủ cần có thể nhất tâm lưỡng dụng, hai thanh kiếm phảng phất hai tên cao thủ thi triển, lẫn nhau phối hợp. Cùng dạng này kiếm khách đối chiến, liền phảng phất đối mặt phối hợp hoàn mỹ hai tên kiếm khách vây công. Tất cả Sơn Thủy Lâu mặt khác tẩy tủy cảnh các đệ tử từng cái thất bại. Ngươi dám cái thứ nhất đi lên, ta bội phục đảm lượng của ngươi. Cho nên ta sẽ sử dụng sát chiêu đoạn tâm tràng, cho ngươi thua đến tâm phục khẩu phục. Tự ngạo tự tin Bạch Quán nói thẳng ra muốn thi triển chiêu số, vì giáo huấn Mạnh Xuyên, hắn phải dùng tuyệt chiêu nghiền ép Mạnh Xuyên. Cứ việc thi triển. Mạnh Xuyên không có gấp. Đều ngộ ra bí kỹ đạt tới một tầng cảnh giới khác, tự nhiên không cần thiết ra tay trước. Hay là để đối phương có cơ hội thi triển ra hoàn chỉnh chiêu số đi. Siêu. Bạch Quán động. Tay hắn cầm song kiếm cấp tốc phi tốc di động, mặc dù có nắm chắc hắn hay là toàn lực ứng phó, vọt thẳng hướng Mạnh Xuyên. Thân pháp của hắn rất quỷ dị, một hồi ở bên trái, một hồi ở bên phải, biến ảo khó lường khó mà phán định hắn chân thực vị trí. Cơ hồ thời gian nháy mắt, liền tới gần đến lôi đài một bên khác Mạnh Xuyên trước mặt. Giết. Bạch Quán hướng Mạnh Xuyên nhếch miệng cười một tiếng. Song kiếm lóe lên liền thi triển ra sát chiêu đoạn tâm tràng, hắn thấy, cho dù không có khai phòng, Mạnh Xuyên trúng một chiêu này cũng phải thụ thương. Hai đạo kiếm quang từ hai cái phương hướng, xẹt qua Mạnh Xuyên thân thể. Ừm. Bạch Quán khó có thể tin chừng to mắt, bởi vì hắn cảm giác được rõ ràng, hắn vẽ cái không. Đi theo cũng cảm giác được cổ mát lạnh. Hắn quay đầu nhìn lại. Mạnh Xuyên đứng ở sau lưng hắn vị trí, cầm trong tay đao, đao đặt ở Bạch Quán trên cổ. Làm sao lại nhanh như vậy? Bạch Quán khó có thể tin, ta hoàn toàn không thấy rõ. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, rõ ràng ở trước mắt địch nhân, đã đến sau lưng, ngay cả đao đều đặt ở trên của mình. Hiển nhiên giết chính mình, thật như giết một trứng gà. Nguyên bản thản nhiên ôm vào rượu, uống rượu hài lòng nhìn viện trưởng Cát Ngọc lại ngây ngẩn cả người, hắn trừng lớn mắt khó có thể tin nhìn xem một màn này, thậm chí vò rượu trong tay đều tuột xuống, ném vụn trên mặt đất, rượu chảy một chỗ. Có thể Cát Ngọc viện trưởng nhìn cũng chưa từng nhìn rượu một chút, ánh mắt của hắn hoàn toàn trên người Mạnh Xuyên. Bí kỹ Tam Thu Diệp, bí kỹ Tam Thu Diệp, ta Cát Ngọc cũng dạy dỗ đệ tử như vậy rồi. Cát Ngọc tự lẩm bẩm, hắn làm viện trưởng 15 năm còn không có dạy dỗ một cái có hy vọng thần ma thiên tài. Các giáo dụ, các trợ giáo cũng nhìn được, bọn hắn ánh mắt độc ác đều một chút nhìn ra Mạnh Xuyên thi triển chiêu số gì, minh bạch điều này có ý vị gì. Là bí kỹ Tam Thu Diệp. Lạc Diệp đao bí kỹ Tam Thu Diệp. Ta Kính Hồ đạo viện vậy mà cũng ra một cái ngộ ra bí kỹ đệ tử, Mạnh Xuyên hắn năm nay mới 15 tuổi. 15 tuổi liền nắm giữ bí kỹ, cái này lại là thật. Ta Kính Hồ đạo viện, ra một cái 15 tuổi nắm giữ bí kỹ đệ tử. Là ta Kính Hồ đạo viện. Ha ha. Cả đời này đều hiến thân tại đạo viện, các giáo dụ vô cùng kích động, đây là bọn hắn vinh quang nhất thời khắc, toàn bộ đạo viện dạy bảo nhiều đệ tử như vậy, mục đích cuối cùng nhất chính là bồi dưỡng được thiên tài chân chính, tương lai có thể trở thành thần ma. Bây giờ, Kính Hồ đạo viện ra một cái thiên tài như vậy, các giáo dụ sao có thể không kích động, sao có thể không điên cuồng. Nếu như nói viện trưởng giáo dụ bọn hắn đều kích động nói, mấy ngàn tên đệ tử quan sát đến một màn này kia liền hoàn toàn điên cuồng. Lao thiên gia của ta. Ta không nhìn lầm a. Đây là, ta nhìn thấy hai cái Mạnh sư huynh, một cái tại Bạch sư huynh trước mắt, một cái sau lưng Bạch sư huynh. Bí kỹ Tam Thu Diệp. Đây là Lạc Diệp đao bí kỹ Tam Thu Diệp. Viện trưởng cho chúng ta giảng bài lúc thi triển qua. là bí kỹ Tam Thu Diệp. Các loại nghị luận ầm vang một mảnh, ngay cả Sơn Thủy Lâu đệ tử cũng đồng dạng kinh ngạc đến ngây người. Giờ khắc này, từ viện trưởng cho tới đệ tử bình thường bọn họ đều kích động nghị luận, ai cũng rõ ràng 15 tuổi liền ngộ ra bí kỹ ý vị như thế nào. Siêu. Tại trong đám đệ tử vây xem rộn rộn ràng ràng, đột nhiên có một tên đệ tử vèo hướng ra ngoài chạy đi. Đúng, mau trở lại tổ trạch, nhanh đi bẩm báo trong tộc. Nhanh, chạy trở về báo tin vui. Tại Kính Hồ Đạo Viện là có rất nhiều mạnh gia tử đệ, khi cái thứ nhất mạnh gia tử đệ chạy vội ra bên ngoài chạy lúc, lập tức liên tiếp mạnh gia tử đệ thi triển khinh công chạy vội phóng tới gia tộc. Bọn hắn muốn đem thiên đại tin tức tốt này truyền về trong tộc. Bọn hắn giống như vinh yên là một mặt, một phương diện khác bọn hắn trở về báo tin vui, gia tộc đại hỉ bên dưới cũng sẽ ban thưởng bọn hắn. Báo tin vui, cho tiền mừng, vốn là hẳn là a đặc biệt hay là như vậy thiên đại tin vui. Siêu 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 siêu. Từng cái mạnh gia tử đệ, đơn giản so với khinh công, đều phi nước đại lấy. Bí kỹ Tam Thu Diệp. Trên lôi đài bạch quán lại ngược lại không có thấy rõ, nghe được chung quanh nghị luận ở Mỹ, hồi ức vừa rồi Mạnh Xuyên chiêu số, hắn mới hiểu được đối phương thi triển ra bí kỹ Tam Thu Diệp. Ngươi ngộ ra được bí kỹ. Bạch quán biểu lộ phức tạp nhìn xem Mạnh Xuyên. Vậy ở bình cảnh 2 năm, rốt cục ngộ ra. Mạnh Xuyên gật đầu. Bạch quán lại ghen ghét lại hâm mộ, hắn không phải là không vây ở bình cảnh. Hắn có thể nhất tâm lưỡng dụng thi triển song kiếm, chiến lực viễn siêu cùng thế hệ, nhưng hắn vẫn như cũ kẹt tại đỉnh tiêm kiếm pháp đại thành bình cảnh. Hắn cũng khát vọng ngộ ra bí kỹ. Khó trách ngươi sẽ cái thứ nhất đi lên, là, bây giờ ngươi, cùng chúng ta hoàn toàn khác nhau. Bạch quán tự giễu cười một tiếng, liền đi xuống lôi đài. Lúc này không có ai chú ý bạch quán. Mọi người ánh mắt đều tại vị kia nhìn còn có vẻ hơi non nớt 15 tuổi thiếu niên Mạnh Xuyên trên thân. Sơn Thủy Lâu các đệ tử trên mặt lại khiếp sợ lại hâm mộ, bao quát cái kia 6 vị thoát thai cảnh đệ tử đều đồng dạng rất hâm mộ, bởi vì bọn hắn đều không có ngộ ra bí kỹ. Kỳ thật tuyệt đại đa số thoát thai cảnh đều ngộ không ra bí kỹ, cả một đời vây ở cảnh giới này. Ngộ ra bí kỹ mới có thể thành tựu vô lậu cảnh. Ha ha ha. Trên thân dính đầy rượu viện trưởng Cát Ngọc lại là cười to, liên tục lớn tiếng nói, ta lúc đầu chuyển cho ngươi lạc diệp đao, thật đúng là chuyển đúng rồi. Nô Kỳ. Nô Kỳ sững sờ, hay là cung kính nói, đệ tử tại. Hắn là Kính Hồ Đạo Viện trong 6 vị thoát thai cảnh đệ tử không thể nghi ngờ mạnh nhất, năm nay 19 tuổi, thoát thai cảnh viên mãn. Ngươi đi lên, cùng Mạnh Xuyên đánh một trận. Cát Ngọc trong mắt tỏa ánh sáng, trực tiếp hạ lệnh. Ta cùng Nô Kỳ đánh một trận. Trên lôi đài Mạnh Xuyên cũng quay đầu nhìn qua, Nô Kỳ là thoát thai cảnh viên mãn, Kính Hồ Đạo Viện mạnh nhất đệ tử, đương thời đại sư huynh. Chương 9, thần ma thể. Tới đi. Mạnh Xuyên nhìn xem dưới đài, ánh mắt nóng bỏng. Nô Kỳ nghe được viện trưởng mệnh lệnh có chút kinh ngạc. Nhưng đi theo con mắt dần dần phát sáng lên, nhìn xem trên lôi đài Mạnh Xuyên, nhếch miệng cười một tiếng, "Tốt, vậy liền đánh nhau một trận." Siêu. Hắn vừa cất bước đã đến trên lôi đài, so trước đó bạch quán thực sự nhanh hơn nhiều. Bang. Hắn đem con tấm chắn cầm trong tay, lại từ trong tấm chắn rút ra một thanh hậu bối đại khảm đao, cái này đại khảm đao toàn thân màu đen, có chút hiện ra hồng quang. Một tay thuẫn, một tay cầm hậu bối đại khảm đao, Nô Kỳ đứng tại đó, phảng phất một tòa không thể dung chuyển núi cao, có vô hình khí tức phóng thích ra. Để nơi xa vây xem đông đảo các sư đệ sư muội cũng không khỏi run sợ. Nô Kỳ sư huynh tu luyện thần ma thể, là ám vân ma thể đi. Mạnh Xuyên nói ra, khí tức để hắn đều có chút kinh hãi kia hiển nhiên chính là thần ma thể khí tức. Không sai, chính là ám vân ma thể. Nô Kỳ sau khi nói xong liền đột nhiên phóng tới Mạnh Xuyên, một người trùng kích, lại phảng phất đại quân đè xuống. Không có cái gì biến chiêu, là thuần túy tốc độ lực lượng trùng kích. Vâng. Nô Kỳ nắm lấy tấm chắn vọt tới phụ cận, nhanh như huyễn ảnh, trực tiếp một tấm chắn va chạm hướng Mạnh Xuyên. Vì thế này chính là một tòa phòng ốc đều có thể va sụp. Chỉ là Mạnh Xuyên dưới chân khẽ động, liền tránh đi tấm chắn một kích này đến Nô Kỳ bên cạnh, đao quang lóe lên liền đã bổ về phía Nô Kỳ. Giết. Nô Kỳ tại tấm chắn thất bại sát na, phi thường thuần thục vung ra hậu bối đại khảm đao, cùng Mạnh Xuyên một đao kia đụng vào nhau. Bành. Hai thanh đao đụng vào nhau, tóe lên hỏa hoa. Nô Kỳ lui về sau một bước liền ổn định thân hình, Mạnh Xuyên thì là dưới chân một chút về sau bay mấy trượng. Thi triển bí kỹ, vậy mà có thể bộc phát mạnh như vậy lực lượng. Nô Kỳ con ngươi co rụt lại. Phàm tục tu luyện, trúc cơ, nội luyện, tẩy tủy, thoát thai, vô lậu. Trong đó tiền tam trọng tu luyện cũng còn tính phổ thông, có thể tu luyện ra chất khí, lại làm cho phàm tục nhục thân dần dần cường đại, lẫn nhau chênh lệch cũng không quá lớn. Có thể đệ tứ trọng thoát thai hàm nghĩa là bỏ đi phàm thai. Bởi vì nhất trọng này liền bắt đầu tu luyện thần ma thể, để phàm nhân bắt đầu có được bộ phận thần ma lực lượng, biên độ tăng lên này cũng có chút kinh người. Nô Kỳ tu luyện là ám vân ma thể, lại đạt tới thoát thai cảnh viên mãn. Lực lượng tốc độ của hắn phi thường khủng bố kinh người, xa xa siêu việt tẩy tủy cảnh viên mãn. Nếu như đối phó bình thường tẩy tủy cảnh, nếu là song đao đối với chặt, hắn một đao liền có thể chém chết tẩy tủy cảnh. Coi như tẩy tủy cảnh nắm lấy tấm chắn, cũng sẽ bị một đao chấn động đến thổ huyết. Thật sự là lực lượng chênh lệch quá lớn. Hắn vừa rồi buộc phát lực lượng, tiếp cận ta bảy thành, cái này đều tương đương với ta thoát thai cảnh hậu kỳ lúc lực lượng. Nô Kỳ rất giật mình, đây chính là bí kỹ uy lực sao? Hắn sớm biết bí kỹ khủng bố. Thậm chí trận chiến này, hắn phần thắng đều rất nhỏ. Ta vẫn là có hy vọng thắng. Nô Kỷ cắn răng một cái lại lần nữa xông lên, hắn ngang ngược giống như kỵ binh, tấn mãnh va chạm. Ta mượn nhờ bí kỹ buộc phát lực lượng hay là so với hắn nhỏ chút, Tam Thu Diệp, chung quy là có khuynh hướng tốc độ bí kỹ. Mạnh Xuyên thầm nghĩ, thân hình khẽ động tại hơn 10 trượng bên ngoài liền xuất hiện một cái khác Mạnh Xuyên. Ở chỗ này, Nô Kỷ tu luyện ám vân ma thể, am hiểu cảm ứng chung quanh, có thể cảm ứng được một bóng người đã giết tới. So với Bạch Quán không hề có lực hoàn thủ. Nô Kỷ, ngay cả bí kỹ Tam Thu Diệp am hiểu nhất tốc độ đều có thể cảm ứng, lại có thể làm ra ứng đối. Vâng! Hắn hậu bối đại khảm đao, một đao liền vỗ tới. Ken ba! Hắn một đao bổ cái không, nhưng hắn trong tay thuẫn lại ngăn trở Mạnh Xuyên xuất quỷ nhập thần một đao. Thật nhanh, ta vẫn là phách không. Nô Kỷ trong lòng căng lên, may mắn hắn dưới sự cẩn thận tâm chắn bảo vệ chung quanh, một tay thuẫn một tay đại khảm đao, thi triển chính là Kính Hồ Đạo Viện một môn tuyệt học lưỡng nghi thuẫn đao thuật. Môn này đỉnh tiêm tuyệt học ở trên chiến trường sống sót hy vọng phi thường lớn, cho nên Nô Kỷ lựa chọn thích hợp môn tuyệt học này Ám Vân Ma Thể. Ám Vân Ma Thể phối hợp lưỡng nghi thuẫn đao thuật, phòng thủ đứng lên giọt nước không lọt, công kích cũng hung mãnh. Hắn cũng cầm này danh liệt Kính Hồ Đạo Viện thoát thai cảnh đệ tử thứ nhất. Lưỡng nghi thuẫn đao thuật, một âm, một dương, hoàn toàn chính xác lợi hại. Bất quá, không biết có thể ngăn cản ta mấy chiêu. Mạnh Xuyên thanh âm còn tại vang lên, liền vồ giết tới. Vô dụng, ngươi thương không được ta. Nô Kỳ đứng tại đó, đao thuẫn phối hợp lại ngăn trở Mạnh Xuyên phiêu hốt một đao. Phúc, phúc, hưu. Mạnh Xuyên thân pháp cực nhanh, một đạo lại một đạo đao quang, thi triển chính là Lạc Diệp đao pháp. Vừa mới bắt đầu Nô Kỳ ngăn cản coi như có lực lượng, có thể Mạnh Xuyên một đao liên tục một đao, hoàn toàn liền thành một mạch, để hắn ngăn cản càng ngày càng cố hết sức. Dù sao mỗi cản một chiêu hắn phòng thủ cũng sẽ biến hình, Mạnh Xuyên thông qua liên miên đao pháp sẽ rách cho hắn phòng thủ lỗ thủng càng lúc càng lớn. Vẹn vẹn 6 đao, làm cho Ngô Kỳ đều lảo đảo đứng lên, miễn cưỡng ngăn trở sau. Xuy, cực nhanh đâm một cái. Ngô Kỳ không kịp huy động tâm chắn ngăn cản, mũi đao liền đã chống đỡ tại cổ họng của hắn chỗ. Cái này Ngô Kỳ nhìn xem chống đỡ lấy yết hầu thanh đao này, nhìn trước mắt Mạnh Xuyên. Đây là hắn lần thứ nhất cùng nắm giữ bí kỹ tẩy tủy cảnh giao thủ, thua rất thảm. Ta thua. Nô Kỳ trầm giọng nói, bí kỹ so với ta nghĩ càng đáng sợ, chẳng những có thể làm ngươi bộc phát ra sức mạnh càng khủng bố hơn tốc độ, ngay cả đao pháp tạo nghệ cũng tinh diệu được nhiều. Mạnh Xuyên gật đầu. Vâng. Bí kỹ là thân tâm kỹ ba cái hợp nhất, tự nhiên có thể bộc phát khủng bố lực lượng tốc độ. Đã từng có thần ma cổ lão nói qua, người nhục thân tiềm lực phi thường lớn, một cái cho tới bây giờ không có tu luyện qua phàm nhân, ôm lấy nặng 100 cân vật đều sẽ cố hết sức. Thật là có thể hoàn mỹ điều động tiềm lực, điều động mỗi một khối xương cốt, bắp thịt lực lượng, hắn có thể bộc phát ra vượt qua vạn cân khí lực. Đương nhiên đó thuần túy là trong tưởng tượng hoàn mỹ điều động tất cả tiềm lực. Mà trên thực tế, đao pháp kiếm pháp các loại kỹ nghệ cảnh giới càng cao, có thể điều động tiềm lực càng thêm kinh người. Hợp nhất cảnh là đao pháp kỹ nghệ đại cảnh giới thứ nhất. Bí kỹ Tam Thu Diệp, lực lượng tăng vọt, tốc độ tăng vọt càng kinh người. Làm cho Mạnh Xuyên lực lượng đạt tới Ngô Kỳ, thoát thai cảnh viên mãn, ước chừng bảy thành, tốc độ càng là nghiền ép Ngô Kỳ. Đồng thời đao pháp khống chế càng tinh tế hơn, đao chiêu lẫn nhau phối hợp càng hoàn mỹ hơn. Vẹn vẹn liên tục bảy đao, liền rách Ngô Kỳ dựa vào am hiểu phòng thủ lưỡng nghi thuẫn đao thuật. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Kính Hồ Đạo Viện trong mấy ngàn đệ tử mạnh nhất. Ngô Kỳ nhìn xem Mạnh Xuyên nói ra, ngươi chính là Kính Hồ Đạo Viện đương đại đại sư huynh. Kính Hồ Đạo Viện đạt giả vi tiên. Đạo viện đại sư huynh chính là đạo viện trong các đệ tử mạnh nhất. Tại đánh bại Ngô Kỳ về sau, Mạnh Xuyên tự nhiên thành Kính Hồ Đạo Viện đại sư huynh. Nói xong, Nô Kỳ liền trực tiếp đi xuống lôi đài. Mạnh Xuyên đại sư huynh. Trong rất nhiều sư đệ sư muội đống nhiên rộn rộn ràng ràng truyền đến tiếng gọi ầm ĩ. Đại sư huynh. Đại sư huynh. Đại sư huynh, cũng phải nhìn có hay không uy tín. Kính Hồ Đạo Viện quá khứ mấy đời đại sư huynh đều không có cái gì uy tín, bởi vì thực lực ưu thế cũng không lớn. Đều không có ngộ ra bí kỹ. Tại trên kỹ nghệ không có bao nhiêu chênh lệch, nói như vậy không chừng một lần nào đó tỉ thí liền bị mặt khác các sư đệ sư muội lật tung. Có thể Mạnh Xuyên khác biệt. Hắn ngộ ra bí kỹ, tẩy thủy cảnh lúc liền đánh bại thoát thai cảnh viên mãn Nô Kỳ, mà lại Mạnh Xuyên rất nhanh cũng sẽ bước vào thoát thai cảnh, đến lúc đó những đồng môn khác cùng hắn chênh lệch sẽ khoa trương hơn, ngay cả thoát thai cảnh cũng đỡ không nổi hắn một chiêu. Một vị tuyệt đối vô địch đại sư huynh mới có thể để cho tất cả các sư đệ sư muội triệt để tin phục. Ha ha ha, tốt, xuống đây đi. Viện trưởng Cát Ngọc cười ha hả, khó được ôn hòa rất, để mặt khác tẩy thủy cảnh các sư đệ sư muội lại quyết ra mặt khác hai cái danh lệch. Vâng. Mạnh Xuyên cũng lập tức đi xuống, gặp qua Mạnh sư huynh. Vạn Mãng lập tức chắp tay cười hành lễ nói, gặp qua Mạnh sư huynh. Trung quanh Sơn Thủy lâu các đệ tử đều cười hành lễ, có chút đồng môn đều có chút định nọ tâm tính, bọn hắn đều rất rõ ràng Mạnh Xuyên cùng bọn hắn hoàn toàn khác biệt, đó là toàn bộ Đông Ninh phủ đều số một số hai tuyệt thế thiên tài, tương lai có hy vọng trở thành thần ma. Siêu 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 ba. Từng cái Mạnh gia tử đệ ngay tại thi triển khinh công, chạy vội phóng tới tổ trạch. các ngươi từng cái danh con, chạy nhanh như vậy làm gì? Mạnh gia tổ trạch cửa chính rất lớn, tự nhiên cũng có các tộc nhân trông coi, các tộc nhân cũng nhận biết những này trong tộc bọn tiểu bối. Mạnh Xuyên ngộ ra bí kỹ. Người thứ nhất xông tới Mạnh gia thiếu niên lớn tiếng hô hào, khiến cho cửa ra vào thủ vệ các tộc nhân đều có chút kinh ngạc, tại bọn hắn ngạc nhiên thời điểm, thiếu niên kia liền vọt vào trong tổ trạch tiếp tục lớn tiếng hô hào, Mạnh Xuyên ngộ ra bí kỹ. Mặt khác Mạnh gia tử đệ liên tiếp vọt tới. Cả đám đều đang kêu. Mạnh Xuyên ngộ ra bí kỹ. Mạnh sư huynh ngộ ra bí kỹ. Mạnh Xuyên, tại Kính Hồ đạo viện ngộ ra được bí kỹ. Chương 10, gia tộc hy vọng. Xông tới những này Mạnh gia tử đệ từng cái chạy nhanh cao giọng hô hào, rất kích động. Lập tức liền hấp dẫn lấy tổ trạch đại lượng tộc nhân, các tộc nhân từng cái sững sờ nghe, cái gì? Không nghe lầm. Mạnh Xuyên ngộ ra bí kỹ rồi. Đứng lại cho ta. Một tên tộc nhân một phát bắt được chạy thật nhanh thiếu niên, liền nói cho ta rõ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Thúc, là Mạnh Xuyên ca. Tên thiếu niên kia năm gần 13 tuổi, giờ phút này cũng vui vẻ liền nói, hôm nay là ta Kính Hồ đạo viện quyết tuyển danh ngạch thời gian, Mạnh Xuyên ca lên lôi đài tỷ thí, thi triển ra Lạc Diệp đao bí kỹ Tam Thu Diệp. Ngay cả viện trưởng, giáo dụ bọn hắn đều rất kích động đâu. Lạc Diệp đao bí kỹ Tam Thu Diệp. Tộc nhân tráng hán này hai mắt trợn tròn xoe, Mạnh Xuyên hắn năm nay mới 15 đi, 15 tuổi liền ngộ ra bí kỹ. Chỉ gặp toàn bộ tổ trạch, khắp nơi các tộc nhân vây quanh những thiếu niên kia hỏi thăm, đều kích động ồn ào đứng lên. Một tên lão giả gầy còm đầu chọc híp mắt ở một bên nghe những thiếu niên kia lao nhao nói, mắt sáng rực lên, nhịn không được thì thào nói nhỏ, ông trời phù hộ ta Mạnh gia. Tam trưởng lão, thiên đại hỷ sự, Mạnh Xuyên hắn ngộ ra bí kỹ. Có tộc nhân chạy tới nói ra. Biết. Lão giả gầy còm đầu chọc vẫn như cũ lạnh lấy một bộ mặt, quay đầu liền rời đi. Hắn là Mạnh gia trong tất cả trưởng lão nhất tàn khốc một cái, chỉ là quay đầu rời đi lão giả gầy còm đầu chọc, khóe miệng lại hơi nhếch lên. Mạnh gia tổ trạch chiếm diện tích rất lớn. Dù sao sinh hoạt vượt qua 2000 tộc nhân. Tại tổ trạch trong đó một chỗ luyện võ trường, một đám các thiếu niên đang luyện lấy đao kiếm phủ thương đẳng binh khí, mập mạp Mạnh Đại Giang ngồi ở một bên nhìn xem. Ừm, bên ngoài làm sao như thế nhau nhau? Mạnh Đại Giang khẽ nhíu mày, đi theo liền có tiếng ầm ĩ đang hướng về nơi này tới gần, lấy hắn vô lậu cảnh cường giả thực lực, cũng có thể nghe được tiếng ầm ĩ âm ở trong Mạnh Xuyên ngộ ra bí kíp các loại chữ. Mạnh Đại Giang toàn thân một cái giật mình. Phảng phất giữa mùa đông bị rót một thùng nước lạnh, hắn thậm chí đầu có chút không rõ. Là ta nghe lầm. Mạnh Đại Giang có chút tâm thần bất định, nhưng vẫn là kìm lòng không được đứng lên liền hướng luyện võ trưởng cửa vào đi tới. Đại Giang, Đại Giang. Một vị lão giả nho nhã cùng một đám tộc nhân cùng nhau tới, lão giả nho nhã đỏ bừng cả khuôn mặt, kích động vui vẻ. Ngũ thúc. Mạnh Đại Giang liền đi tới nghênh đón, thế nào? Đại hỷ sự, đại hỷ sự. Lão giả nho nhã rất kích động. Ồ. Mạnh Đại Giang lại kích động lại tâm thần bất định, tuy có suy đoán, nhưng vẫn là muốn hoàn hoàn chỉnh chỉnh nghe rõ. Lão giả nho nhã liền nói, trong tộc tại Kính Hồ đạo viện một chút bọn tiểu bối trở về báo tin, nói là con của ngươi Mạnh Xuyên tại đạo viện quyết tuyển danh ngạch lúc thi triển bí kỹ Tam Thu Diệp. Đây chính là viện trưởng, giáo dụ còn có mấy ngàn tên đệ tử tận mắt nhìn thấy, tuyệt sẽ không giả. Ha ha ha, thật sự là ông trời phù hộ ta Mạnh gia, phù hộ ta Mạnh gia a. Xuyên Nhi thi triển ra bí kỹ Tam Thu Diệp, Mạnh Đại Giang chỉ cảm thấy đầu phát nhiệt, trong lòng cũng là nóng hổi. Đó là con của hắn. Đại Giang, con của ngươi lợi hại a, ta Mạnh gia muốn càng hưng thịnh, sợ là muốn một môn song thần ma. Những tộc nhân này kích động nói, ngoại trừ tộc trưởng cùng trưởng lão, bình thường các tộc nhân cũng không biết Mạnh Tiên Cô trọng thương sự tình. Hai vị trưởng lão, Thiên Cô để cho các ngươi đi qua. Có tộc nhân đến truyền lệnh. Chúng ta cái này tới. Mạnh Đại Giang, lão giả nho nhã đều lập tức đi qua, chỉ là thời khắc này Mạnh Đại Giang đi đường đều cảm thấy là tung bay. Mạnh Tiên Cô cùng tộc trưởng Mạnh Viêm Bình nguyên bản đang đánh cờ, bây giờ cũng dừng lại, trong sân tụ tập 8 vị trưởng lão, các trưởng lão từng cái đều kích động vạn phần. Còn có trưởng lão không tại tổ trạch, còn không biết được thiên đại tin tức tốt này. Đám tiểu tử kia từng cái chạy nhanh chóng. Lão giả gầy còm đầu chọc có chút phấn chấn, đều đang nói Mạnh Xuyên thi triển bí kỹ Tam Thu Diệp sự tình. Lần này tốt, 15 tuổi liền ngộ ra bí kỹ. Phần thiên tư này, không thua gì cái kia Mai Nguyên Chi a. Đại Giang, ngươi có thể sinh ra đứa con trai tốt. Đại Giang có dạy bảo chi công. Bọn này các gia tộc trưởng lão đều kích động nói. Mạnh Đại Giang vui tươi hớn hở cười khúc khích. Hắn cảm thấy đây là hắn gần nhất những năm này vui vẻ nhất một ngày. Biết được tin tức này, ta chính là chết đều nhắm mắt. Ông trời phù hộ ta Mạnh gia a. Các trưởng lão một mực sợ gia tộc sẽ suy bại, tuy nói bọn hắn rất nhiều cách tuổi thọ đại nạn không xa, nhưng bọn hắn vẫn là hy vọng gia tộc có thể hưng thịnh. Gia tộc hưng thịnh, bọn hắn huynh đệ tộc nhân, bọn hắn con cháu liền có thể qua tốt. Năm tháng dài đằng đẵng, bọn hắn đã sớm cùng gia tộc hòa làm một thể. Nhìn các ngươi từng cái. Ngồi ở kia Mạnh Tiên Cô mỉm cười nói, Mạnh Xuyên đứa nhỏ này có thể ngộ ra bí kíp, đích thật là một kiện việc vui, nhưng là các ngươi hay là cao hứng quá sớm. Tất cả trưởng lão bọn họ sững sờ. Mạnh Tiên Cô nói ra, Mạnh Xuyên hiện tại mới bước ra bước đầu tiên, cách thành thần ma còn xa cực kỳ, hắn còn phải ngộ ra đao thế, còn phải ngưng đan, cùng sau cùng sinh tử quan. Đây là ba cái đại môn hạng. Hiện tại đừng đem hắn thổi phồng quá cao, để hắn quên hết tất cả. Hắn cần làm, là càng nghiêm túc tu hành. Tốt nhất tại 20 tuổi trước ngộ ra đao thế. Như thế còn có 3 phần hy vọng tiến vào Nguyên Sơ Sơn, nếu là có thể tiến Nguyên Sơ Sơn, vậy khẳng định có thể thành thần ma. Nguyên Sơ Sơn. Tộc trưởng Mạnh Viêm Bình cùng tất cả trưởng lão bọn họ đều nhãn tình sáng lên. Đó là toàn bộ thiên hạ cổ xưa nhất chỗ tu hành. Thần bí mà cường đại. Đông Ninh Phủ gần nhất hơn 100 năm chỉ có một cái lao tổ Trương gia, thành công tiến vào Nguyên Sơ Sơn, Trương gia cũng trở thành Đông Ninh Phủ ngũ đại thần ma gia tộc đứng đầu. Nếu là vào không được Nguyên Sơ Sơn, vậy Mạnh Xuyên tu hành lộ liền sẽ gian nan. Mạnh Tiên Cô nói ra, lúc trước ta 16 tuổi ngộ ra bí kỹ, 22 tuổi mới ngộ ra thế, vào không được Nguyên Sơ Sơn, chỉ có thể coi là Nguyên Sơ Sơn đệ tử ngoại môn. Trải qua cửu tử nhất sinh, mới may mắn trở thành thần ma. Lúc trước cùng ta một chi tiểu đội, thiên phú đều tương đương với ta, có thể chỉ có một mình ta thành thần ma, mặt khác đều đã chết. Mạnh Xuyên, chẳng những có đao thế, ngưng đan, sinh tử quan ba đại môn hàng này, còn nhất định phải tại 20 tuổi trước ngộ ra đao thế một bậc cửa tốc độ tu hành khác này. Mạnh Tiên Cô trịnh trọng nói. Ở đây các trưởng lão cũng tỉnh táo lại. Thành thần ma thật rất khó. Hiện tại Mạnh Xuyên, nói đến, chỉ là một cái có hy vọng thần ma hạt giống. Để gia tộc nhìn thấy hy vọng mà thôi. Đại Giang. Mạnh Tiên Cô phân phó nói, ngươi đi Kính Hồ Đạo Viện tiếp Mạnh Xuyên, chuẩn bị cẩn thận Ngọc Dương cung Trảm Yêu Thịnh Hội. Chờ Trảm Yêu Thịnh Hội qua đi, Mạnh Xuyên hẳn là cũng tỉnh táo, lại mang đến gặp ta.
Vâng.
Mạnh Đại Giang cung kính nói. Các ngươi cũng đều lui ra đi. Mạnh Tiên Cô phân phó, nhớ kỹ, đừng thổi phồng Mạnh Xuyên quá mức, để hắn trở nên kiêu căng, đó là hủy hắn.
Vâng.
Tất cả trưởng lão cùng kêu lên trịnh trọng đáp. Ai dám hủy đi Mạnh Xuyên, đó là toàn bộ Mạnh gia không đội trời chung địch nhân. Rất nhanh, các trưởng lão đều đã rời đi, trong nhà này lại chỉ còn bên dưới Mạnh Tiên Cô cùng tộc trưởng hai tỷ đệ.
Tam tỷ, ngươi cũng nhanh hù sợ bọn hắn.
Tộc trưởng Mạnh Viêm Bình cười nói, ta biết ngươi rất cao hứng.
Đương nhiên cao hứng.
Mạnh Tiên Cô lúc này mới than thở nói, ta thành thần ma gần 80 năm, tại Nguyên Sơ Sơn tích lũy xuống đại lượng công lao, cũng có rất nhiều hảo hữu. Nếu là gia tộc không có một cái nào hạt giống tốt, ta tích lũy lại nhiều đều trả đạm. Bây giờ Mạnh Xuyên thiên phú khá cao, ta lại toàn lực giúp hắn, hắn nhất định sẽ so ta lúc đầu muốn đi thuận được nhiều.
Ừm, hắn nhất định có thể thành thần ma.
Mạnh Viêm Bình nói ra.
Sẽ.
Mạnh Tiên Cô trong ánh mắt tràn đầy chờ mong.
6.
Kính Hồ Đạo Viện, Mạnh Xuyên ngay tại đi ra ngoài, trên đường đi chúng quanh đạo viện các đệ tử đều liên tiếp hô hào. Mạnh sư minh.
Đều vô cùng nhiệt tình.
Mạnh Xuyên khẽ gật đầu đáp lại, tiếp tục đi ra ngoài.
Ừm.
Mới vừa đi tới cửa chính, liền thấy đạo viện ngoài cửa lớn đang đứng một nhóm người này, cầm đầu chính là mập mạp Mạnh Đại Giang, một bên còn có lao giả gầy còm đầu trọc, lao giả nho nhã mấy vị gia tộc trưởng lão.
Cha, trưởng lão.
Mạnh Xuyên đi qua.
Người tiểu tử này.
Mạnh Đại Giang đưa tay vuốt vuốt Mạnh Xuyên đầu, cười nói, thật đúng là dọa đến cha ngươi nhảy một cái.
Bị cha xoa đầu, Mạnh Xuyên chỉ có thể ngoan ngoãn chịu đựng. Nhìn có chút vô cùng đáng thương, trên thực tế tâm tình lại phá lệ tốt.
Ha ha, ngay cả chúng ta đều bị dọa.
Mạnh Xuyên, làm không tệ.
Mấy vị các gia tộc trưởng lão đều cười nói lấy, hiển nhiên vui vẻ vô cùng.
Đi, về nhà.
Mạnh Đại Giang vui vẻ nói ra, có con như thế, còn có cầu gì hơn.
Ừm.
Mạnh Xuyên ứng với, đi theo phụ thân bọn hắn cùng nhau trở về.
Chương 11, bãi phòng Ngọc Dương cung chủ.
Đông Ninh Phủ, một tòa tiểu lâu lầu ba nhã gian, tầng này cũng chỉ có một nhã gian này.
Vân Phủ An hài lòng uống chút rượu, nghe tiểu khúc.
Một bên có nữ tử áo xanh một bên khuấy động lấy dây đàn, một bên nhẹ giọng ngâm sướng. Cái này khiến Vân Phủ An gật gù đắc ý rất là say mê.
Một khúc hát tất.
Hương nhân, ngươi bây giờ từ khúc này là hát đến càng thêm xuất thần nhập hóa, tâm ta đều sắp bị ngươi hát hóa.
Vân Phủ An cười tủm tỉm nói.
Vân đại ca, ngươi quá khen, ta còn kém xa lắm, còn cần cùng lão sư hảo hảo học.
Nữ tử áo xanh nói ra.
Không giống với không giống với, ngươi vị lão sư kia kỹ nghệ là cao minh. Nhưng tuổi tác cao, cuống họng kia hát đi ra sao có thể bị kịp được ngươi.
Cho nên à, một chuyến này hay là xem thiên phú, ngươi cuống họng này chính là nhất tuyệt, hát cái gì cũng tốt nghe.
Vân Phủ An tán dương.
Vậy ta lại cho Vân đại ca ngươi hát một khúc.
Nữ tử áo xanh che miệng cười một tiếng, liền lại gảy dây đàn.
Nàng đương nhiên phải dỗ dành vị này Vân Phủ An.
Vân gia vị lao tổ tông kia hết thể có ngũ tử một nữ, trong đó lao đại lao nhị lao tam, trong quá trình trưởng thành chịu nhiều đau khổ, cùng phụ thân cùng nhau kinh lịch kiếp nạn. Bây giờ đều là vô lậu cảnh cao thủ, có hai vị đều là ngộ gia thế, cổ tay vô cùng lợi hại, được xưng là Vân gia tam hùng. Ngược lại lao tứ lão ngũ cùng sau cùng tiểu nữ nhi, cũng chưa ăn bao nhiêu đau khổ.
Giống Vân Phủ An, tại hắn hài đồng lúc, phụ thân liền thành thần ma.
Thời gian qua tiêu giao tự tại. Lao tổ Vân gia khi đó vừa đột phá, một lòng tu hành củng cố tự thân, không có lo lắng quản giáo hải tử. Cho nên phía sau ba đứa hải tử đều có chút không nên thân.
Vân Phủ An ngược lại là có chút đặc thù, bởi vì là con nhỏ nhất.
từ nhỏ trà trộn tại trong một đống công tử, ngược lại là láo cá vô cùng. Nhìn mặt mà nói chuyện, dẫm người nâng người đều làm lưu loát, đối với rất nhiều dơ bẩn thủ đoạn cũng là rõ ràng. Cho nên Vân gia Tam Hùng vẫn rất ưa thích vị đệ đệ này, rất nhiều chuyện đều yên tâm để đệ đệ đi làm, đệ đệ cũng có thể đem sự tình làm được thật xinh đẹp. Cho nên, Vân Phủ An trong tay có được đại lượng quyền lực. Gia tộc rất nhiều chuyện đều là hắn phụ trách. Hắn một câu, có thể cho một vị danh giác từ thế gian này biến mất, một câu để nữ tử nào đó đạt được nhiệt phủng trở thành danh giác. Ưm Vân Phủ An nghe từ khúc, còn nhẹ âm thanh đi theo hừ phát. Đông nhiên dưới tiểu lâu ồn ào đứng lên, thanh âm khá lớn, cái này khiến Vân Phủ An khẽ nhíu mày. Nhã gian vốn là cách âm, tầng cao nhất lầu ba này lại chỉ có gian này, hay là rất an tĩnh. Nhưng bây giờ tiếng ầm ĩ hoàn toàn chính xác có chút lớn. Chuyện gì xảy ra? Vân Phủ An nhíu mày mở miệng, A Phúc, đi xuống xem một chút chuyện gì xảy ra. Vâng, lao ra. Ngoài cửa người hầu lập tức xuống dưới. Rất nhanh, người hầu kia liền trở lại, ở ngoài cửa lập tức nói ra, lao ra, có đại sự xảy ra. Vân Phủ An khẽ vươn tay, nữ tử áo xanh lập tức dừng lại tiếng đàn. Một khi có chính sự, là quyết không thể ảnh hưởng vị này Vân lao ra, nàng rất rõ ràng phân tức. Vào nói. Vân Phủ An phân phó. Người hầu đẩy cửa tiến đến, thấp giọng nói, chẳng những là tiểu lâu này, sợ là toàn bộ Đông Ninh phủ đều náo nhiệt, đều là bởi vì Mạnh Xuyên công tử. Hắn có chuyện gì? Vân Phủ An nhíu mày, khoe miệng mang theo một tia khinh thường. Đối với bây giờ toàn bộ Mạnh gia hắn cũng không quá coi trọng. Hắn Vân gia là phát triển không ngừng, cái kia Mạnh gia lại là đi xuống dốc. Tại Kính Hồ đạo viện, Mạnh Xuyên thi triển ra Lạc Diệp đao bí kỹ Tam Thu Diệp, thậm chí đánh bại Kính Hồ đạo viện nguyên bản đại sư huynh, thoát thai cảnh viên mãn Ngô Kỳ, trở thành hiện nay Kính Hồ đạo viện đại sư huynh. Người hầu nói, có thể thi triển bí kỹ, còn có thể lấy tẩy tủy cảnh cấp độ, đánh bại thoát thai cảnh viên mãn cấp độ. Hắn hiển nhiên ngộ ra đao pháp bí kỹ, lao ra. Ra ngoài. Sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống Vân Phủ An một tiếng quát mắng. Người hầu lập tức không dám lên tiếng, ngoan ngoãn ra ngoài, đồng thời gài cửa lại. Vân Phủ An ngồi ở kia trầm mặc dưới, lại đứng dậy đi tới chỗ cửa sổ, mở cửa sổ ra, bên ngoài thanh âm trên đường phố lập tức lớn lên. Mạnh Xuyên. Bí kỹ. Các loại chữ lờ mờ có thể nghe được. Hiển nhiên chuyện này trở thành toàn bộ Đông Linh phủ bây giờ được chú ý nhất chuyện. Tiểu tử này thật đúng là đột phá. Vân Phủ An sắc mặt âm trầm, thử, nộ ra bí kỹ thì sao? Thành thần ma còn kém xa lắm. Loảng xoảng. Trực tiếp đóng cửa sổ lại. Toàn bộ Đông Linh phủ, mặt khác tam đại thần ma gia tộc cũng cảm thấy thú vị. Bởi vì Vân gia trước đó không lâu, vừa mới giải trừ hôn ước, còn chính là Vân Thanh Bình cùng Mạnh Xuyên hôn ước. Nếu là biết Mạnh Xuyên có thể 15 tuổi nắm giữ bí kỹ, Vân gia sợ sẽ là một phen khác quyết định. Có thể một vị tuyệt thế thiên tài sinh ra, khả năng là cỡ nào thấp. Vân gia lại không dám kéo. Bởi vì dưới tình huống bình thường, định ra hôn ước, 18 tuổi liền phải thành thân, bởi vì 20 tuổi liền phải phục nghĩa vụ quân sự. Vân gia không dám kéo, tự nhiên càng sớm giải trừ càng tốt. Mới nắm giữ bí kỹ, cách thành thần ma còn xa cực kỳ. Vân gia cũng chỉ có thể như thế tự an ủi mình. 6. Kính Hồ Mạnh Phủ. A Xuyên, ngươi cho ta nói thật, ngươi có phải hay không tại cùng ta đánh cược thời điểm, liền đã đột phá? Liêu Thất Nguyệt nhìn chằm chằm Mạnh Xuyên. Ngươi thật thông minh. Mạnh Xuyên cười gật đầu, bất quá là vừa đột phá không lâu. Ngươi Liêu Thất Nguyệt không biết nên nói cái gì cho phải. Ta đều nói rồi ta sẽ cầm tới danh ngạch, ngươi còn không tin ta, muốn cùng ta cược, có thể chết ai? Mạnh Xuyên cười nói, thế nào, dự định đổi ý? Liêu Thất Nguyệt ngẩng đầu, ta Liêu Thất Nguyệt nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy. Bội phục, ta thật bội phục Thất Nguyệt muội muội. Mạnh Xuyên lập tức xu định nói, vậy ta liền đợi đến Thất Nguyệt muội muội liên tục một tháng cơm tối. Coi như là A Xuyên ngươi ngộ ra bí kỹ hạ lễ đi. Liêu Thất Nguyệt hơi có chút bất bình, thật không nghĩ tới, A Xuyên ngươi giảo hoạt như thế. Xuyên Nhi. Nơi xa chuyển đến thanh âm. Cha ta gọi ta đi trước. Mạnh Xuyên lập tức chạy vội rời đi. Liêu Thất Nguyệt hừ một tiếng, đại lừa gạt, thật có thể gạt người. Bất quá vẫn rất lợi hại, vậy mà đao pháp đạt tới hợp nhất cảnh. Luyện võ trường ở trong. Cha. Mạnh Xuyên đứng tại trước mặt phụ thân. Ngươi có thể đao pháp đột phá, cha rất vui vẻ. Mạnh Đại Giang nhìn xem nhi tử. Nói ra, nhưng ngươi cũng chớ kiêu ngạo, còn có thế ngưng đan sinh tử quan ba đại môn hạm ở trước mặt ngươi, mỗi một bước đều rất khó. Những này người bên ngoài có thể đến giúp ngươi rất ít, càng nhiều cần dựa vào ngươi chính mình. Hài nhi minh bạch. Mạnh Xuyên đáp. Ngươi từ nhỏ tu luyện rất dụng tâm, cha cũng không muốn nói nhiều, hảo hảo cố gắng, tu luyện thành thần ma. Mạnh Đại Giang khích lệ nói. Ừm. Mạnh Xuyên gật đầu. Chúng ta rất lâu không có tỉ thí đi, đến, hai cha con chúng ta so tài một chút. Mạnh Đại Giang cười nói. Đến. Mạnh Xuyên cũng tràn ngập đấu trí. Đương nhiên phụ thân là nắm giữ đao thế vô lậu cảnh cường giả, tại Đông Ninh phủ cũng là thần ma phía dưới cao cấp nhất, tự nhiên muốn làm sao trà đạp nhi tử liền làm sao trà đạp. Trạm vào tối, Mạnh Xuyên tại thư phòng vẽ lấy vẽ, đây là một bức trường quyền họa, hôm qua vừa ngộ ra Tam Thu Diệp liền vẽ lên, lúc ấy chỉ là vẽ lên bộ phận. Phía trên có luyện võ trường chính mình khổ luyện chẳng cảnh, đạo viện lôi đài tỉ thí chính mình đánh bại Ngô Kỳ chẳng cảnh, cũng có ra đạo viện lúc, phụ thân cùng chư vị trưởng lão nên tiếp chẳng cảnh, phụ thân xoa đầu của mình, ở bên cạnh lại vẽ lên một cái trừng mắt kinh hô Liêu Thất Nguyệt. Mạnh Xuyên mỉm cười vẽ lấy, hắn hoàn toàn đắm chìm tại trong suy nghĩ của mình, trong lòng tình cảm cũng dung nhập bút pháp. Một bức họa, dung nhập tình cảm càng thêm nồng đậm, hắn cũng càng thêm cuồng nhiệt. Hồi lâu, một bức họa vẽ xong, Mạnh Xuyên ngẩng đầu nhìn một chút, ngoài cửa sổ sắc trời đã tối. Tam Thu Diệp, Mạnh Xuyên tại bức tranh phía trên bên trái viết lên ba chữ. Bức họa này liền gọi là Tam Thu Diệp. Nhìn xem bức họa này, Mạnh Xuyên không gì sánh được yên ổn an bình. 6. Náo nhiệt Đông Ninh phủ. Một tên thiếu niên áo trắng mang theo một tên lão buộc hành tẩu tại trên đường phố. Cái này Đông Ninh phủ vẫn rất náo nhiệt. Thiếu niên áo trắng nói câu, trên mặt cũng không cái gì biểu lộ. Đây cũng là nhân khẩu hơn 100 vạn phủ thành, tự nhiên náo nhiệt. Lão buộc cười nói, thiếu gia, tiếp xuống mấy năm chúng ta liền ở tại Đông Ninh phủ. Nếu không, đi Châu Thành A. Đây là mẹ ta quê hương, ta ngay tại nơi này. Thiếu niên áo trắng âm thanh lạnh lùng nói. Lão buộc bất đắc dĩ. Thiếu gia tính tình, ai cũng không quản được. Chợt nghe trên đường phố có những người đi đường đang nghị luận, Mạnh Xuyên công tử thật lợi hại lại ngộ ra được bí kíp, hắn năm nay mới 15 tuổi à. Đúng, chính là 15 tuổi, theo ta thấy, Mạnh Xuyên công tử tương lai sợ là được thành thần ma. Nghe những nghị luận kia, lão buộc cũng thấp giọng cười nói, không nghĩ tới cái này Đông Ninh phủ cũng có thiên tài, hắn cùng thiếu gia ngươi hay là cùng tuổi đâu. Mạnh Xuyên thiếu niên áo trắng thấp giọng tự nói. Thiếu gia, dọc theo bên này đi, phía trước chính là Ngọc Dương cung. Lão buộc nói, chúng ta trước tiên cần phải đi bái phòng Ngọc Dương cung chủ. Ừm. Thiếu niên áo trắng gật đầu. Ngày thứ hai, mời mọi người tặng phiếu đề cử, duy trì dưới cà chua. Tạ ơn. Chương 12, Trảm Yêu Thịnh Hội. Ngày mùng ngày 3 tháng 3. Hai chiếc rộng lớn xe ngựa đứng tại Ngọc Dương cung bên ngoài cửa cung, Kính Hồ đạo viện viện trưởng Cát Ngọc từ trên một chiếc xe ngựa trước đi xuống, phía sau trên một chiếc xe ngựa kia lại là đi xuống trọn vẹn 6 người, chính là Mạnh Xuyên, Ngô Kỳ, Vạn Mãng các loại 6 vị đạo viện đệ tử. Buồng xe rộng rãi vô cùng, 6 người phân mà tọa hạ cũng không chê chen chúc. Ngọc Dương cung, Mạnh Xuyên các loại 6 người đều ngẩng đầu nhìn tòa cung điện này. Ngọc Dương cung là toàn bộ Đông Ninh phủ thánh địa, Ngọc Dương cung chủ cũng là Đông Ninh phủ mạnh nhất tồn tại. Trong truyền thuyết Nguyên Sơ Sơn tại Đại Chu Vương triều trong mỗi một tòa phủ thành đều kiến tạo một tòa Ngọc Dương cung, đồng thời điều động một tên đệ tử tọa trấn Ngọc Dương cung, Ngọc Dương cung chủ là trấn thủ một phủ lực lượng mạnh nhất. Đông Ninh phủ hơn 100 năm đến mạnh nhất thần ma, vị kia lão tổ Trương gia cũng là bái nhập Nguyên Sơ Sơn, bây giờ cũng là ở bên ngoài trấn thủ một chỗ. Theo ta đi vào. Cát Ngọc nói đi đầu đi lên phía trước. Mạnh Xuyên các loại 6 vị đi theo phía sau cùng nhau bước vào Ngọc Dương cung cửa cung. Lúc này phía sau lại có mấy chiếc hào hoa xa xỉ xe ngựa đến, có người xuống xe ngựa. Mạnh Xuyên bọn hắn về sau mắt nhìn. Ừm. Mạnh Xuyên liếc nhìn Vân Thanh Bình, cũng nhìn thấy Vân Phủ An. Vân Phủ An còn mang theo phu nhân cùng nhau đến đây. Ngọc Dương cung Trảm Yêu Thịnh Hội, cũng là Đông Ninh phủ khó được một trận thịnh hội, triều đình cùng ngũ đại thần ma gia tộc đều có thể phái người tiền đến. Các Ngọc viện trưởng thuận miệng nói ra, bất quá mỗi cái gia tộc hạn định nhiều nhất phái 10 người tới. Là Mạnh Xuyên. Vân Thanh Bình cùng các tộc nhân cùng một chỗ, cũng nhìn thấy Mạnh Xuyên, giờ khắc này trong nội tâm nàng có chút phức tạp. Dù sao cũng là vừa hiểu chuyện, liền bị nói cho, đó là người sẽ cùng ngươi thành thân, sống hết đời. Mặc dù thành công giải trừ hôn ước, nhưng tại trong lòng cuối cùng cùng người bên ngoài khác biệt. Mà lại vừa giải trừ hôn ước không lâu. Mạnh Xuyên liền nhất phi trùng thiên, nộ ra bí kỹ, trở thành toàn bộ Đông Ninh phủ đều chói mắt thiên tài. Ngay cả tộc nhân hảo hữu đối với cái này cũng nói nhỏ, đương nhiên để lòng của nàng có chút loạn. Bất quá Vân Thanh Bình rõ ràng, nàng không hối hận, bởi vì Mạnh Xuyên lợi hại hơn nữa, cũng không phải nàng muốn. Mấy tên tiểu tử các ngươi, đều phải cẩn thận nhìn xem. Vân gia tộc trưởng Vân Phụ Thành có chút khôi ngô, nhìn về phía sáu cái tuổi trẻ tiểu bối, chờ các ngươi 20 tuổi phục nghĩa vụ quân sự lúc, đều là muốn cùng yêu quái liều mạng tranh đấu. Lần này các ngươi liền tận mắt nhìn yêu quái hung tàn. Nếu như ai bị yêu quái hù sợ đóng chặt con mắt, trở về nhốt tinh thất 10 ngày. Vâng, cha, đại bá. Vân Thanh Bình các loại 6 vị thiếu niên nam nữ đều nhu thuận đáp. Vân Phụ Thành, Vân gia lão đại, trong tam hùng kiệt xuất nhất. Tại Thấm Dương quan phục nghĩa vụ quân sự lúc đều là công lao chắc tuyệt, chẳng những ngộ ra thế, càng ngưng đan thành công. Chỉ là tại cùng yêu quái chém giết lúc thi triển cấm thuật thời gian quá lâu, bị thương căn cơ, vĩnh viễn vô vọng thần ma. Đại ca, chúng ta tranh thủ thời gian đi vào đi, đừng ngăn ở cửa cung này. Vân Phủ An liền cười nói, tại đại ca trước mặt hắn cho tới bây giờ đều là khuôn mặt tươi cười đó lấy, đại ca mang hắn cũng phải ngoan ngoãn chịu đựng. Không có cách, tại Thấm Dương quan trong quân đội, tại triều đình trước mặt đều là càng thêm tán đồng đại ca của hắn Vân Phủ Thành. Ừm, đi vào. Vân Phủ Thành gật đầu. Hai anh em họ đều mang phu nhân, cùng gia tộc 6 cái tiểu bối cùng nhau tiến vào Ngọc Dương Cung. 6. Trong Ngọc Dương Cung trên một vùng quảng trường trống trải, có một tòa cỡ lớn lôi đài, chung quanh lôi đài bày ra lượng thật là lớn chỗ ngồi. 8 đại đạo viện, ngũ đại gia tộc, triều đình quan phủ, Ngọc Dương Cung đều có vị trí. Mạnh Xuyên tự nhiên ngồi tại Kính Hồ đạo viện trong trận doanh. Xuyên Nhi, tộc trưởng Mạnh Viêm Bình, Mạnh Đại Giang dẫn theo Mạnh gia 8 cái tiểu bối cũng tới mở mang hiểu biết, Mạnh Đại Giang còn hướng Mạnh Xuyên nháy mắt mấy cái.
Ta lão cha này.
Mạnh Xuyên nói thầm.
Các đại gia tộc đều tới thật nhiều tiểu bối.
Mạnh Xuyên rất nhanh phát hiện, ngũ đại gia tộc, bình thường đều là 2-3 cái cao tầng xuất lĩnh một đám tiểu bối. Đều là để bọn tiểu bối được thêm kiến thức, cũng liền Vân gia tộc trưởng cùng Vân Phù An vậy mà đều mang theo phu nhân tới.
Cũng đúng.
Vân gia 20 tuổi phía dưới 6 tuổi trở lên tiểu bối, cũng liền 6 người này đi.
Vân gia nhân khẩu quá ít.
Lão tổ Vân gia là đời thứ nhất, đời thứ hai chính là ngũ tử một nữ. Đời thứ ba chính là Vân Thanh Bình một thế hệ. Toàn bộ Vân gia cũng liền hơn 10 người. Tham gia một lần Vân Dương cung trảm yêu thịnh hội, vừa độ tuổi tiểu bối toàn bộ tới, còn có thể lại mang lên phu nhân tới. Mà mặt khác tứ đại gia tộc bọn tiểu bối vì đến quan chiến, nội bộ cạnh tranh đều vô cùng kịch liệt.
Ngọc Dương cung chủ tới.
Đồng loạt.
Ở đây tất cả mọi người đứng lên, liền triều đình vị kia chi phủ đại nhân đều đứng lên, thậm chí chủ động đi đón lấy.
Ngọc Dương cung chủ.
Mạnh Xuyên cũng xa xa nhìn xem.
Đó là một vị khôi ngô cao lớn thanh niên, cả người hắn phảng phất ngọc thạch điêu khắc mà thành, từng bước một đi tới, đều phảng phất trong thiên địa này nhất chói mắt tồn tại. Ánh mắt của hắn sáng chói, khi hắn lúc gặp lại mặc kệ ai cũng kìm lòng không được có chút túi đầu, không dám cùng hắn đối mặt. Vị này chính là Đông Ninh phủ tồn tại cường đại nhất, che chở Đông Ninh phủ thủ hộ thần. Cũng là một vị nguyên sơ sơn đi ra thần ma.
Ngọc Dương cung chủ đi tới chủ vị, trực tiếp ngồi xuống.
Mặc dù ngồi, lại ẩn ẩn có vô hình uy thế bao phủ chung quanh bốn phương tám hướng. Cho dù là lại phóng đãng không bị trói buộc các ngọc viện trưởng, ở trước mặt Ngọc Dương cung chủ cũng cẩn thận quy củ vô cùng.
Ừm.
Lúc này Mạnh Xuyên bọn hắn mới chú ý tới, sau lưng Ngọc Dương cung chủ hai bên còn đứng lấy một thanh niên gầy yếu cùng một vị thiếu niên áo trắng. Thanh niên gầy yếu kia là Mai Nguyên Chi, thiếu niên áo trắng là ai?
Mạnh Xuyên hơi nghi hoặc một chút.
Mạnh sư huynh, ngươi biết thiếu niên áo trắng kia là ai a?
Vạn Mãng thấp giọng hỏi thăm.
Không biết.
Mạnh Xuyên lắc đầu.
Mai Nguyên Chi đứng sau lưng Ngọc Dương cung chủ coi như xong, thiếu niên áo trắng kia là ai?
Mặt khác chỗ cũng có thấp giọng đàm luận, hiển nhiên tất cả mọi người chú ý tới thiếu niên áo trắng.
Lúc này, chi phủ đại nhân tiến lên mấy bước, vẫn ngắm nhìn chung quanh, cất cao giọng nói, "Chư vị, Ngọc Dương cung trảm yêu thịnh hội 3 năm một lần, chính là nguyên sơ sơn định ra. Ý tại rèn luyện các phủ các thiếu niên anh kiệt, để các thiếu niên anh kiệt tiến vào chiến trường trước đó, có thể sớm cùng đám yêu quái tranh đấu một trận, chân chính thể nghiệm một phen đám yêu quái lợi hại. Như vậy, tương lai lên chiến trường cũng nhiều mấy phần sống sót năm chắc. Chư vị được rõ ràng nguyên sơ sơn dụng tâm lương khổ. Trảm yêu thịnh hội này quy củ, chư vị anh kiệt cũng nghe cẩn thận."
Chi phủ đại nhân cất cao giọng nói, "Lần này lên lôi đài cùng đám yêu quái liều mạng tranh đấu, nếu là phát hiện ngăn cản không nổi, chỉ cần nhảy xuống lôi đài liền có thể mạng sống. Các ngươi cũng không cần lo lắng xảy ra ngoài ý muốn, bởi vì có cung chủ tại, liền không ra được ngoài ý muốn."
Nói chi phủ đại nhân còn hướng Ngọc Dương cung chủ cười cười.
"Đương nhiên, trên lôi đài ngoại nhân là cầm nhúng tay, chính là chiến tử cũng không oán. Đây là trảm yêu thịnh hội quy củ, ai cũng không thể vi phạm."
Chi phủ đại nhân lãnh đạm nói, "Trước tiên có thể nói cho các ngươi biết, trong lịch sử, chết tại trên lôi đài này, trên lôi đài đứt tay đứt chân đều có. Nếu là sợ, có thể trực tiếp từ bỏ cơ hội lần này. Không có người sẽ buông tha cho.
Phục nghĩa vụ quân sự lúc, trên chiến trường nhưng so sánh hiện tại nguy hiểm được nhiều. Nếu là từ bỏ cơ hội, sẽ bị toàn bộ Đông Ninh phủ chế nhạo xem thường.
Tốt, vậy trảm yêu thịnh hội, liền bắt đầu đi."
Chi phủ đại nhân nói xong liền trở lại vị trí của mình.
Một cỗ xe lao chậm rãi tới.
Trong xe lao giam giữ một đầu đứng thẳng hình thái chư yêu, cái này chư yêu thân cao chừng trượng hai, trên thân tràn đầy thịt mỡ lông đen, một đôi mắt nhìn chằm chằm ngoài lồng giam ngồi ở kia rất nhiều người, trong mắt tràn đầy hận ý sát ý.
"Ngoan một chút."
Lôi kéo xe lao một vị nam tử tay cụt mở miệng nói.
Nghe được nam tử tay cụt này thanh âm, chư yêu đều thân thể run lên, trong mắt có một tia sợ hãi.
Chỉ cần trên lôi đài thắng, liền có thể ăn no một bữa.
Chỉ cần có thể giết một vị nhân loại thiếu niên, ngươi có thể hưởng thụ 10 ngày mỹ thực rượu ngon.
Nam tử tay cụt nói, "Nhưng là ngươi không được rời đi lôi đài, dám ra lôi đài, thiên đao vạn quả mà chết."
"Ta biết."
Chư yêu thanh âm trầm thấp, miệng phun tiếng người.
Xe lao đến bên cạnh lôi đài.
"Mở cửa nhà lao."
"Lên đi."
Nam tử tay cụt lãnh đạm nói.
Chư yêu vừa cất bước, liền nhảy lên lôi đài, trên cổ tay cổ chân của nó còn có nặng nề xiềng xích, rơi vào trên lôi đài lúc những xiềng xích này cũng đụng chạm lấy.
Mạnh Xuyên cẩn thận nhìn chằm chằm. Hắn có thể ẩn ẩn cảm giác được đầu này chư yêu có bành trướng lực lượng, lông heo màu đen kia cứng cỏi tuyệt không thua kém trọng giáp, chư yêu chính tràn ngập sát ý nhìn về phía bốn phương tám hướng, đối với nó mà nói, chung quanh mỗi một cái nhân tộc đều là cựu địch. Nó trong mắt điên cuồng, cùng hận ý sát ý nồng đậm kia đều làm một ít nhân loại các thiếu niên run sợ, giống Vân gia nhất tuổi nhỏ một vị 8 tuổi thiếu niên càng là dọa đến sắc mặt trắng bệnh, ôm chặt lấy mẫu thân mình.
"Không cho phép ôm."
Vân Phù An giận dữ mắng mỏ lấy con trai mình, lại lạnh lùng nhìn chằm chằm một chút thế tử, "Mẹ nuông chiều thì con hư."
Mà lúc này, triều đình quan viên liếc nhìn danh sách, cất cao giọng nói, "Tẩy tủy cảnh đệ tử lên trước lôi đài, cái thứ nhất, Liệt Dương đạo viện Trương Như Thượng."
Chương 13, nhân tộc cùng yêu tộc. Mạnh Xuyên bọn hắn tất cả đạo viện đệ tử, còn có các thiếu niên của những đại gia tộc kia đều nghiêm túc chăm chú nhìn. Bọn hắn tương lai cơ hồ đều là muốn phục nghĩa vụ quân sự, đây là trốn tránh không được. Trừ yêu. Một vị khỏe mạnh thiếu niên tay trái tâm chắn tay phải đại phủ, nhảy lên rơi vào trên lôi đài, nhìn chằm chằm lôi đài một bên khác Trừ yêu. Trừ yêu nhìn chằm chằm vị này thiếu niên nhân tộc, nhếch miệng lộ ra răng sắc bén đầy miệng kia, phát ra trầm thấp ôi ôi ba quái thanh, đi theo đột nhiên liền xung ra. Oeng. Trừ yêu mạnh mẽ đâm tới, tốc độ cực nhanh. Tốc độ thật nhanh. Tốc độ này đều so sánh thoát thai cảnh, trong sách viết quả thật không sai, liền xem như bình thường nhất tiểu yêu, đều có so sánh thoát thai cảnh thân thể. Quan sát đông đảo đạo viện đệ tử đều trong lòng căng thẳng, đây đã là bình thường nhất tiểu yêu. Thiếu niên Trương Như Thượng kia lại là tại đối phương sắp va chạm sát na, liền đã tránh lui đến một bên, tay trái chống đỡ thuẫn, đồng thời tay phải một búa liền nộ phách hướng Trư Yêu hạ bàn. Trư Yêu xông quá nhanh, biến hướng không kịp, nhưng cũng là chống lên cánh tay phải khuỵu tay xoa xuống tấm chắn, thiếu niên Trương Như Thượng cũng cảm giác mãnh liệt lực lượng đánh thẳng tới. Kìm lòng không được về sau lảo đảo lui ba bước, trong tay một đũa kia cũng bổ cái không. Trong sách nói, yêu quái thân thể cường hành, nhưng chiến đấu kỹ nghệ so với chúng ta kém, điểm ấy không sai. Thiếu niên Trương Như Thượng thầm nghĩ, thế nhưng càng dã man, ta không thể phạm sai lầm, còn phải tìm cơ hội, nhất cử đưa nó đánh chết cơ hội. Thứ ba Chư Yêu ánh mắt càng thêm điên cuồng, tiếp tục hung manh chém giết tới. Chỉ gặp trên lôi đài, Chư Yêu ngang ngược cực kỳ, hắn khí lực cực lớn, tốc độ cũng cực nhanh. Cho dù tùy ý một chiêu xoa đụng phải thiếu niên nhân tộc kia, thiếu niên nhân tộc đều bị chấn động đến lui về sau. Có thể thiếu niên nhân tộc cũng rất cứng cỏi, bộ pháp tinh diệu, xưa nay không cứng đối cứng, tấm chắn giảm bất lực cũng lợi hại. Hoàn toàn ngăn trở Chư Yêu lần lượt trùng sát, hiển nhiên trơn trượt vô cùng. Các ngươi Trương gia tiểu bối này, chiêu này tấm chắn dùng coi như không tệ. Hoàn toàn bảo vệ tốt, không cho Chư Yêu một cơ hội nhỏ nhoi. Không biết cái này Chư Yêu có hay không cất giấu một tay. Ngũ đại gia tộc cao tầng cũng đang tán gẫu. Đương nhiên, Chư Yêu huy động móng vuốt, tốc độ đột nhiên tăng một đoạn. Cái này có chút vượt quá thiếu niên Trương Như Thượng dự kiến, sắc mặt hắn đại biến, lập tức đống nhiên co rụt lại đầu, núp ở tấm chắn sau. Bành! Móng vuốt nộ phách ở trên tấm chắn, mặc dù tấm chắn góc chết độ để Chư Yêu có chút khó chịu, có thể một chảo này vẫn như cũ làm cho tấm chắn bay lên, cái kia thiếu niên Trương Như Thượng càng là mượn lực càng nhanh bay ngược, bay ra lôi đài phạm vi. Vừa dứt tại ngoài lôi đài trên mặt đất, Trương Như Thượng liền phun một ngụm máu, sắc mặt trắng bệch. Thật là âm hiểm, vậy mà ẩn giấu thực lực. Trương Như Thượng nhìn chằm chằm trên lôi đài Chư Yêu. Tính ngươi trốn được nhanh. Chư Yêu trầm thấp nói câu. Cái gì? Cái này Chư Yêu lại còn ẩn giấu đi một tay. Thời khắc mấu chốt thi triển đi ra, cái này đáng sợ. Từng cái đạo viện đệ tử lại có chút trong lòng căng lên, cũng liền cái thứ nhất ra sân chính là cẩn thận thủ giỏi Trương Như Thượng. Đổi một cái đạo viện đệ tử nói không chừng liền thiệt thòi lớn. Thật đúng là ẩn giấu một tay. Ngũ đại gia tộc các cao tầng tán gẫu cũng rất dễ dàng, bọn hắn đều có chiến trường cùng yêu quái chém giết kinh lịch. Rất rõ ràng đám yêu quái là bực nào hung tàn. Trước mắt trang diện đối bọn hắn đều là rất ôn nhu tràn diện. Vị kia nhìn xem danh sách triều đình quan viên cũng cười vang nói, yêu quái đều là mở ra linh trí, bọn hắn cũng biết tính toán, không thể khinh thường. Tốt, kế tiếp, Xuân Vũ đạo viện Hạ Hầu Tùng. Trên lôi đài, Chư Yêu tiếp tục đứng tại đó, trầm thấp cùng một bên nam tử tay cụt nói, trận đầu ta thắng. Thắng liền ba trận ngươi liền có thể về trong lao. Nam tử tay cụt nói ra. Được. Chư Yêu gật đầu, trong mắt lại hiện ra hung quang, có cơ hội nó là muốn giết chết thiếu niên nhân tộc. Không đơn thuần là giết chết một cái, liền có thể hưởng thụ mỹ thực rượu ngon 10 ngày. Càng có trong lòng hận ý bị nhân tộc bắt, liền quyết định nó bi thảm thời gian. Chỉ cần có thể trả thù, nó đương nhiên muốn hung hăng trả thù. Cái thứ hai ra sân thiếu niên Hạ Hầu Tùng, là dùng đao, đao pháp tinh diệu. Hắn bộ pháp huyền diệu, Chư Yêu lại không đụng tới hắn mảy may. Rốt cục tìm được cơ hội. Phúc! Một đao ra, trực tiếp chém vào trên người Chư Yêu, tại phá vỡ thật dày da lông về sau, đao của hắn bị Chư Yêu cơ bắp cho gắt gao kẹp lại, cái này khiến Hạ Hầu Tùng sắc mặt đại biến, không tốt. Hắn không chút do dự vứt bỏ đao lập tức nhanh lùi lại, có thể Chư Yêu vẫn nhân cơ hội hung ác tát qua một cái, Hạ Hầu Tùng vẫn là bị vỗ trúng, bịch một tiếng để đông đảo đạo viện các đệ tử đều lo lắng. Ngũ đại gia tộc cao tầng, chi phủ đại nhân bọn hắn cả đám đều rất bình tĩnh, những này thật sự là tràng diện nhỏ. Hạ Hầu Tùng trực tiếp ném đi ra lôi đài, máu tươi vẩy trời cao. May mắn, Hạ Hầu Tùng mặc ra truyền hộ thân bảo giáp, chỉ là trọng thương mà không mất đi tính mạng, tính dưỡng mấy tháng liền có thể hoàn toàn khôi phục, xem như đại hạnh. Kế tiếp, Phong Ương đạo viện, Nguyễn Mật thần tiễn thủ Nguyễn Mật lập tức gây nên ở đây rất nhiều người coi trọng, mỗi một cái thần tiễn thủ tầm quan trọng đều là cực lớn. Mạnh Xuyên cũng cẩn thận chăm chú nhìn, bởi vì chính mình thất nguyện muội muội cũng là thần tiễn thủ. Vị này Nguyễn Mật cùng yêu quái giao thủ hiển nhiên rất có tham khảo ý nghĩa. Nguyễn Mật tại Đông Ninh phủ thế hệ tuổi trẻ hơi có chút danh khí, hắn là phổ thông gia tộc xuất thân, có thể thành là xạ tiễn thủ tự nhiên là khác biệt, thành Phong Ương đạo viện trong đám đệ tử nhân vật phong vân. Cánh tay hắn rất dài, giờ phút này nắm lấy đại cung nhảy lên phía sau lôi đài. Đứng tại bên bờ lôi đài không nói hai lời liền đã kéo cung bắn tên. Hưu. Mũi tên phá không.
tốc độ quá nhanh. Một tên chân chính toàn lực ứng phó cung tiễn thủ là rất đáng sợ. Chư yêu lập tức chu lên sông đến như bay, đồng thời huy động móng vuốt bịch liền đẩy ra mũi tên thứ nhất, một chảo khác cũng bảo hộ lấy đầu lâu, đây là chỗ yếu hại của nó. Có thể theo sát lấy mũi tên thứ hai liền đã quán xuyên bắp đùi của nó, cũng kẹt tại trong bắp đùi của nó. Tẩy tủy cảnh cường giả bình thường đao kiếm phá vỡ chư yêu da lông sau uy lực đều sẽ đại giảm, có thể một tiễn này lại là hoàn toàn xuyên qua đùi, khiến cho chư yêu chạy bộ pháp đều vừa loạn. Tên kia thiếu niên cung tiễn thủ Nguyễn Mật mặt lạnh lấy một bên di động, một bên mũi tên thứ ba mũi tên thứ tư tại bắn. Phốc 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 ba. Mũi tên thứ ba mũi tên thứ tư đều là bắn tại trên hai chân, chư yêu gân cốt cơ bắp kẹt chết mũi tên, vết máu đều rất ít. Thế nhưng là nó tốc độ chạy chậm đi một nửa. Thiếu niên Nguyễn Mật cũng liền dễ dàng, hắn cấp tốc tại bên bờ lôi đài di động tới linh hoạt không gì sánh được, đồng thời cũng một tiễn lại một tiễn bắn ra. Chết, chết cho ta. Chư yêu ẩn ẩn cảm giác được tử vong tới gần, nó càng thêm điên cuồng tới gần, muốn tới gần cái kia nhân tộc thần tiễn thủ. Có thể hai chân mau không nổi, lẫn nhau không tính khoảng cách xa lại giống như lệch trời, không cách nào rút gần. Chư yêu thân thể bị bắn trọn vẹn 12 mũi tên, nó một mực chu lên chạy nhanh. Mũi tên thứ 12 mới có cơ hội xuyên qua chư yêu đầu lâu yếu hại, một tiễn này làm cho chư yêu bịch một tiếng rốt cục ngã tại trên mặt đất co quắp dưới, rốt cuộc bỏ không dậy nổi. Yêu quái sinh mệnh lực thật là mạnh. Nguyễn Mật thì thào nói nhỏ. Làm được tốt. Xinh đẹp. Một mảnh tiếng khen, đặc biệt là Phong Ương đạo viện các đệ tử kêu vui vẻ nhất. Mang xuống. Bên cạnh lôi đài nam tử tay cụt phân phó lấy dưới trướng các binh sĩ, lập tức có hai vị binh sĩ đi đến lôi đài, đem chư yêu thi thể lôi xuống dưới, chỉ lưu lại trên lôi đài vết máu. Không có ai sẽ để ý một vị chư yêu chết. Đám yêu quái là chủ động xâm lược đồ sát một phương, nhân tộc chỉ là muốn bảo vệ mình quê hương. Dù vậy, hay là có số lớn nhân tộc chết đi. Phục nghĩa vụ quân sự, chiến tử liền có một nửa. Sống sót còn có không ít tàn tật. Có thể thấy được nhân tộc bỏ ra đại giới cỡ nào. Bị tàn sát nhân tộc bình dân thì càng vô số kể, Nguyên Sơ Sơn đều tại mỗi một tòa phủ thành thành lập Ngọc Dương Cung, điều động thần ma chấn thủ, che chở những người bình thường. Từng vị thần ma chấn thủ tứ phương, tiêu diệt toàn bộ hết thể dám can đảm chui vào nhân tộc địa bàn yêu quái. Như vậy mới có thể ổn định lại nhân tộc thế cục, nhân tộc đối với yêu quái cửu hận đã sớm dốc hết tứ hải nước biển cũng tẩy không sạch. Chương 14, Mạnh Xuyên đăng tràng. Chư yêu bị giết, lại một cỗ xe lao kéo đi lên, bên trong là một đầu càng cao hơn lớn lang yêu. Lang yêu có chút thân người cong lại, đầu đều chống lấy đỉnh xe lao, song chảo nắm lấy lan can sắt nhìn chằm chằm phía ngoài đông đảo nhân tộc. Loảng xoảng. Nam tử tay cụt mở lồng giam, bình tĩnh nói với lang yêu: Quy củ trước đó đều nói qua, thắng liên tiếp 3 trận ngươi liền có thể còn sống trở về, còn có thể hưởng thụ mỹ thực rượu ngon. Nếu là vi phạm quy củ, thiên đao vạn quả. Ta biết. Lang yêu khàn khàn gầm nhẹ, vừa cất bước lên lôi đài, nó liếc mắt liền thấy được huyết dịch mang theo nồng đậm yêu khí kia. Là đồ con lợn kia. Tuy nói yêu tộc tầng dưới chót cũng chém giết lẫn nhau, có thể giờ phút này nó nhưng lại có thọ tử hồ bi cảm giác. Bởi vì rất có thể nó cũng chết tại trên lôi đài này. Nhưng mà sự thực là, cái này lang yêu thắng liên tiếp 3 trận. Chẳng những làm cho một vị thiếu niên nhân tộc trọng thương, càng xé nát một vị khác thiếu niên nhân tộc cánh tay. Cánh tay bị xé nát, muốn trị đều không cách nào trị. Lang yêu lui ra về sau, tự nhiên đổi một đầu khác yêu quái tới. Từng trang chém giết đang tiến hành. Thiếu niên nhân tộc cùng yêu quái đều muốn giết chết đối phương. Tám đại đạo viện các đệ tử đều vô cùng trịnh trọng, thậm chí có chút đệ tử đều cực kỳ khẩn trương, bởi vì bọn hắn từng cái đều được đăng tràng. Đây không phải bình thường lúc đồng môn luận bàn, mà là thật giữa sinh tử chiến đấu, yêu quái là không có bất luận cái gì lưu thủ. Liêu Thất Nguyệt cũng đăng tràng, nàng bắn giết một đầu miêu yêu, bất quá đối mặt hung tàn hơn báo tử yêu lúc, bị ép nhảy xuống lôi đài. Đã có 23 vị đạo viện đệ tử đăng tràng chém giết. Tộc trưởng Mạnh Viêm Bình thấp giọng nói, "Đại Giang, muốn đến phiên Mạnh Xuyên." "Ừm." Mạnh Đại Giang cũng xa xa nhìn về phía kính hồ đạo viện trong trận doanh Mạnh Xuyên. "Đúng thế, muốn đến phiên Mạnh Xuyên." Làm tám đại đạo viện trong đám tẩy tủy cảnh đệ tử duy nhất một tên ngộ ra bí kỹ, hắn tự nhiên bị đặt ở vị cuối cùng đi đăng tràng. "Mạnh sư huynh, ngươi phải cẩn thận." Vạn mang trên ngực kim băng đều có vết máu, đám yêu quái đều rất giàu hoạt. Biết. Mạnh Xuyên gật đầu. Trước đó đăng tràng 23 vị đạo viện đệ tử, tuyệt đại đa số đều rất cẩn thận, chân chính trọng thương cũng liền 6 vị, hay là đều có thể trị tốt. Cũng liền một vị. Bị cái kia lang yêu xé nát cánh tay. Vị kia đạo viện đệ tử gọi Bạch Phượng Kỳ, là ngũ đại thần ma gia tộc Bạch gia tử đệ, nhảy xuống phía sau lôi đài vẫn khóc. Tổ phụ của hắn hôm nay cũng ở tại chỗ giận dữ mắng mỏ, khóc cái gì khóc, biết rõ lang yêu lợi hại, còn như thế lỗ mãng. Ngươi có thể trách ai? Một đối một chém giết, yêu quái trên thân còn có xiềng xích, dạng này ngươi cũng ném đi một cánh tay, nếu là ra chiến trường ngươi liền vứt bỏ mạng nhỏ. Trở về hảo hảo tu luyện, trong gia tộc có là cụt một tay kiếm thuật. Mặc dù tại giận dữ mắng mỏ, có thể vị tổ phụ này ánh mắt lại có chút phiếm hồng, dù sao đây là cháu của hắn, hắn cho tới nay kiêu ngạo. Các đạo viện đệ tử đều có chút đồng tình Bạch Phượng Kỳ, mới năm gần 16 tuổi liền tay cụt. Nhưng là ở đây các viện trưởng, triều đình đám quan chức,
ngũ đại gia tộc các cao tầng phần lớn đều rất bình tĩnh, bọn hắn gặp qua so cái này tàn khốc gấp trăm lần nghìn lần sự tình. Trạm yêu thịnh hội này là Nguyên Sơ Sơn không muốn nhân loại một chút các tinh anh mới lên chiến trường liền mất mạng. Cho nên tại thời kỳ thiếu niên liền để bọn hắn ăn một chút đau khổ, được thêm kiến thức. Để bọn hắn về sau tu luyện khắc khổ hơn, ra chiến trường cũng càng cẩn thận. Nhân tộc trọng thương 6 vị, 1 vị tàn tật. Yêu quái ra sân cũng có 12 vị, chiến tử 5 vị. Mạnh Xuyên rất bình tĩnh, hắn không khẩn trương chút nào e ngại. Bởi vì 6 tuổi năm đó, hắn chỉ thấy qua đám yêu quái đáng sợ. Một lần kia, hơn 10 vạn người bị tàn sát. Nếu không phải có thần ma đổi tới, chung quanh trong phạm vi mấy chục dặm sợ đều không có mấy cái có thể sống, bị tàn sát nhân tộc còn phải tăng gấp đôi. Vị kia thần ma sức một mình làm cho đám yêu quái sụp đổ, hốt hoảng chạy trốn. Cũng làm cho tư tán chạy trốn nhân tộc cũng may mắn sống sót. Mạnh Xuyên có thể còn sống sót, ngoại trừ phụ thân mẫu thân liều mạng bên ngoài, cũng có hậu kỳ vị kia thần ma nguyên nhân. Trải qua những cái kia, trước mắt chiến đấu một đối một này, yêu quái còn bị hạn chế chỉ có thể ở trên lôi đài, thiếu niên nhân tộc chỉ cần nhảy xuống lôi đài liền có thể sống mệnh. Cái này thật rất ôn nhu. Vị kế tiếp, Kính Hồ đạo viện, Mạnh Xuyên. Triều đình quan viên thanh âm đều cao mấy phần. Trong lúc nhất thời từng cái ánh mắt đều rơi trên người Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên là mấy ngày gần đây nhất Đông Ninh phủ đàm luận tiêu điểm, ai cũng biết, Đông Ninh phủ lại ra một thiên tài, có hy vọng thần ma thiên tài. Cẩn thận một chút. Viện trưởng Cắt Ngọc nhắc nhở một tiếng. Vâng, viện trưởng. Mạnh Xuyên đứng dậy hướng lôi đài đi đến. A Xuyên, xem ngươi rồi. Tại Liệt Dương đạo viện bên kia, Liêu Thất Nguyệt cũng liền vùng vẫy nắm đấm. Xem ta. Mạnh Xuyên cười một tiếng. Quan sát Vân gia trong trận doanh, Vân phủ thành xa xa nhìn xem, cười nói, Phù An, cái này Mạnh Xuyên nhìn tâm tính không sai, chính là cùng Thanh Bình không có duyên phận. Là không có duyên phận. Vân phủ An bội tiếu, chỉ là nhìn về phía Mạnh Xuyên ánh mắt lại âm lánh ba phần. Mạnh Xuyên càng ưu tú, trong lòng của hắn liền càng không cao hứng. Ngược lại là Vân Thanh Bình giờ phút này chính khẩn trương nhìn xem, hôm nay đối với nàng kích thích cũng coi chút lớn, nàng lần thứ nhất nhìn thấy trong truyền thuyết yêu quái. Yêu quái càng như thế chi xấu xí, hung tàn. Chủ vị. Ngọc Dương cung chủ ngồi ở kia, ánh mắt cũng rơi trên người Mạnh Xuyên, cười đối với bên cạnh nói, Nguyên Trì, cái này Mạnh Xuyên cũng là 15 tuổi nộ ra bí kỹ. Người xem như bây giờ Đông Ninh phủ thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, hắn chính là người thứ hai. Mà lại thân ở Mạnh gia. Mạnh tiên cô nhất định sẽ dốc sức vun trồng hắn, con đường của hắn chỉ sợ so ngươi sẽ còn càng thuận chút. Tu hành lộ càng nhiều dựa vào chính mình. Ta sẽ ở năm nay, tiến vào Nguyên Sơ Sơn. Thanh niên gầy yếu Mai Nguyên Chi nói ra, mà lại những ngày này, cung chủ cũng mấy lần chỉ điểm ta. Vẹn vẹn đơn giản chỉ điểm thôi, ta còn phải nhắc nhở ngươi, ngươi cũng liền tại Đông Ninh Phủ có thể xem như đệ nhất thiên tài, muốn tiến Nguyên Sơ Sơn chỉ có 2-3 phần hy vọng. Ngọc Dương cung chủ mỉm cười nói, nếu là năm nay thiên tài nhiều chút, ngươi tiến vào Nguyên Sơ Sơn hy vọng còn muốn thấp hơn. Nguyên Chi, ngươi phải làm cho tốt dự định. Nếu là thất bại, nên làm cái gì? Hiện tại không cần nghĩ, chờ bại lại nói. Mai Nguyên Chi nói ra. Ngọc Dương cung chủ không có nói thêm nữa, mà là nhiều hứng thú nhìn xem lôi đài. Hắn nguyện ý chỉ điểm Mai Nguyên Chi, là bởi vì hy vọng nhân tộc nhiều một vị thần ma liền nhiều một phần chiến lực. Hiển nhiên Mạnh Xuyên trong mắt hắn cũng là có tiềm lực. Mạnh Xuyên đã đi lên lôi đài. Yêu quái. Mạnh Xuyên nhìn xem trên lôi đài đứng đấy một đầu này cao lớn dương yêu khôi ngô cao lớn, cánh tay to lớn, một đôi sừng cong dài lại sắc bén, con ngươi hiện ra lục quang nhìn chằm chằm Mạnh Xuyên. Nhân tộc, nếu như ngươi sợ thì mau xuống đi. Dương yêu trầm giọng nói. Phía trước ta hai cái đối thủ, bao quát cái kia thần tiễn thủ đều dọa đến nhảy xuống lôi đài. Dương yêu, tại trong 12 con yêu quái đã ra sân xem như số 1 số 2. Cố ý an bài đến phía sau, cũng là vì để Mạnh Xuyên tới đối phó. Sợ. Chỉ bằng ngươi. Mạnh Xuyên nhìn xem hắn, ánh mắt lại thay đổi, mang theo nồng đậm sát ý. Xuyên nhi ánh mắt. Mạnh Đại Giang nhìn xa xa, lại chấn động trong lòng. Con của hắn bình thường là người hòa khí, cho tới bây giờ sát khí không có nặng như vậy qua. Ha ha ha, không trốn. Ta thích có đảm lượng nhân tộc tiểu gia hỏa. Dương yêu nói lập tức vào tới, tốc độ cực nhanh, thậm chí sinh ra đạo đạo huyễn ảnh. Mạnh Xuyên chỉ là nhìn xem hắn, tâm thần lại trước nay chưa có đầu nhập. Đối với những yêu quái này, hắn tràn ngập vô tận sát ý. Chết. Dương yêu ép tới chỗ gần, giữ tợn gầm nhẹ huy động móng vuốt, trong lúc nhất thời trảo ảnh màu xám xẹt qua trời cao. Liền lúc này, Mạnh Xuyên trong lòng hơi động, một sát na, thân tâm kỹ hợp nhất. Sát ý nồng đậm, từ nhỏ tích chứa đối với yêu quái hận ý. Để Mạnh Xuyên giờ khắc này thể xác tinh thần kết hợp càng hoàn mỹ hơn, điều động so bình thường còn mạnh hơn nhiều lực lượng. Thần ma cổ lão cũng đã nói, tiềm lực của con người phi thường lớn. Thời khắc mấu chốt có thể buộc phát ra không thể tưởng tượng lực lượng. Mạnh Xuyên cùng yêu quái chém giết. Lại so bình thường tu luyện, so Kính Hồ đạo viện tỉ thí, buộc phát lực lượng tốc độ càng mạnh càng nhanh. Phúc! Một đạo đao quang sáng lên, không gì sánh được nhanh. Nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly một đao. Tràn ngập sát ý một đao. Dương yêu hai mắt trợn tròn xoe. Nó bản năng cảm giác được tử vong tới gần, kết lực hai tay ngăn cản, có thể nó căn bản đụng chạm không đến đao quang kia. Đao quang cũng không phải là thẳng tắp,
mà là một đầu phiêu hốt đường cong, tùy tiện vòng qua nó kiệt lực ngăn cản hai tay, lướt qua cổ của nó. Hô! Mạnh Xuyên đao đã trở lại trong vỏ đao, phảng phất không động tới, chỉ là hắn trô đứng di động năm trượng. Lộc Cộc Dương Yêu xông về phía trước mấy bước, mới trực tiếp quẳng nằm rạp trên mặt đất, đồng thời cái kia Dương Yêu đầu lộc cộc lăn ở một bên, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Vẹn vẹn một đao, Dương Yêu mất mạng. Gây nên nhiều tiếng hô kinh ngạc, Dương Yêu thực lực mọi người trước đó đều được chứng kiến, ngay cả chiến đấu kỹ nghệ đều phi thường thuần thục lợi hại, thoát thai cảnh cường giả sợ đều khó mà đánh bại. Cho nên trước đó tùy tiện thắng liên tiếp hai trận, mà ở trước mặt Mạnh Xuyên, vậy mà một đao liền bị giết. Mạnh Xuyên nhìn xem cái kia Dương Yêu thi thể, nhẹ giọng nói nhỏ, ngươi là ta giết chết cái thứ nhất yêu quái. Chương 15, ẩn tàng yêu vương huyết mạch. Mạnh Xuyên bình tĩnh đứng trên lôi đài, có hai tên binh sĩ đem cái kia Dương Yêu thi thể lôi xuống dưới, cũng có binh sĩ đơn giản lau một cái lôi đài. Dựa theo Trảm Yêu Thịnh hội quy củ, đạo viện đệ tử chỉ cần thắng liền có thể tiếp tục đứng trên lôi đài cùng yêu quái mới chém giết, chỉ cần ngươi có đầy đủ bản sự, Ngọc Dương cung liền sẽ an bài cho ngươi càng mạnh yêu quái. Lúc này lại một cỗ xe lao bị kéo lên. Ừm. Mạnh Xuyên con ngươi co rụt lại, trong xe lao kia có một tên rất gầy yêu quái, nhưng là yêu quái kia khung xương rất lớn, xếp bằng ở trong lồng giam đều lộ ra thân thể khổng lồ. Nó một đôi con ngươi màu vàng sẫm quét về phía ngoại giới, trên người có vằn đen vàng khô cạn lông tóc. Hổ yêu. Mạnh Xuyên thất kinh. Là hổ yêu. Đúng là hổ yêu. Đạo viện các đệ tử nhiều tiếng hô kinh ngạc, trong yêu quái, giống chư yêu, lang yêu loại hình số lượng đều rất nhiều, bọn chúng phần lớn bình thường, ngẫu nhiên cũng sẽ ra một chút cực mạnh yêu quái. Thế nhưng là hổ yêu. Số lượng thưa thớt, yếu hơn nữa hổ yêu cũng là đại yêu cấp độ. Triều đình quan viên lúc này cũng cười và nói, chư vị, đây là lần này Trảm Yêu Thịnh hội con thứ nhất đại yêu, hơn nữa còn là một đầu hổ yêu. Đương nhiên hắn trưởng kỳ đói khát, thân thể cũng yếu đi rất nhiều, gân cốt cũng thay đổi kém. Chỉ có đỉnh phong lúc ba thành thực lực. Nó sẽ là Mạnh Xuyên đối thủ, cũng sẽ là thoát thai cảnh đạo viện đệ tử đối thủ. Chư vị phải cẩn thận, nó cho dù thực lực giảm lớn, cũng vẫn tại các ngươi phía trên, cần phải cẩn thận. Loảng xoảng. Lồng giam cửa bị kéo ra, nam tử tay cụt nhìn xem hổ yêu, âm thanh lạnh lùng nói, thắng liên tiếp 10 trận, ngươi liền có thể về nhà tù. Hơn nữa còn có hưởng thụ một tháng mỹ thực rượu ngon. 10 trận. Hổ yêu không người chậm rãi từ trong lồng giam đi tới, nó quét mắt chúng quanh. Lôi đài này chung quanh đám người xem, nó có thể tại hơn 10 vị trên thân cảm giác được khủng bố uy hiếp, 8 đại đạo viện viện trưởng, ngũ đại gia tộc cao thủ, triều đình cao thủ, còn có Ngọc Dương cung Mai Nguyên Trì, nam tử tay cụt các loại, cộng lại có 18 vị. Cho dù nó tại đỉnh phong lúc, những này kinh khủng nhân tộc cũng là có thể vừa đối mặt chém giết nó. Nó nhưng lại không biết, toàn bộ Đông Ninh phủ, nắm giữ thế cường giả, có vượt qua một nửa hôm nay đều ở đây. Đương nhiên kinh khủng nhất hay là ngồi tại chủ vị vị kia. Ngọc Dương cung chủ ngồi ở kia, tại trong cảm ứng của nó liền phảng phất một vầng mặt trời. Sợ là hơi phát ra một chút uy lực liền có thể chấn sát nó. Ta đối thủ thứ nhất chính là tiểu gia hỏa này. Hổ yêu nhìn xem lôi đài một bên khác Mạnh Xuyên, thật yếu. Hổ yêu. Mạnh Xuyên tinh thần nâng lên 12 phần, trong mắt quang mang nội liễm, sắc ý lại càng thêm mãnh liệt. Nhưng hắn vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, vị trí này là tại bên bờ lôi đài, hổ yêu vồ giết tới cũng phải cẩn thận ra lôi đài, đám yêu quái một khi ra lôi đài, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trước tìm một chút hổ yêu nội tình, lại định ra kế hoạch chiến đấu. Hô. Hổ yêu bổ nhào về phía trước, liền dẫn tốc thẳng vào mặt gió canh, chớp mắt đã đến trước mặt. Siêu. Mạnh Xuyên lập tức lóe lên, nhanh lùi lại né tránh đồng thời cũng là một đao bổ ra, lại bị vớt hổ kia chặn lại, chấn động đến Mạnh Xuyên sau khi hạ xuống đều liền lùi lại mấy bước. Ta am hiểu nhất tốc độ, nó vậy mà không thua gì ta. Mạnh Xuyên thất kinh, lực lượng so ta đều mạnh gấp đôi. Đây là hắn đỉnh phong lúc ba thành thực lực. May mắn, hắn chiến đấu kỹ nghệ mặc dù thuần thục, nhưng không có đạt tới hợp nhất cảnh cấp độ. Bằng vào ta chi trưởng, tấn công địch chi đoạn, ta có cơ hội giết nó. Mạnh Xuyên trong nháy mắt làm ra quyết đoán. Bình thường đạo viện đệ tử lần thứ nhất cùng yêu quái chém giết sẽ khẩn trương, bình thường 10 thành thực lực có thể phát huy 7 thành cũng không tệ rồi. Mạnh Xuyên khác biệt, từ nhỏ kiềm chế dưới đáy lòng hỏa diễm tại gặp được yêu quái liền bạo phát, hắn ngược lại càng phấn khởi. Tinh thần càng tập trung, thể xác tinh thần kết hợp càng thêm hoàn mỹ, thực lực bộc phát đều có thể càng mạnh một bậc. Đây chính là trạng thái lâm chiến. Trạng thái tốt, siêu trình độ phát huy. Vậy mà tránh thoát, có chút ý tứ. Hồ Yêu trầm thấp nói, lại lần nữa đánh giết mà tới. Mạnh Xuyên vậy mà cũng chủ động lên tiếp, trực tiếp bổ nhào qua, tốc độ của hắn không thua gì Hồ Yêu. Không giống với Hồ Yêu mạnh mẽ đâm tới, thân pháp của hắn càng phiêu hốt, giống như một trận gió. Song phương giao thoa mà qua. Giao thoa sát na, Mạnh Xuyên cũng lặng yên không một tiếng động xẹt qua một đao này là trong Lạc Diệp đao quỷ đao thế, lấy chính là xuất kỳ bất ý. Đao quang xẹt qua Hồ Yêu phần bụng, ngạnh sinh sinh vạch phá lông tóc da thịt. Bị thương ta. Dừng lại Hồ Yêu sờ lên phần bụng, càng thêm dữ tợn. Mạnh Xuyên lại chỉ là nhìn chằm chằm nó, thấp giọng quát mắng, giết. Lại lần nữa xông lên. Siêu siêu. Lại lần nữa giao thoa mà qua. Mạnh Xuyên căn bản không cùng Hổ Yêu dây dưa, ỷ vào thân pháp quỷ dị, mỗi lần đều là vừa chạm liền tách ra. Bởi vì hắn rất rõ ràng, thật cận thân dây dưa, thân thể cường hành, lực lượng cường đại hổ yêu hoàn toàn có thể lấy thương trả thương, hổ yêu chịu hắn một đao chỉ là vết thương nhẹ. Hắn chịu hổ yêu một chảo sợ sẽ là trọng thương, thậm chí khả năng bỏ mạng. Chỉ gặp trên lôi đài, hổ yêu mang theo gió tanh điên cuồng đuổi giết lấy Mạnh Xuyên, Mạnh Xuyên lần lượt đánh giết tách ra. Mỗi 3, 5 lần giao phong, hổ yêu trên thân liền rơi xuống một vết thương. Hiển nhiên Mạnh Xuyên đao pháp cao minh hơn. Theo vết thương càng ngày càng nhiều, hổ yêu thương thế tại dần dần biến nặng. Phúc! Lại là một đao, mà lại là thuận phần dưới bụng lần trước vết thương vẩy đi lên, khiến cho vết thương lập tức lớn gấp 3, máu tươi bay ra, để hổ yêu một cái lảo đảo, nó hai mắt đều đỏ nhìn chằm chằm thiếu niên nhân tộc kia. Mạnh Xuyên hay là băng lãnh nhìn chằm chằm nó. Dĩ nhiên khiến hổ yêu bị thương nặng. Tại sao ta cảm giác cái này Mạnh Xuyên không giống như là mới ngộ ra hợp nhất cảnh, hắn buộc phát uy thế càng hung mãnh. Hắn rất tỉnh táo, căn bản không cho hổ yêu cơ hội. Ngũ đại gia tộc cao tầng, đạo viện các viện trưởng, triều đình những cao thủ đều lẫn nhau nói chuyện với nhau, hiển nhiên có chút khen ngợi. A Xuyên, Liêu Thất Nguyệt lại vô cùng khẩn trương, mỗi một lần Mạnh Xuyên cùng hổ yêu giao phong đều để nàng khẩn trương và phần, đây chính là đại yêu. Đây chính là Mạnh Xuyên truy cầu sao? Vân Thanh Bình nhìn xem cũng có chút hoảng hốt, ở trong mắt nàng ngốc đầu gỗ ngu xuẩn đầu gỗ Mạnh Xuyên, suốt ngày chỉ biết là tu luyện, tính tình cũng quá ôn hòa, nàng không thích. Nhưng hôm nay trên lôi đài, sát khí khủng bố, một đao liền chém giết Dương Yêu Mạnh Xuyên. Còn có giờ phút này cùng hổ yêu lần lượt chém giết, sát khí mặc dù nội liễm, nhưng càng đáng sợ càng hung ác Mạnh Xuyên. Đây cũng là Mạnh Xuyên. Đây mới là hắn chân thực một mặt sao? Vân Thanh Bình chỉ cảm thấy quá khứ đều nhìn lầm, tại bình thường trong phong hoa tuyết nguyệt lộ ra phổ thông Mạnh Xuyên, tại trong gió tanh mưa máu lại hiện hiện dữ tợn. Có lẽ, cùng hắn thành thân cũng không tệ. Chỉ là gia tộc làm sự tình, cũng không cách nào đổi ý. Hổ yêu phần dưới bụng vết thương quá sâu, bất quá nó cơ bắp khép lại cấp tốc ngừng huyết dịch chảy xuôi, có thể hổ yêu ngay cả tốc độ đều chậm 3 phần, nó hung ác nhìn chằm chằm Mạnh Xuyên, sát khí tràn ngập. Có thể Mạnh Xuyên căn bản không nhìn hắn sát khí, phảng phất tỉnh táo nhất thợ săn, tùy thời chuẩn bị lấy nó tính mệnh. Hô. Mạnh Xuyên lại một lần nữa nhào tới. Ngao giống ba tại song phương tới gần lúc, hổ yêu tại đánh giết đồng thời há miệng phát ra gầm thét. Tiếng giống ra, càng có vặn vẹo gợn sóng màu đen trùng kích hướng bốn phương tám hướng. Hổ yêu toàn thân đỏ thấm lông tóc đều lập tức phát sáng lên, một đôi mắt càng ẩn ẩn có kim quang, huy động liên tục ra móng vuốt uy thế đều tăng vọt. Ừm. Nó lại có yêu vương huyết mạch. Bị giam giữ hơn một năm, vậy mà không có phát hiện, dấu vẫn rất sâu. Ngồi tại chủ vị Ngọc Dương cung chủ giật mình, lực lượng vô hình bao phủ ở phía xa trên lôi đài mỗi một chỗ, tùy thời chuẩn bị nhúng tay. An bài yêu quái ở ngoài dự liệu, chính là Ngọc Dương cung sai. Tiếng giống đập vào mặt, Mạnh Xuyên chỉ cảm thấy lỗ tai một mảnh oanh minh, não cũng oanh minh, nhưng là càng là thời khắc mấu chốt hắn càng là tâm thần cô đọng, cũng vẫn như cũ có thể bảo trì thanh tỉnh, đối mặt móng đuốt uy thế tăng vọt kia, hắn liền chuyển công làm thủ. Nhiều năm như vậy cơ hồ mỗi ngày đều đi ngăn cản Thất Nguyệt muội muội cung tiễn, Mạnh Xuyên đao pháp hộ thân phương diện cũng phi thường cao minh. Oanh ba. Mạnh Xuyên chỉ cảm thấy không gì sánh được nặng nề lực lượng kinh khủng xuyên thấu qua đao pháp truyền lại đến toàn thân thể kìm lòng không được bay ngược mà ra. Tại bay ngược đồng thời, Mạnh Xuyên lập tức dưới chân điểm một cái lôi đài, lấy càng nhanh chóng hơn nhanh lùi lại. Hổ yêu theo sát lấy bổ nhào về phía trước, hiểm lại càng hiểm, lại không có thể bổ nhào vào Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên trực tiếp nhanh lùi lại ra lôi đài rơi xuống mặt đất, lảo đảo lập tức một đao chống đỡ lấy mặt đất mới không có ngã té ngã. Phúc! Mạnh Xuyên ép không được phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, hai lỗ tai của hắn cũng có vết máu thẩm thấu mà ra, là bị vừa rồi vừa hô giống. Vậy mà chạy thoát rồi. Hổ yêu nhìn chằm chằm phía dưới Mạnh Xuyên, nội tâm rất khiếp sợ. Đối mặt tử vong nó bị ép buộc lộ ra ẩn tàng yêu vương huyết mạch, thời khắc mấu chốt hổ gầm, bình thường đều là có thể giống hôn mê mất địch nhân. Tự nhiên có thể thừa cơ giết chết địch nhân. Thế nhưng là thiếu niên nhân tộc này bị giống lỗ thai đều chảy máu, vẫn như cũ hoàn mỹ ngăn trở chiều số của nó. Đang oanh kích bay ngược đồng thời, còn không chút do dự điểm hạ lôi đài, càng nhanh nhanh lùi lại chạy ra. Làm nó nhào thứ hai, cũng không thể kiến công. Xuyên Nhi. Mạnh Đại Giang đã lập tức tiến lên, Liêu Thất Nguyệt cũng lo lắng liền chạy tới. Cái này Mạnh Xuyên Ngọc Dương cung chủ lại thấy con mắt tỏa sáng, có thật nhiều cường giả, nhìn như cảnh giới cao, diễn luyện lúc chiêu số cũng uy lực lớn. Có thể vừa đến liều mạng tranh đấu, có thể phát huy 6-7 thành cũng không tệ rồi. Mà có chút lại có thể siêu trình độ phát huy. Chiến đấu có thể phát huy bao nhiêu, cùng chiến đấu trí tuệ, ý chí, tâm cảnh có rất nhiều phương diện đều có quan hệ. Những người thiện chiến kia, cho dù cảnh giới các phương diện đều không khác mấy, một cái liên sát 3-4 thực lực tương đương cũng là có. Hắn năm nay là lần đầu tiên đối phó yêu quái đi. Ngọc Dương cung chủ rất hài lòng, hy vọng hắn thật sự có thể trở thành thần ma đi. Mạnh Xuyên cũng cảm giác lỗ tai tính giác dần dần khôi phục, Mạnh Đại Giang ở một bên dùng chân khí tra xét, vừa nói, "Xuyên Nhi, lỗ tai chỉ là chấn thương, không có đại sự. Mấy ngày liền có thể hoàn toàn khôi phục." "Ừm." Mạnh Xuyên gật đầu. "Ngươi vừa rồi lập tức lui ra lôi đài phi thường sáng suốt, một đầu này hổ yêu vậy mà có dấu yêu vương huyết mạch. Mạnh Đại Giang trịnh trọng nói, nó nếu bại lộ, coi như lần này có thể còn sống sót, cũng sẽ bị đưa đến Châu Thành đi.
Vị kế tiếp, đột nhiên có âm thanh vang lên. Mạnh Xuyên nhìn lại, nói chuyện chính là vị kia nắm lấy danh sách triều đình quan viên kia mỉm cười cất cao giọng nói, Ngọc Dương Cung, Tiến Tẫn.
Ừm, ở đây từng cái giật mình. Không phải tám đại đạo viện đệ tử a?
Mạnh Xuyên qua đi, liền nên là đạo viện thoát thai cảnh đệ tử. Như thế nào là người Ngọc Dương Cung?
Ta Ngọc Dương Cung cũng có một tiểu bối, muốn thử một chút.
Ngọc Dương Cung chủ mỉm cười mở miệng, đối với sau lưng thiếu niên áo trắng khẽ gật đầu.
Thiếu niên áo trắng trực tiếp đứng dậy, liền hướng lôi đài đi đến.
Cái gì, cũng là tẩy tùy cảnh.
Ở đây cường giả như mây, tự nhiên có thể phán đoán thiếu niên mặc áo trắng này khí tức, hiển nhiên còn không có tu luyện thần ma thể, còn dừng lại tại tẩy tùy cảnh.
Tẩy tùy cảnh, đi đối phó hổ yêu.
Tất cả mọi người có chút kinh ngạc. Ngay cả Mạnh Xuyên đều có chút giật mình, hắn biết rõ hổ yêu lợi hại.
Nhớ kỹ đề cử, cất giữ đến giá sách A4.
Chương 16, Tiến Tấn cùng Mai Nguyên Chi.
Tại Đông Ninh phủ ngũ đại gia tộc, tám đại đạo viện các loại phương chú ý xuống, thiếu niên áo trắng con kiếm bình tĩnh đi đến lôi đài, hai tay ở sau lưng bắt một cái, trong vỏ kiếm lại là có hai thanh kiếm. Tay trái tay phải đều cầm lấy một thanh kiếm, phân biệt chỉ xéo hướng mặt đất, lạnh như băng nhìn chằm chằm hổ yêu.
Lại một cái tiểu gia hỏa.
Hổ yêu bộ mặt run rẩy, trên mặt đều có một vết thương, toàn thân nó hơn 10 đạo vết thương, phần dưới bụng vết thương kia nhất là lớn.
Giết.
Nó không muốn kéo dài, trực tiếp vồ giết tới.
Thiếu niên áo trắng hai tay đều nắm lấy một thanh kiếm chính diện cứng rắn giết đi qua.
Bành, bành, bành.
Hổ yêu cùng thiếu niên áo trắng Yến Tấn vậy mà chính diện va chạm đứng lên, hổ yêu mặc dù nhìn cường thế hơn, lực lượng càng lớn tốc độ càng mau hơn, nhưng là tựa hổ ưu thế rất có hạn.
Thiếu niên áo trắng hai thanh trường kiếm một âm một dương, một thanh trường kiếm bị áp chế, lực lượng ngược lại xúc tích xuyên thấu qua một thanh khác trường kiếm bộc phát.
Nhận áp bách càng mạnh, hắn bắn ngược bộc phát liền càng mạnh.
Hoàn toàn cứng đối cứng đang chém giết.
Thậm chí thiếu niên áo trắng kiếm thuật rõ ràng đạt tới hợp nhất cảnh, kỹ xảo cao minh hơn, ngẫu nhiên hổ yêu trên thân liền phải thêm vào một đạo kiếm thương.
Thiếu niên mặc áo trắng này kiếm thuật cũng đạt tới hợp nhất cảnh, không thua gì Mạnh Xuyên.
Mà lại hắn hẳn là trời sinh thần lực, nếu không lực lượng không có khả năng cùng hổ yêu chống lại.
Nhìn như vậy non nớt tiểu gia hỏa, còn trời sinh thần lực.
Cả đám đều kinh ngạc.
Mạnh Xuyên cũng kinh ngạc, nhân số lượng nhiều sẽ xuất hiện một chút cực đặc thù, sẽ sinh ra khí lực đặc biệt lớn, hoặc là tốc độ đặc biệt nhanh.
Như chính mình đồng môn Vạn Mãng chính là trời sinh thần lực, tại tẩy tủy cảnh lúc lực lượng liền có thể cùng thoát thai cảnh so sánh.
Có thể trời sinh thần lực.
Đại đa số dáng dấp liền phi thường tráng.
Giống vị này thiếu niên thần bí Yến Tẫn như vậy dáng người, còn trời sinh thần lực, cũng có chút hiếm thấy.
Thiếu niên áo trắng mượn nhờ hợp nhất cảnh, thân tâm kỹ hợp nhất, bộc phát lực lượng chừng hổ yêu tám thành.
Tốc độ cũng có hổ yêu 7-8 phần.
Tăng thêm song kiếm chi thuật, không chút nào hư đối phương, chính diện chém giết bên dưới đều để hổ yêu thương thế càng thêm nặng.
Giống ba hổ yêu lại lần nữa phát ra gầm thét, đỏ thâm lông tóc đều phát sáng lên, móng vuốt uy thế đều tăng vọt, lại lần nữa bạo phát yêu vương huyết mạch.
Oanh!
Một tiếng vang thật lớn.
Thiếu niên áo trắng song kiếm đồng thời ngăn cản, cả người bị oanh kích về sau lùi lại mấy bước, khỏe miệng có một vệt máu, vẫn như cũ cưỡng ép đứng vững, lạnh như băng nhìn chằm chằm hổ yêu.
Dám chính diện ngăn cản.
Mạnh Xuyên thấy thế hơi kinh ngạc, cũng đúng, hổ yêu bộc phát yêu vương huyết mạch, đối với ta mà nói, lực lượng có thể hoàn toàn nghiền ép ta.
Nhưng đối với cái này đến tận hổ yêu lực lượng ưu thế liền không có lớn như vậy,
mà lại Yến Tấn kiếm thuật hiển nhiên còn am hiểu giảm bất lực.
Ừm,
hổ yêu không thể tin được, lúc này phải bay nào mà lên tiếp tục điên cuồng tấn công.
Có thể phù một tiếng,
phần dưới bụng vết thương thật lớn, tại lúc này hắn toàn lực buộc phát bên dưới hiển nhiên áp chế không nổi, vết thương lại vỡ ra, máu tươi vẩy ra,
thậm chí thân thể vết thương khác cũng bắt đầu vết máu ra bên ngoài thẩm thấu.
Thiếu niên áo trắng thấy thế, không chút do dự xông lên, song kiếm tiếp tục điên cuồng tấn công.
Đáng chết, đáng chết! Nếu như không phải vừa rồi tiểu tử kia làm tổn thương ta quá nặng.
Hổ yêu vô cùng phẫn nộ, vết thương khác đều là vết thương nhẹ, phần dưới bụng vết thương này quá lớn quá sâu.
Tại bộc phát huyết mạch toàn lực bộc phát dưới, vết thương cuối cùng ép không được.
Nếu như hoàn hảo lúc, hắn càng muốn cùng trước mắt tiểu tử áo trắng này đấu.
Tiểu tử áo trắng mặc dù thân thể mạnh hơn, cận chiến càng hung mãnh,
nhưng là hắn cũng không sợ hung mãnh.
Ngược lại trước đó tên dùng đao kia,
vừa chạm liền tách ra,
chân trượt vô cùng, đao cũng là khoái đao, quỷ dị phiêu hốt, để nó mới chịu trọng thương như thế.
Phốc phốc phốc.
Thương thế quá nặng, đều không thể lại bộc phát yêu vương huyết mạch lực lượng, hổ yêu chỉ có thể gian nan ngăn cản, có thể rõ ràng lực lượng tốc độ đều yếu hơn, bị thiếu niên áo trắng hoàn toàn đè lên đánh, vết thương trên người càng ngày càng nhiều.
Lúc trước bị nhân loại thần ma bắt sống một khắc này, liền quyết định ta cuối cùng cũng có một ngày này đi.
Hổ yêu cảm giác được sinh mệnh của mình sẽ kết thúc, tại tiểu tử áo trắng kia cuối cùng một kiếm đâm tới lúc, nó không có lại chống cự.
Phốc.
Một kiếm đâm vào hổ yêu mi tâm, hoàn toàn xuyên qua đầu.
Hổ yêu, mất mạng.
Nó không thể liên chiến 10 trận, mà vẹn vẹn 2 trận liền bị mất mạng, hay là chết tại hai tên tẩy tủy cảnh thiếu niên trong tay.
Vậy mà giết chết phía dưới trong lúc nhất thời rất an tĩnh. thiếu niên áo trắng rút kiếm, liền đi xuống lôi đài. Ngọc Dương cung yên tĩnh, ngươi không tiếp tục. Triều đình quan viên dò hỏi, theo lý chỉ cần thắng lưu tại lôi đài, Ngọc Dương cung sẽ an bài càng mạnh yêu quái. Thiếu niên áo trắng không có lên tiếng hướng vị trí của mình đi đến. Triều đình quan viên bất đắc dĩ. Nếu đi xuống lôi đài tự nhiên khi từ bỏ, lúc này chờ đợi Ngọc Dương cung các binh sĩ dọn dẹp hổ yêu thi thể, đưa mới yêu quái tới. Ừm. Ngồi ở kia Mạnh Xuyên, phát hiện thiếu niên áo trắng đi đến kính hồ đạo viện mảnh khu vực này ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Mạnh Xuyên, thiếu niên mặc áo trắng này lạnh như băng nói, nếu như không phải ngươi đưa nó trọng thương, tốc độ nó còn có thể nhanh lên ba thành. Càng có thể thời gian dài bộ phát yêu vương huyết mạch, ta cũng chỉ có thể đảm bệnh. Nói xong, liền tiếp theo đi hướng vị trí của mình. Thanh âm của hắn có chút lạnh, hắn nói chuyện lúc, kính hồ đạo viện viện trưởng cùng 6 vị đệ tử đều không có lên tiếng. Nhìn xem hắn rời đi, trở lại Ngọc Dương cung chủ bên cạnh ngồi xuống. Vị này gọi Yến Tẫn, từ đầu tới đuôi đã nói một câu nói như vậy đi, hay là cùng Mạnh sư huynh nói. Vạn Mãng kinh ngạc nói. Hoàn toàn chính xác, từ lên lôi đài về đến đi, hoàn toàn chính xác đã nói câu này, thật đúng là đủ lạnh. Bạch Quán cũng gật đầu nói. Mạnh Xuyên cũng tò mò nhìn xem vị thiếu niên áo trắng kia. Hắn có thể cảm giác được, vị thiếu niên áo trắng kia phát ra từ trong lòng kiêu ngạo, đồng thời cả người phảng phất vạn niên hàn băng không thèm để ý người khác. Ngay cả triều đình quan viên tra hỏi, hắn đều không có trả lời một câu. Nhưng cô đến cùng Mạnh Xuyên nói một câu nói như vậy, hiển nhiên là không muốn chiếm Mạnh Xuyên tiện nghi. Cái này gọi Yến Tẫn, nhìn tướng mạo rất non nớt, tựa hồ so Mạnh Xuyên còn nhỏ chút. Mạnh gia tộc trưởng Mạnh Viêm Bình thấp giọng nói ra. Nhìn tuổi tác không lớn. Mạnh Đại Giang nói ra, thiên phú cao như thế, vẫn còn dừng lại tại tẩy tủy cảnh, đoán chừng nhiều nhất 14-15 tuổi. Thiên phú cao, cho dù phía sau không có đại gia tộc, cũng sẽ có đạo viện dốc sức vun trồng, tốc độ tu hành sẽ không chậm. Bắt đầu. Tộc trưởng Mạnh Viêm Bình nói ra, lại một vị yêu quái lên lôi đài. Đây cũng là một đầu đại yêu, bất quá chỉ là đầu nhu yêu. Xem ra Ngọc Dương cung chủ là chuyên môn vì Xuyên Nhi, vì vị kia Yến Tấn tiểu hữu chuẩn bị hổ yêu a. Mạnh Đại Giang vừa cười vừa nói, hổ yêu càng hiếm thấy cũng càng toàn diện, cơ hồ không có khuyết điểm. Nếu như không phải trường kỳ đói khát thực lực giảm lớn, Mạnh Xuyên cùng Yến Tấn cũng không có tư cách cùng đại yêu cấp độ hổ yêu đi đấu. Tám đại đạo viện thoát thai cảnh các đệ tử từng cái lên lôi đài, đi chém giết. Thoát thai cảnh các đệ tử tuổi tác phổ biến liền lớn chút ít, tuổi nhỏ cũng có 16 tuổi, lớn nhất càng có 20 tuổi. Lại lớn, liền không thể lại tại đạo viện, mà lại cũng phải đi phục nghĩa vụ quân sự. Dựa theo đạo viện quy củ, tẩy tủy cảnh tại đạo viện nhiều nhất tu hành đến 18 tuổi. Thoát thai cảnh tại trong đạo viện cũng nhiều nhất tu hành đến 20 tuổi. Còn vô lậu cảnh, chỉ cần vừa thành vô lậu cảnh, liền phải rời đi đạo viện. Bởi vì đạo viện đã không có cái gì cần dạy. Chém giết đang kéo dài, đảo mắt liền tới buổi chiều. Thoát thai cảnh các đệ tử cũng đều chiến đấu kết thúc. 24 vị thoát thai cảnh đệ tử phổ biến liền cường hoành nhiều. Càng có 3 vị là ngộ ra bí kỹ, 3 vị này lại có thoát thai cảnh cơ sở, so Mạnh Xuyên, Tiến Tấn đều muốn càng cường đại. Cho nên chiến đấu cũng càng đặc sắc. Chỉ là cái kia 3 vị ngộ ra bí kỹ thoát thai cảnh đệ tử, luận tiềm lực lại là không bằng Mạnh Xuyên, Tiến Tấn. Ngay trong bọn họ có 2 vị là 18 tuổi ngộ ra bí kỹ, còn có 1 vị là 19 tuổi ngộ ra bí kỹ. Trở thành thần ma hy vọng so Mạnh Xuyên bọn hắn muốn thấp nhiều lắm. Phụ thân của Mạnh Xuyên Mạnh Đại Giang, còn có Mạnh gia một vị khác gọi Mạnh Trú, đều là 19 tuổi ngộ ra bí kỹ. Đồng dạng thành thần ma hy vọng xa vời. Hiện nay Đông Ninh phủ, thế hệ tuổi trẻ, thiên phú cao nhất tự nhiên là ngộ ra thế Mai Nguyên Chi. Thứ hai, chính là Mạnh Xuyên. Phía sau mới là cái kia 3 vị ngộ ra bí kỹ thoát thai cảnh. Đương nhiên thiếu niên áo trắng Yến Tấn cũng hẳn là cùng Mạnh Xuyên tương đương, thậm chí ưu tú hơn, chỉ là xem chừng đây cũng là người xứ khác. Nếu không không có khả năng ngũ đại thần ma gia tộc đều không có hắn một chút tin tức. Tám đại đạo viện đệ tử chiến đấu đều đã kết thúc. Triều đình quan viên cất cao giọng nói, thanh âm vang vọng khắp nơi. Bây giờ chính là hôm nay một trận cuối cùng chém yêu chi chiến. Một trận cuối cùng. Các phương đều kinh ngạc, Mạnh Xuyên cũng tử tế nghe lấy, hắn đều coi là nên kết thúc. Triều đình quan viên tiếp tục cười nói, một trận cuối cùng, là do Mai Nguyên Chi đối chiến một đầu ngưng luyện yêu đàn ngô công đại yêu. Mai Nguyên Chi. Không nghĩ tới hắn hôm nay cũng muốn xuất thủ. Mạnh Xuyên nhãn tỉnh sáng lên. Chương 17, chạm yêu thịnh hội kết thúc. Ngọc Dương cung đối với cái này Mai Nguyên Chi là coi như không tệ, chuyên môn cho hắn tìm một đầu cô đọng yêu đàn đại yêu, để hắn đến một trận đại chiến. Vân Phủ Thành nhẹ giọng cười nói, hẳn là hy vọng cái này Mai Nguyên Chi nhờ vào đó một trận chiến có thể có chỗ tiến bộ, tốt tăng thêm một phần tiến vào Nguyên Sơ Sơn hy vọng. Đại ca, ngươi nói Mai Nguyên Chi có thể đi vào Nguyên Sơ Sơn sao? Vân Phủ An hỏi, nếu là tiến vào Nguyên Sơ Sơn, thành thần ma. Sợ rằng sẽ ép chúng ta Vân ra một đầu. Toàn bộ Đông Ninh Phủ, liền một cái lao tổ trương ra là Nguyên Sơ Sơn thần ma. Nếu là lại nhiều một cái. Tiến Nguyên Sơ Sơn. Ngươi cho rằng tốt như vậy tiến. Vân Phủ Thành nói khẽ. Đại Chu Vương triều 23 châu, cũng chỉ có 20 cái danh lạch. Đồng thời Vương Đô, Châu Thành các vùng một chút cường đại thần ma dòng dõi đều là muốn đi vào. Một cái bình dân ra đời thiên tài, muốn tiến Nguyên Sơ Sơn. So với thần ma dòng dõi cường đại kia, phải gian nan được nhiều.
Cái kia Mạnh Xuyên đâu?
Vân Phủ An nhịn không được hỏi, Mạnh Tiên Cô thế nhưng là sẽ dốc sức trợ giúp Mạnh Xuyên.
Mạnh Tiên Cô đây tính toán là cái gì?
Vân Phủ Thành nhẹ nhàng lắc đầu, chân nguyên ẩn ẩn bao phủ chung quanh ngăn cách thanh âm, đều không thể tiến vào Nguyên Sơ Sơn.
Chính là chúng ta phụ thân, mục tiêu lớn nhất cũng là muốn tiến vào Nguyên Sơ Sơn.
Vân Phủ An gật gật đầu.
Có thể hay không tiến Nguyên Sơ Sơn, đã trở thành phân chia thần ma mạnh yếu một đầu tuyến.
Chỉ cần đủ cường đại, đều sẽ bị Nguyên Sơ Sơn chủ động mời tiến vào.
Về phần Mai Nguyên Chi, nộ băng thế quá muộn, tiến Nguyên Sơ Sơn chỉ có 2-3 phần hy vọng.
Vân Phủ Thành nói ra, mà lại ta hiểu rõ hắn tính tình, hắn cực kỳ cao ngạo, coi như thành Nguyên Sơ Sơn thần ma, cũng sẽ không cam tâm lưu tại Đông Ninh Phủ.
Trong thiên hạ này ngoại trừ có đại gia tộc ràng buộc,
chân chính không có gì lo lắng con em bình dân, nếu là thiên phú chắc tuyệt, càng muốn từ đây cắm rễ tại Châu Thành, Vương Đô, thậm chí chuyển nhà đến Nguyên Sơ Sơn một vùng.
Các phương nghị luận ở Mỹ, đàm luận vị này Mai Nguyên Chi.
Rất nhiều đều cảm thấy Mai Nguyên Chi tiến vào Nguyên Sơ Sơn hy vọng rất thấp, nhưng mọi người cũng rõ ràng, chí ít Mai Nguyên Chi còn có hy vọng.
Cái này đã rất đáng gờm rồi.
Cẩn thận một chút.
Ngọc Dương Cung Chủ nhắc nhở một tiếng.
Ừm.
Gầy gò Mai Nguyên Chi đứng lên, hướng lôi đài đi đến.
Đi đến trên lôi đài, tại hắn đối diện là một vị toàn thân có giáp sắc màu đen yêu quái, nó có nữ tính hóa khuôn mặt, sáu đầu bao trùm lấy hắc giáp sắc cánh tay, đồng thời một đầu màu đen sắc bén cái đuôi đặc biệt dễ thấy.
Nó giống như cười mà không phải cười nhìn xem Mai Nguyên Chi, thanh âm lại ôn nhu rất trẻ trung tiểu gia hỏa, ta có thể cảm giác được ngươi thịnh vượng sinh mệnh lực.
Mai Nguyên Chi rút kiếm ra khỏi vỏ, một cỗ khủng bố hàn ý ngay tại ngưng kết, giờ khắc này Mai Nguyên Chi liền phảng phất một tòa vạn năm băng sơn, uy thế không ngừng tăng lên.
Thậm chí dần dần ngoại phóng một chút hàn khí, khiến cho lôi đài mặt đất cũng bắt đầu ngưng kết băng xương.
Băng thế.
Nô công nữ yêu cười cười, bất quá nhìn mộ già không bao lâu nha.
Giết.
Mai Nguyên Chi trong mắt hàn quang lóe lên.
Trong nháy mắt thân thể chia ra làm bảy đạo thân ảnh xuất hiện tại khác biệt phương vị, vây quanh nô công nữ yêu, phân biệt đánh ra một đạo kiếm quang.
Bảy đạo kiếm quang, chém tới trung ương nô công nữ yêu.
Chỉ có ngần ấy lực lượng còn phân tán.
Nô công nữ yêu đứng tại chỗ đều không có động, sáu cánh tay bay thẳng đến bốn phương tám hướng liên tiếp đánh ra. Dầm 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 bốn nô công nữ yêu bàn tay trắng nõn, lại không gì sánh được cứng cỏi, cứng đôi cứng đem mỗi một đạo kiếm quang cho vô nát bấy.
Phúc!
Mai Nguyên Chi chân thân lại đột nhiên xuất hiện tại nô công nữ yêu phụ cận, một đạo kiếm quang đâm thẳng hướng nô công nữ yêu đầu lâu, một kiếm này tới quỷ dị, nhưng càng nhanh, lại so vừa rồi bảy đạo kiếm quang càng kinh khủng.
Ừm!
Nô công nữ yêu giật mình, trong đó hai cánh tay đột nhiên khép lại, cưỡng ép khép lại kẹp lấy thanh lợi kiếm kia.
Nó nhìn chằm chằm Mai Nguyên Chi, nhếch miệng cười một tiếng, nguyên lai bảy đạo kiếm quang kia là cố ý mê hoặc. Đây mới là sát chiêu.
Nức.
Mai Nguyên Chi trong mắt lệ mang lóe lên.
Nô công nữ yêu hai tay nắm lợi kiếm đột nhiên nổ tung, trường kiếm mảnh vỡ có chân khí lôi cuốn lấy bắn ra bốn phía, khoảng cách quá gần, có mảnh vỡ đều bắn tại nô công nữ yêu trên khuôn mặt, khiến cho nó phát ra rú thảm.
Mai Nguyên Chi song trưởng mặt ngoài ngưng kết tầng băng, đôi bàn tay trực tiếp bổ trên ngực nô công nữ yêu.
Bành ba.
Nô công nữ yêu trực tiếp bị oanh bay rớt ra ngoài.
Đây mới là sát chiêu.
Mai Nguyên Chi trong mắt băng lãnh, hắn biết rõ cùng cô đọng yêu đang nô công nữ yêu so. Hắn là muốn yếu một bậc, cho nên kéo đến tận dốc hết toàn lực, ngoại giới cũng biết hắn am hiểu kiếm pháp.
Trên thực tế hắn ngộ ra chính là băng thế, dùng kiếm pháp thi triển băng thế, cùng quyền pháp trưởng pháp thi triển băng thế cũng không nhiều khác nhau lớn, kiếm đối với hắn cũng không trọng yếu, chỉ là mê hoặc ngoại nhân thôi.
Nô công nữ yêu trên mặt có máu vết thương dấu vết, ngực cũng lõm, bay ngược đồng thời liền phát ra tức giận chu lên, quả thật là âm hiểm nhân tộc, cho ta nhận lấy cái chết ba.
Cùng nộ nô công nữ yêu khí tức tăng gọn, yêu đan lại trực tiếp vỡ vụn ra, trong nháy mắt yêu lực hùng hồn đến cực hạn.
Chết đi ba.
Nô công nữ yêu sáu bàn tay đồng thời nộ phách, lại là quỷ dị bổ về phía cách nô công nữ yêu gần nhất trong đó hai nơi đạo viện trận doanh, theo thứ tự là Liệt Dương đạo viện, Phong Ương đạo viện chỗ.
Hiu 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 sáu.
Sáu bàn tay trong nháy mắt bắn ra mấy trăm đạo hắc quang, bắn về phía hai nơi đạo viện chỗ ngồi.
Đồng thời nô công nữ yêu cái đuôi kia cũng là tăng vọt, vô cùng sắc bén cái đuôi đâm vũ động đứng lên, trong nháy mắt đâm về có chút trong kinh ngạc Mai Nguyên Chi.
Không tốt.
Cẩn thận.
Các phương đều có chút chấn kinh bối rối.
Liệt Dương đạo viện, Phong Ương đạo viện hai vị viện trưởng vừa sợ vừa giận, 12 tên đệ tử kia càng có chút hoảng sợ.
Ngăn không được.
Hai vị này viện trưởng đối mặt mấy trăm đạo hắc quang, bọn hắn tại tự vệ sau khi, có thể bảo trụ một hai cái đệ tử cũng không tệ rồi.
Căn bản không có cách nào cứu tất cả mọi người.
Thất Nguyệt,
Mạnh Xuyên cũng kinh hãi, rõ ràng là đang quan chiến, nguy cơ lại xảy ra bất ngờ, cái này nô công nữ yêu trực tiếp thẳng hướng quan sát đạo viện đệ tử.
Định.
Ngồi ở kia Ngọc Dương cung chủ nhíu mày, nhẹ giọng quát mắng.
Chung quanh hư không đều chấn động.
So tiễn mũi tên đều muốn càng nhanh mấy trăm đạo hắc quang, tất cả đều vỡ nát chôn vùi.
Nô công nữ yêu cũng không có lực phản kháng chút nào, bắt đầu bị túm lơ lửng, toàn thân khắp nơi đều không thể lại di động mảy may, nó khó có thể tin nhìn về hướng cái kia ngồi tại chủ vị Ngọc Dương cung chủ, không có khả năng, cách xa như vậy, ngươi không có khả năng ngăn cản ta vỡ nát yêu đàn một kích. không có gì không có khả năng. Ngọc Dương cung chủ đứng dậy, vẹn vẹn đi hai bước, liền đi tới trên lôi đài, nhìn xem lơ lửng bị hoàn toàn ngưng kết không có lực phản kháng chút nào Ngô Công nữ yêu, thật không nghĩ tới, ngươi lại có lá gan vỡ nát yêu đan, còn mưu toan giết ta nhân tộc. Ha ha ha. Ngô Công nữ yêu sắc lạnh, thê thê nở nụ cười, các ngươi nhân tộc không phải liền là muốn ta đến tôi luyện các ngươi thiên tài trẻ tuổi sao? Ta làm sao có thể như ngươi mong muốn, không chỉ như thế, ta ngược lại muốn giết các ngươi nhân tộc tiểu bối, giết càng nhiều càng tốt. Đáng tiếc a, cuối cùng thất bại, một cái đều không thể giết chết. Khu khu khu. Nó khỏe miệng có vết máu màu xanh lục thẩm thấu. Vỡ nát yêu đan, nó đã sống không được bao lâu. Chờ lấy đi, toàn bộ thế giới này cuối cùng sẽ là yêu tộc ta, đến lúc đó các ngươi nhân tộc toàn bộ đến chết hết, toàn bộ đều đến, Ngô Công nữ yêu điên cuồng hô hào. Phúc. Ngô Công nữ yêu toàn bộ thân thể trong nháy mắt liền bị vô hình sợi tơ hoàn toàn cắt chém vỡ nát, hóa thành một bãi giáp xác màu đen huyết thủy màu xanh lá. Buồn cười. Ngọc Dương cung chủ cười nhạo xuống, đi theo quay đầu nhìn về phía Mai Nguyên Chi. Mai Nguyên Chi giờ phút này còn có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới chính hắn một loạt sát chiêu, cái kia Ngô Công nữ yêu lại là cố ý thụ hắn một chiêu, bay ngược cách trong đó một chỗ đạo viện các đệ tử thêm gần. Càng thừa cơ muốn đi giết những đệ tử đạo viện kia. Từ đầu tới đuôi, Ngô Công nữ yêu liền không có muốn cùng hắn Mai Nguyên Chi chân chính một trận chiến. Liên điều đến như vậy một đầu cô đọng yêu đan đại yêu, bực này đại yêu, vốn là không có như vậy nghe lời. Tốt, đi xuống đi. Ngọc Dương cung chủ phân phó một tiếng. Vâng. Mai Nguyên Chi gật đầu. Ngọc Dương cung chủ một mình đứng trên lôi đài, nhìn về phía các phương. Quan chiến các phương đều có chút lòng còn sợ hãi, vừa rồi Ngô Công nữ yêu vỡ vụn yêu đan liều mạng một kích, thực sự thật đáng sợ. Ta nếu dám an bài cô đọng yêu đan đại yêu lên lôi đài, liền sẽ không xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất. Ngọc Dương cung chủ lạnh nhạt nói, lần này Trảm Yêu Thịnh hội, đến đây là kết thúc. Nói xong Ngọc Dương cung chủ quay người rời đi, vẹn vẹn mấy bước, liền biến mất trong tầm mắt mọi người ở trong. Chư vị, lúc này Chi phủ đại nhân mới đứng lên, cười nói, vừa rồi để tất cả mọi người bị sợ hãi, bất quá có cung chủ tại, đại yêu cô đọng yêu đan kia cũng chỉ là tôm tép ngại nhép. Hôm nay Trảm Yêu Thịnh hội, tám đại đạo viện các đệ tử cũng đều kiến thức yêu quái lợi hại. Mà những yêu quái này đều tại trong lao ngục nhận qua đau khổ càng mang theo xiềng xích, đều không cách nào phát huy đỉnh phong nhất lúc thực lực. Cho nên đến chiến trường, các ngươi sẽ coi đồng bạn, bọn chúng cũng sẽ càng đáng sợ. Cho nên chư vị đạo viện đệ tử cần phải dụng tâm hơn tu luyện, tương lai ra chiến trường mới có thể bảo toàn tự thân, chém giết càng nhiều yêu quái. Trảm Yêu Thịnh hội kết thúc. Vị Tiêm Ngô Công nữ yêu làm ra hết thảy, để đạo viện các đệ tử đều thụ rung động. Đương nhiên Ngọc Dương cung chủ thực lực không thể tưởng tượng kia cũng làm cho bọn hắn lòng tràn đầy hướng tới, ở trước mặt Ngọc Dương cung chủ, cái kia Ngô Công nữ yêu liền như là kiến hơi nhỏ yếu. Quá lợi hại, A Xuyên, ngươi thấy được sao? Mấy trăm đạo hắc quang toàn bộ vỡ nát, Ngô Công đại yêu vậy mà lơ lửng động một chút cũng không thể động. Liêu Thất Nguyệt tại trên đường về nhà còn rất kích động, từ đầu tới đuôi đều không có nhìn ra Ngọc Dương cung chủ chân chính xuất thủ. Vẹn vẹn ngoại phóng một chút lực lượng giống như này đáng sợ. Thất Nguyệt, ngươi có thể kém chút bị Ngô Công nữ yêu giết đi, còn như thế hưng phấn. Mạnh Xuyên bất đắc dĩ nói. Ngươi không cảm thấy cung chủ rất mạnh sao? Liêu Thất Nguyệt liền nói. Đây chính là Nguyên Sơ Sơn đi ra thần ma, có thể không mạnh sao? Mạnh Xuyên trong mắt cũng có được một tia hướng tới, hắn một mực đang mong đợi trở thành thần ma ngày đó. Chương 18, bắt đầu thấy cô tổ mẫu. Kính hồ Mạnh Phủ. Mạnh Xuyên ngay tại trong luyện võ trường tu luyện lạc diệp đao, chỉ gặp cả người giống như một trận gió, đạo đạo đao quang lấp lóe, đảo mắt pháp thi triển xong. Mạnh Xuyên đi tới băng ghế đá bên cạnh tòa hạ, một mình ngẩn người. Trong đầu nhớ lại hôm qua cùng viện trưởng Cát Ngọc đối thoại. Viện trưởng, ta ngộ ra bí kíp về sau, lạc diệp đao pháp đã tu luyện tới viên mãn, tiến không thể tiến. Tiếp xuống ta làm như thế nào tu luyện, như thế nào mới có thể ngộ ra đao thế? Mạnh Xuyên, đao pháp này tu hành càng về sau, càng phải dựa vào chính mình thể ngộ. Ta có thể dạy ngươi cũng không nhiều. Cát Ngọc lúc ấy uống rượu, cười mỉm nói ra, ta chỉ có thể nói cho ngươi, ta là thế nào ngộ ra thế. Lúc trước ta tại Thấm Dương quan chiến trường, đối mặt yêu quái lúc lần lượt liều mạng tranh đấu, sẽ phát hiện ta học đao pháp có chút vướng hữu, thế là liền dần dần cải biến đao pháp. Giết thế nào yêu quái dễ chịu, liền làm sao tới. Nghĩa vụ quân sự kết thúc, ta tiếp tục yêu cầu đợi ở trên chiến trường. Ở trên chiến trường ta chờ đợi 12 năm, rốt cục có một ngày, ta tự sáng tạo đao pháp viên mãn, ta cũng ngộ ra được đao thế. Cát Ngọc nói ra. Viện trưởng tự sáng tạo đao pháp. Mạnh Xuyên kinh ngạc. Đúng. Cát Ngọc cười tủm tỉm uống rượu. Đem một môn đỉnh tiêm đao pháp tu luyện tới viên mãn, liền có thể ngộ ra bí kíp, đạt tới hợp nhất cảnh. Còn nếu là tự sáng tạo ra một môn đỉnh tiêm đao pháp, liền có thể ngộ ra thuộc về mình đao thế. Viện trưởng tự sáng tạo chính là đao pháp gì, có thể làm cho đệ tử nhìn xem sao? Mạnh Xuyên hiếu kỳ. Ha ha, ta liền để ngươi nhìn một cái. Lúc đó say choáng choáng Cát Ngọc hào hứng tới, thi triển lên bộ đao pháp kia. Đao pháp càng tà, càng quỷ, càng hung. Cát Ngọc vóc dáng nhỏ gầy, lại làm lấy một thanh trường đao, phảng phất một con khỉ lớn vung đao. Trung quanh thân thể hắn đều là đao quang, tựa hồ thân thể mỗi một chỗ đều có thể có đao quang. Lúc ấy trong tòa viện kia đều trở nên rét lạnh rất nhiều, vô số lá cây tại đao khí bên dưới đứt gãy tung bay. Mạnh Xuyên nhìn xem tà quỷ đao pháp này, đều có chút trái tim băng giá. Đây vẹn vẹn chỉ là diễn luyện, còn không phải toàn lực ứng phó giết địch. Chân chính giết địch sợ càng hung gấp 10 lần. Đây chính là Đông Ninh phủ đệ nhất khoái đao. Đao pháp này không thích hợp dạy các ngươi. Cát Ngọc hất lên, đao cắm vào trên vỏ đao một bên treo, hắn cười nói, đây là thích hợp nhất chính ta đao pháp, ta vóc dáng nhỏ gầy, tay lại rất lâu. Bộ đao pháp này thích hợp thân hình của ta. Giống các ngươi những hình thể bình thường này, vẫn là tu hành Lạc Diệp đao tốt nhất. Mà lại Lạc Diệp đao là nguyên sơ sơn thần ma sáng tạo, đặt nền móng nó thích hợp nhất. Đương nhiên, ngươi Lạc Diệp đao đã viên mãn, kỳ thật Kính Hồ đạo viện cũng không có gì có thể dạy ngươi. Càng phải dựa vào ngươi chính mình. Cát Ngọc cười nói, ta viện trưởng này, khác không nghĩ, liền muốn đời này có thể dạy dỗ một cái nguyên sơ sơn thần ma tới. Ha ha, vậy ta Cát Ngọc liền có thể thổi cả đời. Mạnh Xuyên nhớ lại, cũng suy tư. Xuyên Nhi. Mạnh Đại Giang đi vào luyện võ trường. Cha. Mạnh Xuyên đứng dậy. Đi, theo ta đi tổ trạch, gặp ngươi một chút cô tổ mẫu. Mạnh Đại Giang nói ra. Mạnh Xuyên một cái giật mình, cô tổ mẫu, cha ngươi nói là. Chính là tiên cô. Mạnh Đại Giang thấp giọng nói. Mạnh Xuyên con mắt tỏa ánh sáng, đây là toàn bộ Mạnh gia kiêu ngạo, Mạnh gia kình thiên trụ lớn. Mạnh gia từ trước tới nay vị thứ hai thần ma. Cha, đi a. Mạnh Xuyên rất kích động, không kịp chờ đợi muốn gặp một lần cô tổ mẫu. 6. Tổ trạch, Mạnh tiên cô ở lại sân nhỏ. Theo ta tiến vào. Mạnh Đại Giang dẫn theo Mạnh Xuyên, cẩn thận từng ly từng tí tiến nhập sân nhỏ, cũng không dám phát ra lớn tiếng vang. Trong sân, một cái lao phụ nhân chủ quải trượng đang xem lấy một gốc hoa đào, nhìn kỹ từng đóa hoa nhỏ vừa nở kia. Mạnh Xuyên cẩn thận quan sát đến. Lao phụ nhân quan sát hoa đào lúc rất an tĩnh, phản phất cùng thiên địa này hòa làm một thể, nếu là nhắm mắt lại, đều căn bản cảm giác không thấy lao phụ nhân tồn tại. Mạnh Xuyên minh bạch, vị lao phụ nhân này hẳn là cô tổ mẫu Mạnh tiên cô. Tới. Mạnh tiên cô quay đầu nhìn lại, cười nhẹ nhàng nhìn xem Mạnh Đại Giang, Mạnh Xuyên hai cha con. Nhanh gặp qua ngươi cô tổ mẫu. Mạnh Đại Giang thấp giọng thúc giục. Mạnh Xuyên lúc này mới liền vội vàng tiến lên, quỳ xuống dập đầu nói, bái kiến cô tổ mẫu. Mau dậy. Mạnh tiên cô ngồi xuống, hai người các ngươi cũng đều ngồi xuống. Mạnh Đại Giang, Mạnh Xuyên lúc này mới ở một bên ngồi xuống. Mạnh Xuyên đối với cô tổ mẫu quá hiếu kỳ, hắn cẩn thận quan sát đến, cô tổ mẫu nhìn khuôn mặt, lúc tuổi còn trẻ hẳn là cũng rất xinh đẹp. Hắn lại không biết. Mạnh tiên cô tại thụ thương trước đó, dung mạo tương đương với phàm nhân 340 mà thôi. Mạnh Xuyên, đến, cách cô tổ mẫu gần chút. Mạnh tiên cô ôn hòa nói ra. Mạnh Xuyên lập tức ngồi vào chỗ gần một trên đế. Mạnh tiên cô nắm Mạnh Xuyên tay, nhìn xem Mạnh Xuyên, càng xem càng ưa thích. Đây chính là Mạnh gia hy vọng. Mạnh Xuyên, ngươi hẳn là tiếp qua 2-3 tháng liền tẩy tủy cảnh viên mãn đi. Mạnh tiên cô nói ra. Vâng. Mạnh Xuyên gật đầu. Trúc cơ, ngoại luyện, tẩy tủy. Cũng chỉ là đặt nền móng. Đem nhục thân tu luyện đầy đủ viên mãn. Mạnh tiên cô nói ra, thoát thai cảnh, thì bắt đầu bỏ đi phàm thai, tu luyện thần ma thể, dần dần có được thần ma lực lượng. Đây là sinh mệnh cấp độ cải biến. Phàm phất từ con kiến biến thành hổ báo. Chúng ta từ phàm nhân dần dần hướng thần ma chuyển hóa. Chuyển hóa bước đầu tiên, chính là thoát thai cảnh. Mạnh tiên cô nói ra, một bước này đặc biệt trọng yếu, lúc này chỉ cần có đầy đủ thiên địa kỳ chân, liền có thể chế tạo không gì sánh được hùng hồn thần ma căn cơ. Thần ma căn cơ. Mạnh Xuyên sững sờ. Thai nhi tại trong bụng phát dục rất trọng yếu. Mạnh tiên cô nói ra, có chút thần ma gia tộc cổ lão, thai nhi còn tại trong bụng, liền để phụ nữ có thai phục dụng thiên địa kỳ chân. Làm cho thai nhi vừa ra đời, liền viễn siêu cùng thế hệ. Thoát thai cảnh, chính là thần ma thai nhi thời kỳ. Mạnh tiên cô nói ra, có thể thay đổi từ chất thời khắc mấu chốt nhất. Ta đã dốc hết gia tộc nhiều năm tích lũy bảo vật, đổi một giọt thần ma ngọc tùy dịch, chờ ngươi bắt đầu tu luyện thần ma thể lúc, lập tức phục dụng. Liền có thể đánh xuống hùng hồn căn cơ. Thân thể cường đại. Chân khí chi hùng hồn tinh thuần, đều có thể viễn siêu cùng thế hệ. Thần ma ngọc tùy dịch. Mạnh Đại Giang chấn kinh, cái này. Cô, làm như thế. Mạnh gia nhiều năm tích lũy, sợ là tiêu tốn hơn phân nửa đi. Việc này đều không có thông qua tộc trưởng, các trưởng lao thương nghị. Bởi vì Mạnh Đại Giang cũng không biết. Đây là ta định ra, mà lại đã làm. Mạnh tiên cô nói, thần ma căn cơ rất trọng yếu, bỏ qua thoát thai cảnh sớm nhất kỳ đoạn thời gian đó. Tương lai chính là có gấp trăm lần nghìn lần bảo vật, đều không thể cải biến căn cơ. Hao hết gia tộc tích lũy đổi một giọt này thần ma ngọc thủy dịch, giá trị. Mạnh Xuyên đống nhiên cảm thấy lớn lao áp lực. Cô tổ mẫu làm sao như vậy được ăn cả ngã về không, gia tộc bảo vật cơ hồ dốc hết đổi một giọt thần ma ngọc thủy dịch, chỉ dùng tại chính mình trên người một người. Gia tộc một mực lo liệu công bằng quy tắc, chính mình mới vẹn vẹn ngộ ra bí kỹ mà thôi, đời này có thể thành hay không thần ma, đều là hai chuyện. Cứ như vậy vun trồng chính mình. Mạnh Xuyên. Mạnh tiên cô mỉm cười nhìn xem gia tộc tiểu bối này, nàng có thể nhìn ra Mạnh Xuyên bất an, cười nói. Cô tổ mẫu ta bị trọng thương, cũng liền có thể lại chống đỡ 7-8 năm. Cho nên ta không chờ được quá lâu, nhất định phải toàn lực vun trồng ngươi. Mạnh Xuyên sững sờ. gia tộc Kình Thiên trụ lớn, vậy mà chỉ có thể sống thêm 7-8 năm. Mạnh Tiên Cô tiếp tục nói, ta chẳng những đổi một giọt thần ma ngọc thủy dịch cho ngươi, đồng thời, 80 năm này cùng yêu tộc chém giết, tại Nguyên Sơ Sơn tích lũy xuống công lao, chỉ cần ngươi 20 tuổi trước nộ ra đao thế, những công lao này cũng sẽ trực tiếp chuyển ngươi danh nghĩa. Cô, những công lao này là ngươi nhiều năm tích lũy. Mạnh Đại Giang nhịn không được nói. Chỉ cần gia tộc có thể ra lại một vị thần ma, liền đáng giá. Mạnh Tiên Cô nhìn xem Mạnh Xuyên, ngươi là gia tộc hy vọng duy nhất, ta cảm thấy, ngươi có thể nâng lên đây hết thảy. Mạnh Xuyên 6 tuổi liền trải qua cấp độ kia hạo kiếp, tâm tính không phải bình thường, rất nhanh liền tiếp nhận đây hết thảy, gật đầu nói, cô tổ mẫu, ta không biết ta có thể hay không trở thành thần ma. Nhưng ta sẽ tận ta hết thảy lực lượng. Lúc này còn rất tỉnh táo. Mạnh Tiên Cô mỉm cười gật đầu, rất tốt, ta không nhìn lầm ngươi. Mạnh Đại Giang ở một bên lại có chút hốt hoảng. Đại Giang. Mạnh Tiên Cô nói ra, có lẽ ngươi không đồng ý ta đem hết thảy nói hết ra, đem hết thảy đều ép trên người Mạnh Xuyên. Nhưng là muốn trở thành thần ma, không có cường đại nội tâm làm sao có thể. Ngươi phải tin tưởng con của ngươi, Mạnh Xuyên, hắn so với ngươi nghĩ ưu tú hơn. Chương 19, Mạnh Xuyên tu hành lộ. Mạnh Đại Giang nhìn con mình, nghĩ đến hai ngày trước trên trạm yêu thịnh hội nhi tử cùng yêu quái chém giết, trong lòng minh ngộ. Xuyên nhi cánh có lẽ còn non nớt, nhưng cũng hoàn toàn chính xác nên để chính hắn dương cánh bay. Mạnh Xuyên chuẩn bị tu luyện thần ma thể trước đó, ngươi dẫn hắn đến ta nơi này, lấy thần ma ngọc tùy dịch. Mạnh Tiên Cố nhắc nhở nói. Vâng. Mạnh Đại Giang đáp. Giọt kia thần ma ngọc tùy dịch vô cùng chân quý, chính là vương đô một chút thần ma gia tộc cổ lão, đại đa số thiên tài thiếu niên cũng không có khả năng đạt được một giọt thần ma ngọc tùy dịch dùng để chế tạo thần ma căn cơ. Bình thường chỉ có những thiên tài thiên tư chắc tuyệt, gia tộc trăm năm vừa ra kia mới đến thần ma gia tộc cổ lão đại lực vung trồng. Mạnh Xuyên, ngươi trên tu hành có cái gì hoang mang, cũng có thể đến hỏi cô tổ mẫu. Mạnh Tiên Cô cười nói, gặp được chuyện phiền toái gì cũng có thể tìm đến cô tổ mẫu nói một chút. Cô tổ mẫu. Mạnh Xuyên lập tức nói, ta đích xác có một chuyện, bây giờ có chút hoang mang. Làm sao đạt tới đao pháp cảnh giới tầng tiếp theo, đúng không? Mạnh Tiên Cô mỉm cười nói. Ừm. Mạnh Xuyên gật đầu, ta hỏi qua đạo viện viện trưởng, viện trưởng nói chỉ là, hắn là tự sáng tạo ra một bộ đỉnh tiêm đao pháp vừa rồi ngộ ra đao thế. Cái này đích xác là một loại phương pháp. Mạnh Tiên Cô gật đầu, nhìn về phía Mạnh Đại Giang, Đại Giang, ngươi là thế nào đột phá? Mạnh Đại Giang sững sờ, trong mắt có một tia hồi ức, nói ra, lúc trước ta phục nghĩa vụ quân sự, tại trong một chi tiểu đội đều có phân công, ta chính là phụ trách quân lấy yêu quái. Cho nên chủ yếu cũng liền tu luyện bà chiêu đao pháp. Ta tại Thấm Dương quan chờ đợi 10 năm. Về sau rời đi về quê, cũng thuận đường du lịch chung quanh các phủ. Vừa lúc đụng phải một nữ tử cùng yêu quái chém giết. Mạnh Đại Giang nhìn về phía Mạnh Xuyên, cười nói, đó chính là ngươi mẫu thân. Mạnh Xuyên trong lòng run lên. Mẹ! Mẫu thân ngươi dáng dấp nhìn rất đẹp, ánh mặt trời chiếu xuống, mẫu thân ngươi cùng yêu quái chém giết thân ảnh, cả đời này ta cũng sẽ không quên. Ta lúc ấy toàn thân tràn ngập lực lượng, không cần suy nghĩ trực tiếp xông lên đi, thi triển đao pháp tùy tiện quân lấy yêu quái. Một lần kia, ta thi triển đao pháp đặc biệt linh hoạt kỳ hảo, đặc biệt nhẹ nhõm. Vậy mà liền như thế ngộ ra đao thế. Mạnh Đại Giang cười nói, lần thứ nhất gặp được mẫu thân ngươi, ta liền ngộ ra đao thế, thật là khéo. Đại Giang là có chiến trường 10 năm tích lũy, tại một ngày này trực tiếp đột phá. Mạnh Tiên Cô nói ra, Đại Giang vẹn vẹn tu luyện 3 chiêu đao pháp, các ngươi Kính Hồ Đạo viện viện trưởng là tự sáng tạo một bộ đỉnh tiêm đao pháp, các ngươi viện trưởng ở chỗ bác, Đại Giang ở chỗ tinh. Cả hai cũng không chia cao thấp, thậm chí đang dây dưa địch nhân phương diện phụ thân ngươi am hiểu hơn. Mạnh Xuyên cũng gật đầu, ta xem qua thần ma truyện ký, viết thần ma đạo phong. Hắn cô độc một người tại Thâm Sơn một người luyện đao, mỗi ngày rút đao vài lần, rút đao 20 năm. Mới vừa xuất sơn, liền lấy tẩy tủy cảnh thực lực một đao giết chết một vị vô lậu cảnh. Đúng, có thể tẩy tủy cảnh giết vô lậu cảnh, hắn một đao kia đã vượt ra khỏi đao thế cảnh giới. Hắn chính là khả năng đặc biệt đại biểu, chỉ là hắn thiên phú so phụ thân ngươi cao nhiều lắm, một đao kia quá kinh diễm, bị Nguyên Sơ Sơn trực tiếp mời chào, đều không cần thông qua khảo nghiệm. Mạnh Tiên Cô nói ra, bất quá hắn không có người chỉ điểm, đao pháp là có chí mạng thiếu hụt chính là hắn sẽ chỉ một đao kia. Nếu là người khác hiểu hắn nội tình, nhằm vào hắn nhược điểm, hắn liền thảm rồi. Đương nhiên hắn vừa bộc lộ tài năng, liền bị Nguyên Sơ Sơn mời chào, cũng rất nhanh đền bù nhược điểm, đồng thời khiến cho hắn am hiểu càng cường đại, mới chính thức tung hoành vô địch một thời đại. Mạnh Xuyên khẽ gật đầu. Ta tại An Hải quan đợi qua thật lâu, cũng nhận được qua An Hải Vương chỉ điểm. Mạnh Tiên Cô nói ra, An Hải Vương, thực lực khó mà đo lường tính toán, tại Nguyên Sơ Sơn địa vị cực tôn. Luận thực lực tuyệt đối không thua gì như lời ngươi nói vị kia thần ma Đặng Phong. Mạnh Xuyên đương nhiên biết An Hải Vương rất lợi hại. Tại Đông Ninh Phủ, bình thường phàm tục đi phục nghĩa vụ quân sự đều là đi Thấm Dương Quan. Mà Đông Ninh Phủ các thần ma ra chiến trường, phần lớn là đi An Hải Quan. An Hải Quan thống soái tối cao chính là An Hải Vương. Ngay cả Đại Chu Vương Triều Hoàng Thất đều vô cùng kính trọng hắn, trực tiếp phong nó vương vị. An Hải Vương cùng ta nói qua. Mạnh Tiên Cô nhìn xem Mạnh Xuyên, tu hành, chính là muốn lần theo trực giác, lần theo trong nội tâm thích nhất phương hướng, một đường tiến lên. Ngươi sẽ đi càng ngày càng xa, khi mấy chục năm sau, ngươi lại quay đầu nhìn, ngươi đã xa xa siêu việt lúc trước chính mình. Câu nói này ta cũng tặng cho ngươi. Lần theo trực giác, lần theo ngươi trong nội tâm thích nhất đi tiến lên.
Ừm.
Mạnh Xuyên nhẹ nhàng gật đầu. Mạnh Xuyên về tới Kính Hồ Mạnh phủ, về tới luyện võ trường. Một thân một mình ngồi ở kia, ăn hoa quả, suy tư. An Hải Vương chỉ điểm cô tổ mẫu câu nói kia, cùng ta chỉnh hợp tu hành cựu điều đầu thứ tư người thợ cùng tông sư, là có chút chỗ tương đồng. Mạnh Xuyên hiểu rõ, nếu lần theo trực giác, lần theo nội tâm thích nhất. Vậy dĩ nhiên có thể tu luyện càng dụng tâm, càng hưởng thụ trong đó, si mê càng sâu, càng có hy vọng hơn thành tông sư. Nghe viện trưởng, nghe lão cha, lại nghe cô tổ mẫu nói. Lại theo ta chỉnh hợp tu hành cựu điều đến xem. Tiếp xuống làm như thế nào tu luyện, ta trong lòng cũng nắm chắc. Mạnh Xuyên kỳ thật sớm có ý nghĩ. Chỉ là hắn vẫn là phải nghe nhiều nghe tu luyện ra thế tiền bối chỉ điểm, lẫn nhau nghiệm chứng. Tu hành cựu điều đầu thứ 6, tự thân sở học, nên tự thành hệ thống. Như vậy mới sẽ không có chí mạng sơ hở, một tên cường giả quyết định hắn sinh tử, bình thường là hắn chí mạng nhất thiếu khuyết. Chỉ cần có một rõ ràng nhược điểm, tương lai liền sẽ bị nhằm vào. Bị khắc chế, tiến tới mất mạng. Coi như ngươi một chiêu tiên cật biến thiên. Thắng 10 lần trăm lần. Có thể chỉ cần một lần bại khả năng liền mất mạng. Vị kia thần ma Đặng Phong, liền am hiểu một đao kia. Cô tổ mẫu cũng nói thần ma Đặng Phong có chí mạng thiếu hụt, may mắn lập tức bị mời chào tiến Nguyên Sơ Sơn, đền bù khuyết điểm. Làm một tên đao khách. Giết địch, hộ thân, đào mệnh, cũng liền ba phương diện. Mạnh Xuyên nói ra, ba chiêu này liền hình thành một hệ thống, tiếp xuống tan lên khả năng đặc biệt ba con đường này. Tu hành cựu điều đầu thứ 5, nhật hữu sở tiến, nguyệt hữu sở biến, cuối cùng cũng có tạo thành. Chỉ cần tu hành mỗi ngày đều tiến bộ, mỗi ngày tiến bộ một chút, 3 năm 5 năm 10 năm xuống tới, liền sẽ có thành tựu to lớn. Cổ nhân từng nói, tích đất thành núi, phong vũ hưng yên, nước động thành nguyên, giao long sinh yên, tích thiện thành nước, mà thần minh tự đắc, thánh tâm bị yên. Cho nên không tích nửa bước, không thể đến ngàn dặm, không tích tiểu lưu, không thể thành giang hải. Kỳ ký nhảy lên, không thể mười bước, ngựa chạy chậm mười giá, công tại không bỏ. Khiết mà bỏ chi, gỗ mục không gãy, kiên nhẫn, kim thạch khả lũ. Dẫn không nhanh nuốt chi lợi, gân cốt cường đại, trên ăn trần thổ, dưới uống hoàng tuyển, dụng tâm một. Cua sáu quỷ mà hai ngao, phi xà thiện chi huyệt vô khả ký thác giả, dụng tâm táo giã. Đoạn văn này cùng đầu thứ 5 cũng có chỗ tương đồng. Nhưng là đầu này lại có một cái chí mạng thiếu hụt. Coi như mỗi ngày tiến lên, nhưng nếu như đi một cái vòng tròn lớn, cuối cùng vẫn là sẽ đi đến nguyên địa. Coi như tích nửa bước, như phương hướng sai, cũng khó có thể đến ngàn dặm bên ngoài mục đích. Tu hành cũng là như thế. Nếu như không có minh xác phương hướng, chỉ biết là tu luyện, rất có thể đi ngã ba đường, cũng có thể là tại nguyên chỗ xoay quanh. Coi như tháng 10 năm 2005, một dạng không tạo thành. Đây cũng là học thần ma Đặng Phong khổ luyện đao pháp. Trong phần lớn thất bại một cái nguyên nhân. Mạnh Xuyên thầm nghĩ, học thần ma Đặng Phong khổ luyện đao pháp hậu bối cũng là có. Thất bại, tuyệt đại đa số đều nửa đường từ bỏ. Bởi vì bọn hắn có đạo viện dạy bảo, có trưởng bối dạy bảo, ai có thể không để ý ngoại giới quá nhiều, vùi đầu mỗi ngày lãng phí 4 canh giờ chỉ luyện một đao. Coi như thật có thể bài trừ hết thể quá nhiều, chỉ luyện một đao, luyện sai lệch cũng rất bình thường. Đương nhiên cũng có thành công. Cho nên mới có một chiêu tươi, ăn khắp trời câu nói này. Nhất định phải có một cái minh xác phương hướng. Xác định chính mình một mực tại tiến lên. Mạnh Xuyên thầm nghĩ, dọc theo phương hướng tiến lên, không có xoay quanh, không có đường vòng. Mỗi một ngày đều đi càng xa. Cuối cùng có thể chân chính đi đến ngàn dặm bên ngoài mục đích. Ta vì cái gì ưa thích khoái đao, cũng là bởi vì nhanh a. Cho nên ta xác định phương hướng, chính là nhanh. Luyện võ trưởng. Thiếu gia, vậy ta bắt đầu rồi. Một vị hộ vệ nắm lấy nỏ tay đứng tại đại thụ trên chặt cây, nỏ tay đối với phía dưới mặt đất. Bắt đầu. Mạnh Xuyên đứng tại đó. Hưu. Hộ vệ khẽ chụp nỏ tay có súng, lập tức một cây phi tiễn hướng phía dưới bắn ra. Mạnh Xuyên trong nháy mắt rút đao, bổ ra. Phúc. Phi tiễn này bị chém đứt, có đao khí cắt chém tại tráng kiện trên đại thụ, tại trên đại thụ lưu lại một đạo vết tích. Chỉ cần đao phong lưu tại trên cây vết tích, một mực đi lên. Liên đại biểu ta xuất đao tốc độ càng nhanh, bổ ra phi tiễn sớm hơn. Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Giết địch, hộ thân, đào mệnh, ba con đường. Giết địch hắn chỉ luyện một chiêu, lần theo trực giác, lần theo trong tâm linh thích nhất, hắn lựa chọn bạt đao thức. Hắn ưa thích rút đao một sát na kia, đao ra khỏi vỏ lúc lặng yên không một tiếng động, phá vỡ gió lúc yên lặng nghe gió ngâm. Dạng này đao pháp mới đủ đẹp, để hắn mỗi một lần đều rất si mê. Hắn ưa thích xuất đao càng nhanh, đao phá phong gió tiếng rên dễ nghe hơn. Chỉ luyện một chiêu, truy cầu nhanh. Nhanh, cũng là hắn từ nhỏ ưa thích.